Chương 202, mỹ nữ thứ 6 thiên hạ, điêu thuyền. Chương 202, mỹ nữ thứ 6 thiên hạ, điêu thuyền. Tức là hiệu ứng hút máu. Thanh kiếm này rất được Hạ Phàm yêu thích. So với ma kiếm tăng cường hiệu ứng chí tử, tâm kiếm tăng cường khí huyết sinh cơ, lôi thần chủ y nắm giữ lực lượng phá hoại có uy lực cực mạnh, thiên nộ kiếm sở hữu hiệu ứng cường hóa hút máu, huyền vũ tháp thiên bảo giáp hộ thể cùng một loạt phần thưởng trang bị cực phẩm hệ thống khác, huyết ẩm ma kiếm khiến Hạ Phàm có sự yêu thích đặc biệt. Xét cho cùng, trang bị vừa đánh vừa hồi máu, ai mà không thích? Và do hệ thống thăng cấp, phần thưởng ngẫu nhiên 10 lần rút của Hạ Phàm cũng đã tích lũy đủ. Lần rút thưởng ngẫu nhiên hệ thống này cũng rất mạnh mẽ, ra một bộ tâm pháp cực phẩm thiên tầm biến, một món trang bị cựu phẩm cấp cao thanh đồng thuẫn, ngoài ra đều là một số vật liệu luyện khí và đan dược trị liệu. Có thể nói Hạ Phàm trong thời gian ngắn đã nhận được 3 phần thưởng cực phẩm, 2 món trang bị, một bộ tâm pháp bí tịch, thu hoạch này có thể nói là vô cùng phong phú. Ngày thứ 8, vào ngày thứ 8 trong 10 ngày chờ đợi mà Hạ Phàm tuyên bố, hắn đang chờ Sở Lưu Hương trở về. Trong 8 ngày này, mặc dù tất cả mọi người đều nóng lòng như lửa đốt, hy vọng Hạ Phàm sớm hành động, nhưng Hạ Phàm lại an cư bước vàng, thậm chí còn trong mấy ngày này, xếp hạng mỹ nữ thứ 6 thiên hạ, Điêu Thuyền. Bên trong cương vực Nam Minh đại hán, nữ nhi của Tư Đồ Vương Doãn, người đứng trong hàng tam công. Nữ tử yếu đuối tay không tấc sắt, nhưng dung mạo phi phàm, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tay ngọc khẽ nâng khiến mây trời trăng tháng phải hổ thẹn. Một lời nói của mỹ nữ Điêu Thuyền có thể gây họa loạn cương thường. So với Võ Chiếu và Trần Biên Biên đều có bối cảnh không nhỏ, Hạ Phàm đánh giá Điêu Thuyền rất cao, cho rằng nàng có khả năng lật trời chỉ bằng sức lực của mình. Nếu có được nữ tử này, nhất định phải đối đãi tử tế. Lời đánh giá này vừa ra, đã gây ra một sự chấn động không nhỏ ở Nam Minh. Nghe nói một thế gia danh môn bên bờ sông nào đó, có nữ nhi quốc sắc thiên hương, tiểu lao cha của họ cảm thấy vô cùng không vui vì hai nữ nhi đại tiểu kiều của mình không lọt vào danh sách thẩm mỹ. Và chân mật, con dâu viên gia tứ thế tam công, người có mỹ danh dung mạo sánh với là thần, chấn động ba châu cũng bày tỏ không chấp nhận bảng xếp hạng của Lũng Hưu Thuyết Thư Khách vì không có tên trên bảng. Nam Minh vốn dĩ danh tiếng không hiển hách trong võ lâm, nhưng lần xếp hạng thập mỹ này lại gây ngạc nhiên cho võ lâm nhân sĩ thiên hạ. Hóa ra Nam Minh đại hán lại có nhiều mỹ nữ như vậy sao? Tuy nhiên có kẻ hiếu sự chạy đến Nam Minh một chuyến, rất nhanh đã mặt mày xám xịt chạy về. Nghe nói tình hình giang hồ bên đó càng phức tạp càng đáng sợ, từng võ lâm cao thủ đều dũng mãnh như võ tướng sa trường, đánh nhau nhìn có vẻ quy củ nhưng uy lực cực mạnh, có ôn hầu, ngũ hổ tướng, quán quân hầu đều là những cái tên chưa từng nghe đến. Nghe nói một công công dâu đẹp mặc áo bào xanh khăn xanh trong lúc cạo xương chữa thương bị chọc tức, một đao khuynh thành chi luyến đoạn sông nghịch dòng, dọa cho đám tiểu tặc xung quanh vỡ mật. Sự khủng bố của Nam Minh nhanh chóng được người ta biết đến, không còn ai dám xem thường nơi đó nữa. Ngày thứ 9, Sở Lưu Hương đã trở về. Hạ Phàm ủy thác Sở Lưu Hương đến Quang Minh đỉnh xem xét tung tích Trương Bố Kỵ, Sở Lưu Hương cuối cùng đã mang tin tức xác định trở về. Còn sống. Sở Lưu Hương vô cùng khẳng định, tất cả tiểu kỳ thủ lĩnh cấp bậc trở lên trên Quang Minh đỉnh đều chết hết, nhưng Trương Vô Kỵ không biết vì sao, lại học được Càn Khôn Đại Na Di trở về, đăng lên vị trí Minh giáo giáo chủ, hơn nữa chỉnh đốn lại, hình như muốn báo thủ việc Quang Minh đỉnh bị tàn sát. Tốt. Hạ Phàm trong lòng mừng rỡ, chỉ cần Trương Vô Kỵ không chết, vậy thì hắn không nợ gì Trương Tam Phong nữa, truyền lệnh của ta, tất cả mọi người thu dọn hành lý của mình, chuẩn bị theo ta xuất chinh. Chương 202, Đại Tần Thiết Kỵ phát động. Chương 202, Đại Tần Thiết Kỵ phát động xuất động rồi. Sau khi vô số người trong Cửu Châu Thiên Hạ mong chờ 9 ngày, Lũng Hưu Thuyết Thư Khách cuối cùng cũng xuất động, hắn bắt đầu điều động đại quân, tiến về phía nơi Phượng Hoàng đang ở đã có La Võng, Ảnh Mật Vệ, Mặc Gia, Nho Gia cùng nhiều tình báo thế lực khác của Đại Tần Đế quốc luôn giám sát khu vực Ngô Đồng Sơn, ngăn chặn tung tích Phượng Hoàng biến mất. Nhưng sự thật chứng minh, sau khi qua mấy ngày, ngọn lửa chiến đấu bùng lên xung quanh Ngô Đồng Sơn vừa mới tắt, mà Thụy Thú Phượng Hoàng thỉnh thoảng xuất hiện, hoàn toàn không có ý định che giấu tung tích. Hạ Phàm bề ngoài là nắm quyền chỉ huy 3000 võ lâm cao thủ, nhưng trong bóng tối Thủy Hoàng Đế đã phái công tử Phù Tô tướng trợ, tuyên bố 30 vạn thiết kỵ biên thủy Đại Tần sẵn sàng nghe theo điều động của Hạ Phàm, chỉ cần có thể thành công bắt được Phượng Hoàng, tìm được Trường Sinh chi bí, vậy thì Đại Tần thiết kỵ sẽ tôn Hạ Phàm làm thống soái. Hạ Phàm đương nhiên không thật sự phái 30 vạn thiết kỵ tiến về Ngô Đồng Sơn, hắn chỉ yêu cầu quân đội Đại Tần theo dõi sát Thủy Thú Phượng Hoàng, không để Phượng Hoàng có dấu hiệu muốn rời khỏi Ngô Đồng Sơn. Một khi tình hình không ổn, phải lập tức ngăn chặn kéo chân Phượng Hoàng. Thượng tướng quân Vương Ly đã nhận lấy nhiệm vụ khổ sở này, dẫn theo 3 vạn binh mã đóng quân bên cạnh Lệ Sơn, giám sát động tĩnh Phượng Hoàng. Chỉ cần Phượng Hoàng có dấu hiệu muốn chạy trốn, hắn liền sẵn sàng hy sinh 3 vạn tướng sĩ cũng phải kéo chân Phượng Hoàng. Sự quyết tâm của Thủy Hoàng Đế muốn bắt Phượng Hoàng vô cùng mạnh mẽ, tất cả mọi người đều nhìn ra sự theo đuổi Trường Sinh chi trí của Thủy Hoàng Đế. Nhưng võ lâm cao thủ không quan tâm một hoàng đế như ngươi sẽ nghĩ gì, vô số cao thủ không chịu sự kiểm chế của Hạ Phàm sau khi nhận được tin Hạ Phàm xuất động, lập tức chia nhau tiến lên, nhanh chân hơn một bước giết đến gần Ngô Đồng Sơn, muốn mưu lợi trong trận đại chiến săn Phượng Hoàng này. Hạ Phàm nhìn vô số võ lâm cao thủ nối tiếp nhau tiến về Ngô Đồng Sơn, hắn cười lạnh một tiếng, cũng không ngăn cản cũng không nói nhảm, chỉ dặn dò công tử Phù Tô cứ để đám thất phu giang hồ kia đi qua. Và Hạ Phàm dẫn theo thân tín cùng 3000 tay sai tạm thời của mình, dưới sự mở đường của 3000 tinh nhuệ thiết kỵ mông điểm, hùng hổ tiến về hướng Ngô Đồng Sơn. Từ thượng quận đến Lệ Sơn phải đi qua 6 quận huyện, đường đi có thể nói là vô cùng xa xôi, người bình thường phải đi rất lâu, cho dù là kỵ binh đại tần có tinh nhuệ thiết kỵ cũng phải mất mấy ngày. Hạ Phàm dẫn theo một nhóm võ lâm cao thủ, dù dốc toàn lực thi triển kinh công, cũng phải mất trọn năm ngày mới tiến vào địa giới Ngô Đồng Sơn. Thượng tướng quân Vương Ly đã đợi từ lâu. Nhiệm vụ của Vương Ly là kéo chân Phượng Hoàng không cho nó chạy, chỉ cần Hạ Phàm đến, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Vì vậy thấy Hạ Phàm đến, Vương Ly thở phào nhẹ nhõm. Xét cho cùng, một con chim muốn bay đi, thực lực lại mạnh, Vương Ly hắn không dám đảm bảo cái đầu của mình sẽ không bay theo Phượng Hoàng, hạ phàm đến rồi thì cái đầu của hắn cũng được giữ lại. Tiên sinh, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Vương Ly nhìn hạ phàm vô cùng kích động, điều này hoàn toàn khác với tính cách kiêu ngạo cuồng vọng thường ngày của hắn. Hiện giờ tình hình thế nào? Hạ phàm bên trái có Phù Tô, Mông Điểm, Tuân Tử, Trương Lương cùng chúng nhân đại thần, bên phải là Lý Tâm Hoan, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh cùng một đám hảo thủ giang hồ, quả thực là tiền hô hậu ủng, vô cùng uy phong. Vương Ly thấy công tử Phù Tô cũng làm tùy tùng cho hạ phàm, mình cũng không dám làm lớn, vội vàng cung kính báo cáo. Hai ngày trước, vô số cao thủ giang hồ hội tụ gần Ngô Đồng Sơn, trinh sát báo về ít nhất hơn 5.000 người. Còn Phượng Hoàng sau khi bay về Ngô Đồng Sơn hơn 10 ngày trước, chưa từng đi ra nữa. Chương 203, thiên nhân cảnh cường giả xa lạ. Chương 203, thiên nhân cảnh cường giả xa lạ. Hạ phàm cao mày thật chặt, tinh huyết Phượng Hoàng hùng hồn bá đạo, khí phách không tiêu tan, chỉ cần búng tay là hồi phục thần thái, không hề thua kém Hỏa Kỳ Lân, có khả năng khởi tử hồi sinh. Nó trước đó bay về vẫn không có động tĩnh, e rằng là bị trọng thương, các ngươi không nắm bắt thời cơ phát động tấn công đã bỏ lỡ cơ hội tốt rồi, để nó nghỉ ngơi lâu như vậy, có thể tinh khí của nó đã khôi phục rồi. Lần này không dễ đánh rồi. Không phải ngươi nói muốn đợi 10 ngày sao? Trương Lương mở miệng hỏi. Đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Phàm, chính vì ngươi nói muốn đợi 10 ngày, nên trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều án binh bất động, không một ai dám tự ý ra tay trước khi Lũng Hưu thuyết thư khách vô sở bất năng phát động tấn công. Hạ Phàm dở khóc dở cười, ta là nói ta muốn đợi 10 ngày, ta đâu có nói các ngươi phải theo ta đợi chứ. Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng la ó, đặc biệt là Lâm Triều Anh, Sở Lưu Hương cùng nhóm người quen thuộc với Hạ Phàm, vừa nghe thấy lời này của Hạ Phàm, hận không thể xông lên đấm hắn một trận. Thế là một tin tức nhanh chóng lan truyền, Phượng Hoàng bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công, kéo dài càng lâu, khí huyết Phượng Hoàng khôi phục càng mạnh. Tin tức này vừa ra, không lâu sau, bốn phương tám hướng Ngô Đồng Sơn liền vang lên tiếng hô giết chấn động đất trời. Vô số võ lâm cao thủ dường như bị kích thích, phát động tấn công về phía Ngô Đồng Sơn. Tiểu tiên sinh sẽ không phải cố ý đấy chứ? Tuân Tử cười ha ha nhìn Hạ Phàm hỏi, lừa đám ngu ngốc không có đầu óc kia xông vào xào huyệt Phượng Hoàng, tiêu hao tinh lực của nó, sau đó tiểu tiên sinh ngồi thu ngư ông chi lợi. Đừng nói bậy, ta giống loại người đó sao? Hạ Phàm liếc khinh bỉ một cái, ta vốn dĩ cũng muốn xuất thủ mà. Nhưng đám thất phu thôn giã kia lại vội vàng như vậy, cứ để bọn hắn xông lên một trận rồi tính. Mọi người không đoán được Hạ Phàm có ý đồ gì, lập tức đều chìm vào im lặng. Lúc này Vương Ly đột nhiên mở miệng nói, tiên sinh, ở đây có một số tình huống đặc biệt, muốn mời ngài chuyển bước. Hạ Phàm nhìn Vương Ly thần thần bí bí, cao mày, dẫn theo Thiếu Tư Mệnh, Chu Chỉ Nhược và Lý Tầm Hoan ba người đi theo. Triệu Linh Nhi dù sao cũng là người bị Bái Nguyệt theo dõi sát sao, Hạ Phàm không đưa nàng ra ngoài, để nàng ngoan ngoãn ở lại Phàm Tâm Tiểu Úc. Hai người vòng qua mấy đại doanh, Vương Ly cảnh giác nhìn xung quanh một cái, lúc này mới vén rèm trại, tiên sinh mời vào. Những gì ngươi muốn biết đều ở bên trong. Hạ Phàm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vương Ly, sau đó trực tiếp đi thẳng vào trong đại trướng. Tuy nhiên tình hình bên trong đại trướng khiến Hạ Phàm giật mình. Chỉ thấy Trương Tam Phong sắc mặt không tốt nhưng vẫn không che giấu được tiên tư phong độ và Độc Cô Cầu bại mặt mày ngưng trọng đang khoanh chân ngồi, xung quanh hai người bọn hắn có âm dương lưỡng khí vận chuyển, hình thành thế bát phương tụ tập, thân thể giống như một lò luyện, hấp thu nuốt thổ thế xung quanh. Lao thần tiên. Chu Chỉ Nhược là người đầu tiên kinh hô, Trương chân nhân, ngươi bị sao vậy? Trương Tam Phong chậm rãi nhả ra một ngụm trọc khí kia lại có ánh lửa lập lòe. Hắn mẹ nó Viên Thiên Cương không nói võ đức, để hắn chui vào chỗ trống, lần sau ta gặp hắn, nhất định phải thưởng cho hắn một cái bạt tai lớn mới được. Trương Tam Phong trái với thường ngày mở miệng liền mắng, tính tình cực kỳ nóng nảy. Ngươi đánh hắn còn ít sao? Lúc này một lão giả khác trong đại trướng bất mãn nói, chính vì ngươi nhân từ quá mức, chỉ đánh không giết, mới dẫn đến xuất sinh kia kinh tỉnh, gây ra cục diện như ngày hôm nay. Độc Cô Cầu bại cũng chậm rãi mở mắt, nói, đừng tranh cãi nữa. Hiện giờ Hạ Phàm tiểu tiên sinh đến rồi, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Tình huống gì đây? Hạ Phàm đầy đầu sương mù, ở đây sao lại có thêm một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ xa lạ? Chương 204, sỉ nhục chưa từng có. Chương 204, sỉ nhục chưa từng có. Vậy thì các ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì? Hạ Phàm mặt mày đen lại hỏi, tại sao các ngươi lại ở đây? Các ngươi không phải đã rời khỏi Hoa Châu rồi sao? Sao đột nhiên lại vòng đến bụng Hoa Châu? Độc Cô Cầu bại ngượng ngùng nói, chuyện này nói ra thì dài dòng. Vậy thì nói ngắn gọn đi. Hạ Phàm vô ngữ nói. Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu bại nhìn nhau một cái, lúc này mới chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra ngày hôm đó bọn hắn liên thủ đập tan hạm đội Ba Tư Minh Giáo trên Thiên Hà Song, Viên Thiên Cương không màng lời khuyên can của Trương Tam Phong và những người khác, vẫn cố chấp muốn vòng đường tiến vào Hoa Châu. Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu bại lo lắng Viên Thiên Cương sẽ bất lợi cho Hạ Phàm, xét cho cùng một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ quá mạnh mẽ, bọn hắn cảm thấy Hạ Phàm chưa chắc chấn áp được. Thế là hai người đi theo Viên Thiên Cương. Ba người cứ thế một trước hai sau ngược dòng sông đi lên, sau đó khi Viên Thiên Cương chuẩn bị tiến vào địa giới Hàng Châu, đột nhiên quay đầu đi thẳng về bụng Đại Tần. Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu bại đều là võ đạo cường giả, còn Viên Thiên Cương lại lấy tu luyện đạo môn làm chủ, nên hai người Trương Tam Phong võ đạo cường đại đi theo sau Viên Thiên Cương, Viên Thiên Cương vẫn không hề phát giác. Tuy nhiên sau khi tiến vào biên thủy Đại Tần, bọn hắn trùng hợp lại gặp phải vị thiên nhân cảnh giới cường giả thứ tư, Quỷ Cốc phái trưởng môn Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử vừa nhìn, trước mắt đột nhiên xuất hiện ba vị thiên nhân cảnh giới cường giả, lại còn đến từ các quốc gia khác nhau trong Cửu Châu Thiên Hạ, lập tức giật mình. Mà Viên Thiên Cương lúc này mới phát hiện mình bị hai người theo dõi từ xa, trong cơn thịnh nộ liền ra tay đánh nhau. Bốn người cứ thế đánh nhau ở Ngô Đồng Sơn, ngọn núi vô danh gần Lệ Sơn. Bốn vị thiên nhân cảnh cường giả, một người lấy kỳ môn bí thuật làm chủ, một người tu luyện đạo môn chân kinh, hai người lấy võ nhập đạo, vừa khai chiến đã gây ra sự phá hoại lớn. Xung quanh trời đất tối tăm, đất rung núi chuyển, bốn người đánh nhau mấy ngày mấy đêm. Và trong cuộc chiến kéo dài này, Quỷ Cốc Tử cũng nghe ra được nguyên do từ trong chiến đấu, Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu bại là để ngăn cản Viên Thiên Cương tiến vào Đại Tần mới theo dõi đến. Quỷ Cốc Tử nghe vậy, Viên Thiên Cương chẳng phải là kẻ địch của mình sao? Tuy Quỷ Cốc Tử sẽ không đứng về phía bất kỳ quốc gia nào, nhưng hiện tại thân phận Quỷ Cốc phái Đại Tần của mình thế nào cũng phải nâng lên vấn đề quốc gia, vì vậy hắn lập tức liên thủ với Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu bại cùng vây đánh Viên Thiên Cương kẻ xâm nhập này. Viên Thiên Cương bị ba đánh một lập tức bại trận, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, bị ba người truy đuổi điên cuồng vây đánh. Nếu không phải Trương Tam Phong luôn khuyên can Quỷ Cốc Tử và Độc Cô Cầu bại không nên hạ sát thủ, đồng thời yêu cầu Viên Thiên Cương nhận thua hứa hẹn cả đời không bước vào Đại Tần nữa, thì bọn hắn mới có thể tha cho Viên Thiên Cương một mạng, Viên Thiên Cương mới nhờ đó mà kéo dài được lâu. Tuy nhiên chính vì hành vi nhân từ này của Trương Tam Phong, ngược lại khiến Viên Thiên Cương nảy sinh cảm giác sỉ nhục chưa từng có, hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục, ba người này tuy thắng hắn lại còn muốn ép hắn hứa hẹn lời hứa không thể nào này, đây quả thực là sự sỉ nhục nhân cách và trả đạp danh dự của hắn. Viên Thiên Cương phẫn nộ mà phát cuồng thi triển pháp Tá Lực Thiên Địa Phong Lôi tứ tượng của mình, cùng với thế Bách Xuyên Đại Nhạc, lấy đạo môn chính tông chi thuật của hắn phát động nghịch thiên vĩ lực mà thiên nhân cảnh giới nên có, thiên thế vì hắn mà biến đổi, khí tứ phương đều bị hắn nhiếp lấy. Chương 205, Thần Tiên có đi đại tiện không? Chương 205, Thần Tiên có đi đại tiện không? Chính vì Viên Thiên Cương thi triển chính pháp thần thông chưa từng có, Phượng Hoàng đang ngủ say dưới đáy Ngô Đồng Sơn vì thế mà bị kinh tỉnh. Và Viên Thiên Cương cưỡng ép mượn thiên thế nhiếp lấy lực lượng tứ phương, nghịch chuyển đại đạo thần năng, Phượng Hoàng sau khi tỉnh lại lại bị chính thần chư pháp của Viên Thiên Cương kinh sợ, từ đó bị hắn điều khiển. Lúc này tình thế lập tức đảo ngược. Phượng Hoàng thần uy cái thế, sau khi nó ngủ say vô tận tuế nguyệt, trên người đã tích lũy được lực lượng tương đối đáng sợ, hiện giờ tỉnh lại khí thế hung cuồng uy lực cường đại. Cộng thêm Viên Thiên Cương điều khiển phong lôi tứ tượng đoạt khí tứ phương, hai bên kết hợp lại, lại bùng phát ra lực lượng vô song. Lập tức Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu bại, Quỷ Cốc Tử ba người bị Viên Thiên Cương đánh ngược lại mấy ngày mấy đêm, cuối cùng đánh cho lưỡng bại câu thương. Viên Thiên Cương điều khiển Phượng Hoàng bay về Ngô Đồng Sơn để chữa thương, Trương Tam Phong ba người đều tức tại chỗ. Và vì trận chiến phi nhân cấp bậc của bọn hắn mà gây ra sự phá hoại lớn, xung quanh Ngô Đồng Sơn đều bị lửa lớn bao phủ, cháy hơn 10 ngày mới tắt. Trận đại hỏa này cũng thu hút sự chú ý của các quận huyện lân cận, lúc này mới có người phát hiện ba người bị thương, sau đó báo lên quan phủ, cuối cùng tin tức truyền khắp thiên hạ. Mọi người nghe xong những lời này, lập tức đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hóa ra câu chuyện khúc mắc đằng sau thiên nhân chi chiến gây chấn động cửu châu thiên hạ này, ngay cả hạ phàm cũng không đoán ra được. Trương chân nhân, các người đánh lâu như vậy, không nói sao? Chu Chỉ được tò mò hỏi, trong quá trình chiến, muốn đi vệ sinh thì làm sao? Lời này vừa ra, khiến bên trong đại trướng vốn đã vô cùng yên tĩnh, càng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở. Vương Ly càng cảm thấy mình có lẽ không thích hợp với trường hợp này, liền trực tiếp quay người bước ra ngoài. Đây là vấn đề ngươi nên hỏi sao? Hạ Phàm đánh Chu Chỉ Nhược một trường, thần tiên có đi lại tiệc không? Có không? Hay là nói chuyện nghiêm túc đi. Quỷ Cốc Tử có chút không chịu nổi vấn đề thô tục như vậy, đội vàng chuyển đề tài. Phượng Hoàng chỉ cần chân nguyên không bị diệt, cho dù bị hút máu rút tủy cũng sẽ không chết, chỉ cần trải qua thời gian ngủ say dài đằng đẵng tích lũy đủ lực lượng là có thể khôi phục lại. Hạ Phàm nói, hiện giờ tuy các ngươi lưỡng bại câu thương, nhưng Viên Thiên Cương có thể bố trận mượn thế thiên địa đại đạo chính pháp, đẩy nhanh tốc độ thương thế Phượng Hoàng khôi phục, công lực của bọn hắn khôi phục tuyệt đối sẽ nhanh hơn các ngươi. Trương Tam Phong gật đầu, nói, không sai, nếu nói về tỷ võ đấu kỹ, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Nhưng đạo sĩ thúi kia huyền môn bí pháp tầng tầng lớp lớp, ta còn không biết hóa ra niệm kinh cũng có thể có tu vi mạnh như vậy. Mọi người nhìn nghiêng, đặc biệt là Quỷ Cốc Tử chỉ thiếu nước phun nước bọt vào Trương Tam Phong. Trước đại chiến, Trương Tam Phong một tay cầm kiếm chém mạnh, một tay bóp phủ chú hóa giải huyền môn chính pháp của Viên Thiên Cương, còn dưới chân bố trận, cơ bản có thể nói Trương Tam Phong toàn tài này còn đáng ghét hơn Viên Thiên Cương. Quỷ Cốc Tử và Trương Tam Phong hoàn toàn là để sỉ nhục Viên Thiên Cương mới không ra tay giết hắn, kết quả chính vì chơi quá đà mới dẫn đến ba người bị đánh ngược lại. Nghĩ đến đây, Quỷ Cốc Tử thật muốn đánh lao già không đứng đắn này một trận. Hạ Phàm chần chừ một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một ít đại hoàn đan và nguyên linh đan, hắn đưa cho ba người, nói, cảnh giới của các ngươi quá cao, dược hiệu của những đan dược này có hạn, nhưng dù sao cũng có lợi cho việc các ngươi đẩy nhanh tốc độ chữa thương. Hiện giờ các ngươi cứ yên tâm chữa thương, chuyện còn lại ta sẽ tiếp quản. Độc Cô Cầu bại nghe vậy, tinh thần đại chấn, ồ, tiên sinh muốn đối phó đạo sĩ thúi kia như thế nào? Hạ Phàm cười dữ tợn, trước hết ta muốn đánh gãy việc chữa thương của bọn chúng, kéo bọn chúng ra ngoài, dốc sức tiêu hao tinh khí của bọn chúng. Chương 206, Bước Phượng Hoàng xuất hiện. Chương 206, Bước Phượng Hoàng xuất hiện. Hạ Phàm sắp xếp Chu Chỉ Nhược ở lại chăm sóc ba người, sau đó hắn tự mình rời khỏi đại trướng, quay trở lại nơi mọi người tập hợp. Tiểu tiên sinh, tình hình bên trong thế nào rồi? Tuân Tử dẫn theo Trương Lương, thong thả hỏi, mặt đầy ý cười. Người khác không biết bên trong đại trướng có ba thiên nhân cảnh giới cường giả, nhưng Tuân Tử chắc chắn biết. Nho gia và Quỷ Cốc là những môn phái khác nhau, khó mà nói được lão già này có nhân cơ hội giáng họa hay không. Hạ Phàm nhìn Tuân Tử liền cảm thấy hơi khó chịu. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng Hạ Phàm lúc này cũng không muốn để ý đến Tuân Tử, mà trực tiếp quay đầu nhìn về phía Vương Ly và Mông Điểm, nói, hiện tại tình hình nguy cấp, ta muốn lập tức phát động tấn công Ngô Đồng Sơn, Bức Phượng Hoàng xuất hiện. Vương Ly và Mông Điểm nhìn nhau, gật đầu nói, vậy hạ đã dặn dò, tất cả đều nghe theo tiên sinh phân phó, tính mạng của tướng sĩ nơi đây đều giao cho tiên sinh. Hạ Phàm gật đầu nói với Vương Ly, công đâu gia đã chế tạo rất nhiều công thành vũ khí, nếu ngươi có mang theo, hãy chia thành 3 phần, mỗi phần giao cho một nhóm 2000 người cơ động linh hoạt, luân phiên tấn công tầm xa vào Ngô Đồng Sơn. Bất kể là cơ quan nhỏ hay công thành tháo, cứ mỗi một khắc lại phát động một lần tấn công. Bất kể xảy ra chuyện gì, tấn công xong lập tức rút lui, nhớ kỹ lời ta, các ngươi không cần xông lên cận chiến. Vương Ly nghe nói có thể tấn công tầm xa mà không cần cận chiến, lập tức mừng rỡ trong lòng, tuân lệnh. Dưới trướng ta có một số nỏ pháo của doanh công thành, có thể miễn cưỡng hành động theo chỉ thị của tiên sinh. Huấn luyện ra một tinh binh không dễ, đây là vốn liếng để Vương Ly kiếm quân công. Nếu đánh một con thủy thú truyền thuyết mà tổn thất nặng nề, sau này ở Đại Tần Vương triều sẽ khó nói chuyện, vì vậy sự sắp xếp của Hạ Phàm khiến Vương Ly vô cùng cảm kích. Hạ Phàm lại nhìn về phía Mông Điểm, nói: "Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh của ngươi nhanh như gió, ngươi hãy chia thành ba đội, chạy vòng quanh phía tây, phía đông và phía nam Ngô Đồng Sơn, đồng thời đánh trống quấy nhiễu, làm ra vẻ tấn công. Đây là kế nghi binh, không được tham gia vào chiến đấu." Ngô Đồng Sơn chu vi rộng vài dặm, Mông Điểm ước tính sơ qua, nếu 3000 thiết kỵ chia thành ba phần, tiếng trống kèn cũng có thể miễn cưỡng đóng vai trò quấy nhiễu địch. Hắn lập tức lĩnh mệnh rời đi. Hạ Phàm lại dặn dò Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh, cái đại trướng kia vô cùng quan trọng, các ngươi hãy đi canh giữ nơi đó, không cho phép bất kỳ ai tùy tiện tiến vào. Nếu có người xông vào, có thể trực tiếp chém chết. Không được. Lâm Triều Anh trực tiếp từ chối, ta muốn đi xem Phượng Hoàng, không muốn ngồi tù. Hạ Phàm đội vàng an ủi, hiện tại khí thế Phượng Hoàng đang mạnh, ai xông lên người đó chết. Ngươi vẫn nên đợi đến khi ta sắp đánh chết nó, rồi hay đến. Bây giờ hãy đi nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Triều Anh tỏ vẻ nghi ngờ, lần này ngươi không lừa ta chứ? Chí Nhược cũng đang ở trong đại trướng. Hạ Phàm nói. Có câu này, Lâm Triều Anh chần chừ một lát, rồi cùng Vương Trùng Dương dẫn theo Dương Quá cùng mấy tiểu đồ đệ đi đến đại trướng của Trương Tam Phong. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Sở Lưu Hương hưng phấn hỏi, sắp đi đánh Vượng Hoàng rồi sao? Hạ Phàm gật đầu nói với vệ trang, cái niếp và những người khác ở bên cạnh, hãy đi động viên tất cả võ lâm cao thủ đi theo, ai không sợ chết thì đi theo ta, mọi việc nghe theo hiệu lệnh của ta, chuẩn bị tấn công Ngô Đồng Sơn. Vệ trang tỏ vẻ bất mãn với hành vi Hạ Phàm chỉ huy hắn, nhưng thấy cái niếp im lặng đi chấp hành, vệ trang cũng không nói gì, lập tức dẫn theo Bạch Phượng, Xích Luyện cùng nhau rời đi. Ngươi. Hạ Phàm nhìn Sở Lưu Hương, cẩn thận dặn dò, Phượng Hoàng đã bị ba thiên nhân cảnh giới cao thủ đánh cho trọng thương, khí huyết hao tổn, muốn giết nó chính là lúc này. Chương 207, ngươi có thể hái sao? Chương 207, ngươi có thể hái sao? Tinh huyết Phượng Hoàng sau khi tinh luyện, có công hiệu kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Nếu có được đạo gia luyện đan chi pháp, thậm chí có thể luyện thành thần đan bất tử bất diệt. Ta sẽ phát động tấn công trực tiếp vào Ngô Đồng Sơn sau một canh giờ, không cho Phượng Hoàng đang trọng thương bất kỳ cơ hội nào, thừa lúc nó bệnh mà đoạt mạng nó. Bởi vì nếu ta không nhân cơ hội này giết Phượng Hoàng, một khi nó khôi phục tinh nguyên, sẽ rất khó có cơ hội giết nó nữa. Bây giờ, ngươi hãy đưa tin tức này đến tất cả cao thủ gần Ngô Đồng Sơn. Một canh giờ sau phát động tấn công. Vậy bọn hắn biết rồi sẽ không tranh giành tấn công trước sao? Sở Lưu Hương là người, nhưng ngay sau đó thời gian, Hạ lão bản, ngươi đây là muốn để bọn hắn tiêu hao trước một đợt sao? Đừng nói nhảm nữa, đi nhanh đi. Hạ Phàm mở lời. Trương Lương ở bên cạnh nghi ngờ hỏi, thủ đoạn này, bọn hắn không nhất định sẽ mắc lừa chứ? Hạ Phàm nhìn về phía Tuân Tử, mở lời nói, bên cạnh Phượng Hoàng có một đạo môn cao thủ, có thể mượn tiên thế, có thể rời núi lấp biển, có thể dịch chuyển ngũ khí chi vận, vô cùng khó giải quyết. Bây giờ ngươi có thể vận dụng tiên nhân cảnh giới công lực của ngươi, ném một thiên thạch lên đó không? Tuân Tử suýt nữa phun nước bọt vào Hạ Phàm, hắn vô cùng không tình nguyện nói, bảo ta ném một tảng đá qua thì được, nhưng ta là phàm nhân, ta không hái được sao trên trời. Phế vật. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Hạ Phàm cảm thấy kinh hãi chưa từng có, một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ tràn ngập tới, hắn vội vàng quay người nhìn lại, thấy một người khoác áo choàng lớn màu tím đen, toàn thân bị che giấu đang chậm chậm bay tới. Đông Hoàng Thái Nhất. Hạ Phàm lập tức nhận ra người này. Đông Hoàng Thái Nhất không phải bị vô danh uy hiếp, không cho phép đến tìm mình ở Phàm Tâm Tiểu Úc trong vòng một năm sao? Thôi được rồi, đây không phải Phàm Tâm Tiểu Úc. Hạ Phàm nhất thời câm nín. Sự xuất hiện đột ngột của Đông Hoàng Thái Nhất khiến Tuân Tử, người vốn luôn giữ vẻ thâm trầm, trở nên nghiêm trọng. Tuân Tử nhìn Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, lao giả, ngươi đến đây làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất thờ ơ nói, nghe nói ngươi không hái được sao? Ta đặc biệt đến để Hạ Phàm tiểu hữu xem, năng lực âm dương gia ta vượt xa nho ra ngươi gấp 10 lần. Hạ Phàm nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, kinh ngạc hỏi, ngươi có thể hái sao? Phàm nhân gặp ta đều bị nhiếp hồn ngũ khủng lục cụ thất thường, không ngờ ngươi quả nhiên là một thiên phú dị bẩm chi nhân, thật khiến ta cảm thấy hận không gặp nhau sớm hơn. Đông Hoàng Thái Nhất thong thả giơ tay lên, sau đó quanh thân hắn ẩn hiện tinh quang chìm nổi, lực lượng sao trời, vĩ đại vô biên, với năng lực của ta vẫn chưa thể lĩnh ngộ thấu triệt. Hy vọng sau lần này, ta có thể cùng tiểu hữu tâm sự, cùng luận về huyền diệu của vũ trụ. Hạ Phàm không biết Đông Hoàng Thái Nhất có ý tốt hay không, chỉ đành ngượng ngùng nói, nhưng trước đó vô danh đã nói với ta rằng người không được đến tìm ta trong vòng một năm. Chuyện này, chúng ta phải làm sao? Đông Hoàng Thái Nhất dừng lại, hai tay đột nhiên kéo mạnh, sau đó chậm rãi nói, vậy thì giải quyết chuyện trước mắt này đã rồi nói. Ầm. Bầu trời bốn quang đãng đột nhiên nổ ra một tiếng sấm sét kinh hoàng, trên cao đột nhiên một đốm lửa lóe lên, lát sau đốm lửa nhanh chóng lớn lên, hóa ra là một thiên thạch cháy rực lửa dữ dội rơi xuống, nhằm thẳng Ngô Đồng Sơn mà đập xuống. Tốc độ thiên thạch rất nhanh, khi rơi xuống nửa chừng thì phân giải thành vô số khối cự thạch đang cháy, lập tức toàn bộ Ngô Đồng Sơn bị mưa lửa thiên thạch nuốt chửng bao phủ. Hoa! Một tiếng gầm rú vang vọng khắp bầu trời, một khối lửa nóng từ trong núi xông ra, vỗ cánh bay lên không trung. Chương 208, cho các ngươi xem mưa sao băng. Chương 208, cho các ngươi xem mưa sao băng. Đông Hoàng Thái Nhất với thực lực cường đại của thiên nhân cảnh giới, phối hợp với thần công diệu pháp đặc hữu của bản thân, mượn thiên địa vĩ lực, ném một khối thiên thạch khổng lồ về phía Ngô Đồng Sơn. Thiên thạch phân giải sau đó hóa thành mưa lửa sao băng mãnh liệt, rửa sạch toàn bộ bề mặt Ngô Đồng Sơn một lần. Và bị người ta điên cuồng đập nát sơn môn như vậy, một con thần cầm toàn thân cháy rực lửa dữ dội bay vút lên không, Phượng Hoàng đang ẩn mình trong Ngô Đồng Sơn cuối cùng cũng bị chọc giận. Nó bay lên không trung, đôi cánh giang ra rộng đến mười mấy trượng, thân dài hơn 30 trượng. Toàn thân nó mang theo sóng nhiệt nóng bỏng, vừa xuất hiện đã hình thành một cơn lốc lửa nóng, sóng nhiệt điên cuồng xung kích xuống đám người phía dưới. Ong! Một tiếng động lớn truyền đến, mọi người kinh hoàng nhìn thấy ngũ sắc thần quang từ mặt đất bay lên, hóa thành một cơn lốc xoáy nghịch lưu vào Phượng Hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất thấy cảnh này, giọng điệu có chút kinh ngạc, ngũ hành chi thế, sao trên người Phượng Hoàng lại có một người? Người đó còn có thể mượn thiên đạo vĩ lực. Tuân tử không đúng lúc châm trọng, tình báo lạc hậu rồi sao? Đó là đại đường thần nhân xâm nhập, thao túng Phượng Hoàng đập nát nhiều lao quen biết rồi. Nếu ngươi sợ, thì mau đi đi. Hạ Phàm liếc nhìn Tuân tử, lao già này cách xa như vậy, không ngờ vẫn nghe được cuộc đối thoại giữa hắn với Trương Tam Phong và những người khác trong đại trướng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Hạ Phàm, hỏi: "Tiểu tiên sinh có nắm chắc đối phó với Phượng Hoàng đó không?" "Không nắm chắc ta đã không đến rồi." Hạ Phàm cười toe toét, hắn nói với Vương Ly: "Mời tướng quân bắt đầu phát động tấn công theo kế hoạch của ta." Vương Ly lập tức quay người, bắt đầu chỉ huy đại quân xuất phát. Hạ Phàm cũng không thèm để ý đến Tuân Tử và Đông Hoàng Thái Nhất hai vị đại lão này rốt cuộc muốn làm gì, hắn hội hợp với vệ trang, cái nếp và những người khác, dẫn theo hơn 2000 người ủng hộ xông thẳng đến khu vực rìa Ngô Đồng Sơn. Đúng vậy, hơn 2000 người, ngay vừa rồi khi Đông Hoàng Thái Nhất dùng một phát mưa lửa thiên thạch rửa sạch mặt đất, đã có vài trăm người trực tiếp sợ hãi bỏ chạy. Địa thế Ngô Đồng Sơn rộng rãi, tuy thân núi dài hẹp, nhưng đối với những cao thủ thực lực cường đại như bọn hắn, chỉ cần đạt đến hậu thiên ngũ trọng cảnh, xông lên cận chiến Phượng Hoàng căn bản không thành vấn đề. Ầm. Hạ Phàm vừa mới vào vị trí, phía sau sườn núi xa xa đã truyền đến tiếng pháo lớn, Vương Ly đã dẫn đại quân vào vị trí. Cơ quan nọ khổng lồ bắn ra một phát, mũi tên nọ phân giải giữa không trung, hóa thành hàng chục mũi tên sắc bén bắn ra, mỗi mũi tên đều buộc thuốc nổ, một đợt bom phân tách phiên bản rút gọn của hiện đại đã được phóng ra. Hoa. Bị cơ quan nọ hành tạc phóng ra, Phượng Hoàng nổi giận, nó gầm thét gào rú, vỗ cánh một cái, cơn bão dữ dội quét xuống, điên cuồng phá hủy xung kích xuống phía dưới. Tuy nhiên Vương Ly sớm đã nhận được sự chỉ đạo của Hạ Phàm, một đợt cơ quan nọ bắn ra, lập tức dẫn quân đội bỏ chạy ngay lập tức. Đòn tấn công sau đó của Phượng Hoàng đánh vào khoảng không. Và trong khe núi xa xa đột nhiên tiếng trống vang trời, như thể có đại đội binh mã đang phi nhanh đến, khiến Phượng Hoàng muốn truy kích đại quân Vương Ly phải e dè. Và vô số võ lâm cao thủ đang ẩn nấp gần Ngô Đồng Sơn sau khi nhìn thấy mưa lửa thiên thạch rửa sạch mặt đất và cuộc tấn công của cơ quan nọ quân tần, đều nổi giận. Người truyền tin vừa rồi là ai? Không phải nói một canh giờ sau mới phát động tấn công sao? Tại sao chưa đến một khắc đã tấn công rồi? Người ngốc à? Cái gì mà hai canh giờ sau? Đó là kế hoán binh của Thuyết Thứ lão, lừa chúng ta, ngăn cản chúng ta ra tay cướp đoạt. Hắn muốn ra tay trước để chiếm ưu thế. Chương 209, cướp đoạt Phượng Huyết Tinh Nguyên. Chương 209, cướp đoạt Phượng Huyết Tinh Nguyên. Đúng vậy. Các ngươi nghe xem, tiếng động này không có 10 vạn 8 vạn thiết kỵ, ta đều không tin. Xem ra Phượng Hoàng bị thương là thật, Thuyết Thư lão muốn độc chiếm bí quyết trường sinh, một mình lấy Phượng Huyết Tinh Nguyên. Các huynh đệ, giết. Đừng để người khác nhanh chân đến trước. Xông lên. Phượng Hoàng bị thương rồi, nhân cơ hội này, cướp đoạt Phượng Huyết Tinh Nguyên. Giết. Xông lên. Bốn phương tám hướng tung lũng tiếng hô giết vang lên, vô số cao thủ từ mọi ngóc ngách xung ra, lập tức khắp núi rừng đều là võ lâm hảo kiệt thực lực không tầm thường. Bọn hắn leo núi lội suối như đi trên đất bằng, trong chốc lát đã xông vào Ngô Đồng Sơn. Phượng Hoàng cũng bị đám người đột nhiên xuất hiện này làm cho giật mình. Những cao thủ đó ai nấy thực lực không tầm thường, hậu thiên ngũ trọng cảnh chỉ cần nắm tay là có thể ném ra vũ khí sắc bén xa mấy chục trượng, bay thấp một chút sẽ bị bọn hắn ném chúng bằng đá núi cây cối. Tiên thiên cao thủ càng có thể đánh ra tiên thiên cương khí làm tổn thương huyết mạch gân cốt, tông sư cường giả đã có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi địa thế xung quanh, cắt đứt Phượng Hoàng hấp thu thiên địa đại thế hóa thành tinh hoa của bản thân. Trong chốc lát vô số đòn tấn công giết ra, khắp núi rừng đủ loại nhập môn nhằm thẳng vào Phượng Hoàng trên trời mà đánh kích. Trương Lương thấy cảnh này, kinh ngạc đến mức há hốc mồm, không phải chứ? Đám người này dễ dàng bị tiên sinh dùng làm bia đỡ đạn như vậy sao? Hạ Phàm cười ha ha, cũng không nói gì, nhìn tình thế thay đổi trên Ngô Đồng Sơn. Phượng Hoàng bị mấy ngàn người vây công, lập tức nổi giận, nó rít gào khét đều, đa số đòn tấn công đều không thể gây sát thương cho nó, nhưng con kiến hôi yếu ớt tát người một cái tuy ngươi không đau, nhưng cảm giác sỉ nhục đó còn đau hơn bị tát 10 cái. Hoa. Phượng Hoàng chấn nộ gầm thét, nó lướt xuống độ cao thấp, tốc độ nhanh chóng và hùng mãnh đột nhiên quét qua, cơn gió mạnh mẽ quét ngang, trong nháy mắt xé rách và đánh bay vô số người trên mặt đất. Mọi người nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía, Phượng Hoàng nổi giận, chỉ trong chớp mắt đã đánh chết đánh tàn hàng trăm võ lâm cao thủ. Ông. Đột nhiên một đạo kiếm khí rực rỡ từ mặt đất xông lên, giữa không trung đột nhiên từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi sinh ra, trong nháy mắt xuyên qua cơn lốc lửa nóng của Phượng Hoàng, đâm thẳng vào yết hầu của nó. Đinh. Phía sau lưng Phượng Hoàng một đạo quang vân màu đỏ lóe lên, ra tay kịp thời trong gang tấc chặn lại được một kiếm có uy lực cực kỳ xảo quyệt đó. Ừm. Trong chốc lát, vô số cao thủ khắp núi rừng đều bị kiếm chiêu kinh diễm đó thu hút ánh mắt, Hạ Phàm nhìn kỹ, hóa ra là người quen cũ. Yến Thập Tam đang bảo vệ một lão giả, điên cuồng chạy khắp núi rừng. Lão giả kia không biết đang cầm thứ gì, chạy khắp nơi kéo những người bị trọng thương, chỉ cần còn một hơi thở, lão giả đó nhanh chóng thực hiện một loạt thao tác, hoặc là rút đao chém mạnh, hoặc là phi kim chân mạnh, hoặc là rót thuốc viên, vậy mà trong chốc lát đã cứu sống được hơn 10 người bị thương đang thoát. Quỷ thật, lại dẫn theo một thần y lệ như vậy vào nơi nguy hiểm thế này. Hạ Phàm giật mình, bởi vì kiếm của Yến Thập Tam đã chọc giận Phượng Hoàng, nó quay đầu lại lao về phía hai người mà giết tới. Ầm. Tuy nhiên đợt tấn công cơ quan nỏ thứ 2 đã đến, Phượng Hoàng bị Yến Thập Tam thu hút sự chú ý nên tránh né không kịp, trực tiếp bị cơ quan nỏ nổ tung giữa không trung khiến thân hình suýt chút nữa lật ngào. Đợi đến khi Phượng Hoàng giận dữ quay người bay lượn tìm kiếm, Vương Ly đã sớm dẫn đại quân bỏ chạy rồi. Võ Lâm cao thủ xung quanh Ngô Đồng Sơn vô cùng phấn chấn, lập tức cảm thấy việc giết Phượng Hoàng vẫn còn rất hy vọng, lập tức phát động đợt tấn công thứ 2. Chương 210, Phượng Hoàng chấn nộ chương 210, Phượng Hoàng chấn nộ thấy một lão già trên chiến trường không màng nguy hiểm bản thân điên cuồng cứu người, lại có một kiếm khách tu vi vô cùng cường đại ra tay bảo vệ, lập tức quần hùng Võ Lâm đều tăng thêm dũng khí. Xa xa có quân đội quấy nhiễu, xung quanh bản thân có vô số cao thủ hào kiệt tương trợ, lại còn có thần y liễu cứu mạng, nhìn thế nào trận chiến này tỷ lệ thắng cũng rất cao. Chỉ cần Phượng Hoàng chết, tinh huyết chân nguyên của nó lấy được dù chỉ một chút, cũng là lợi ích vô cùng, còn đáng giá hơn bản thân bế quan khổ luyện 30 năm. Lập tức tiếng hô giết từ bốn phương tám hướng không ngớt, quân hùng Võ Lâm phát động đợt tấn công mãnh liệt thứ hai. Phượng Hoàng chấn nộ, một mặt để phòng cơ quan nọ thỉnh thoảng xuất hiện đánh lén, một mặt phải đối phó với mấy ngàn con kiến hôi phía dưới. Trên Ngô Đồng Sơn này tuy nhân số đông đảo, nhưng thực sự có tác dụng vẫn là những đòn tấn công cấp bậc tiên tiên cao thủ trở lên, còn những tông sư cảnh giới cường giả chuyên về uy lực như Yến Thập Tam thì phải hết sức chú ý, nếu không dễ bị đánh ra vết thương chí mạng. Viên Thiên Cương trên lưng Phượng Hoàng vừa kinh vừa giận, hiện tại hắn thân mang trọng thương chưa lành thì không nói, hắn cảm ứng được mấy ngàn võ lâm cao thủ phía dưới này không đáng kể gì, thậm chí quân đội ở xa cũng không phải mối đe dọa, cái thực sự nguy hiểm là 2000 người đang mai phục trong thung lũng chưa xuất chiến kia. Viên Thiên Cương tinh thông tiên tượng tứ biên, ngũ hành chư pháp, tự nhiên cũng có thể cảm ứng chính xác có hai thiên nhân cảnh giới cường giả khí tức hùng hậu khí thế đang mạnh cũng đang ẩn nấp trong thung lũng. Hơn nữa hai thiên nhân cảnh giới cao thủ đó nhìn qua, dường như đang canh giữ bên cạnh một người bình thường không có gì lạ. Một thanh niên nhìn qua không có đặc điểm gì, hắn thậm chí còn có chút cả lơ phất phơ. Nhưng một người như vậy, lại có hai thiên nhân cảnh giới cường giả đứng bên trái bên phải, cảnh tượng này quá quỷ dị. Gào! Phượng Hoàng lại một đợt gầm rú, không biết bị cao thủ nào đánh lén một đao, làm bị thương thân thể nó, máu mang theo u viêm nhỏ xuống, còn chưa rơi xuống đất đã cháy hết. Phượng Hoàng trong cơn chấn nộ, liệt diễm quét ngang, lập tức trên sườn núi hiện ra một cảnh tượng cực kỳ thảm khốc. Hàng trăm võ lâm cao thủ trực tiếp bị lửa giữ nuốt chửng, người thực lực yếu kém tại chỗ bị thiêu thành cho bụi, người may mắn thì bị trọng thương ngã xuống trong biển lửa thoi thóp chờ người khác đến cứu. Yến Thập Tam trực tiếp vác lão giả lên chân càng chạy, Phượng Hoàng nổi giận, mọi người xung quanh đều gặp tai ương. Tuy nhiên Phượng Hoàng cũng không dễ chịu, cưỡng ép phát động một lần liệt diễm phong bạo tấn công, khiến nó rít lên ho sặc sụa, thậm chí ho ra máu. Nó bị thương rồi. Không biết ai hét lên một câu. Lập tức mọi người xung quanh đều sôi trào, bất kể là thứ gì, tồn tại có cường đại đến mấy, chỉ cần biết bị thương, thì sẽ có lúc bị mài chết từ từ. Giết! Con xuất sinh này sẽ bị thương. Xông lên! Vô số võ lâm cao thủ vừa bị dọa lui thấy Phượng Hoàng thổ huyết lập tức tinh thần phân chấn, lập tức lại phát động đợt tấn công thứ ba. Phượng Hoàng vừa kinh vừa giận, nó liên tục mấy lần tấn công đã giết chết làm bị thương hàng trăm người, không ngờ đám kiến hôi này lại không biết sống chết như vậy mà xông lên lần nữa. Ầm! Phượng Hoàng đang định chút cơn giận giữ xuống, kết quả đòn đánh lén của cơ quan nọ lại đến, thuốc nổ mãnh liệt làm Phượng Hoàng buộc phải lật người bay lên, kéo cao thân hình, tránh những cơ quan nọ đáng ghét này. Ông! Sớm đã có cao thủ thực lực không tầm thường âm thầm ra tay, hơn 10 đạo tiên tiên cương khí đột nhiên bộc phát, hóa thành vô số khí tức sắc bén rót vào không trung, lao về phía Phượng Hoàng. Đang! Phía sau Phượng Hoàng một tấm quang thuẫn sáng lên, Viên Thiên Cương tức giận vung tay ra, một luồng khí lãng đáng sợ từ trên trời giáng xuống, đánh về phía đám người dưới đất. Chương 211, rốt cuộc cũng chỉ là một xuất sinh. Chương 211, rốt cuộc cũng chỉ là một xuất sinh chết chắc rồi. Thiên nhân cảnh giới cường giả ra tay, cao thủ phía dưới chẳng khác gì dê đợi làm thịt. Hạ Phàm nhíu mày. Hừ. Tuân Tử bên cạnh cười lạnh một tiếng, hắn nắm tay nhặt một viên đá, đột nhiên búng ngón tay một cái, lập tức viên đá đó lại phát ra tiếng sấm sét gào thét, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía Phượng Hoàng trên bầu trời. Ầm. Tuy nhiên Viên Thiên Cương dường như đã sớm đề phòng, hắn vung tay đập một cái, một luồng tiên quang mãnh liệt xé rách không trung, mạnh mẽ đánh tan đòn đánh lén của Tuân Tử. Phượng Hoàng cũng nhận thấy có một người thực lực không thể xem thường đang ẩn nấp ở đây, nó vỗ cánh bay lên, muốn bỏ lại vô số kiến hôi trên Ngô Đồng Sơn, bay đến tiêu diệt đám người đang ẩn nấp trong thung lũng này. Tuy nhiên đột nhiên phía tây, phía đông, phía nam tiếng trống vang lên kinh động, như thể hàng chục vạn binh mã đang nhanh chóng áp sát, tiếng trống rung trời khiến Phượng Hoàng dừng lại thân hình, nhanh chóng kéo cao vị trí, quay người bay trở lại Ngô Đồng Sơn. Trương Lương nhìn Hạ Phàm, vô cùng kinh ngạc, người này đứng đây không nhúc nhích, lại khiến Phượng Hoàng mệt mỏi chạy trốn, lại bị bốn phía thủ địch, thủ pháp thao tác tuy thô ráp, nhưng lại liên tục thấy kỳ hiệu. Chú ý, nó có thể muốn chạy trốn. Đột nhiên Hạ Phàm mở lời. Làm sao mà thấy được? Tuân Tử nhìn Phượng Hoàng lượn lờ trên đỉnh Ngô Đồng Sơn, thỉnh thoảng tấn công quần hùng võ lâm đang vây quanh trên núi. Nếu mày, con xuất sinh này hình như bị tức điên rồi, ta không thấy nó muốn chạy trốn. Nghe nói Phượng Hoàng chọn cây mà đậu, chỉ ở Ngô Đồng, bây giờ các ngươi chiếm lấy tổ cũ của nó, ta nghĩ nó sẽ liều mạng với các ngươi, chứ không chạy trốn. Phượng Hoàng rốt cuộc cũng chỉ là một xuất sinh, trí thông minh của thủy thú cũng chỉ cao đến thế thôi. Hạ Phàm thong thả nói, nhưng người trên lưng nó lại vô cùng lợi hại, hắn mượn thiên địa chi thế, dẫn động đại đạo uy năng, hiện tại đã dây dưa nửa giờ rồi. Quân hùng võ lâm trên Ngô Đồng Sơn chết thương hơn 1/10, nhưng ta thấy Phượng Hoàng tùy tính khí càng ngày càng bạo, nhưng khí huyết tinh nguyên của nó lại đang nhanh chóng khôi phục. Ta nghi ngờ trước đó nó không chạy là vì không có sức chạy, bây giờ người kia bố trí đạo pháp huyền diệu chi thuật để nó hồi phục nguyên khí, nó đủ sức rồi có lẽ sẽ trốn đi. Tiên sinh có đôi xét gì? Mọi người xung quanh đều xoa tay, bây giờ đến lượt chúng ta lên sàn rồi sao? Hạ Phàm lắc đầu, nói, Nho gia thánh nhân và Âm Dương gia đại lão, hai vị che chắn cho ta một chút, ta muốn đi cứu một người. Cứu ai? Tuân Tử và Đông Hoàng Thái Nhất nghi ngờ hỏi. Người đang thảm hại nhất trên sân. Hạ Phàm vừa nói vừa thi triển hành tự bí, thân pháp nhanh chóng vô cùng, hóa thành một quỹ tích màu xám, trực tiếp từ trong thung lũng lướt lên, xông thẳng lên Ngô Đồng Sơn. Mọi người nhìn thấy, hóa ra là Yến Thập Tam đang dẫn theo lao già kia chạy loạn khắp nơi cứu người. Một số cao thủ vốn bị Phượng Hoàng đánh cho thoi thóp, không ngờ chỉ cần còn một hơi thở, đều được y thuật thần kỳ của lão già đó cưỡng chế cứu sống lại, thậm chí có hai người đã tắt thở cũng bị tắt mấy cái tỉnh lại. Trong thời khắc đại chiến như vậy, sắp giết chết đối phương, nhưng đột nhiên nhảy ra một đại phu cứu sống người ta, mối thù hận này có thể tưởng tượng được là mãnh liệt đến mức nào. Phượng Hoàng từ bỏ quần hùng võ lâm đang bị đánh tan tác trên Ngô Đồng Sơn, đuổi theo Yến Thập Tam mà tấn công mãnh liệt. Yến Thập Tam bác lão giả kêu than liên tục, sớm đã bảo ngươi đừng cứu người, ngươi không nghe, lần này phải chết ở đây rồi. Chưa chắc. Một bóng người tựa như điện quang tật ảnh lướt đến, Hạ Phàm trong nháy mắt đến trước mặt Yến Thập Tam, một tay ôm lấy lão giả, quay người bỏ chạy. Yến Thập Tam ngẩn người lập tức chửi ầm lên, lão bản, ngươi chạy thì có thể mang theo ta không? Chương 212, trên đời này vận thế của nhân loại là mạnh nhất. Chương 212, trên đời này vận thế của nhân loại là mạnh nhất. Viên Thiên Cương vận dụng đạo môn chi pháp, cưỡng chế hấp thu thiên địa vận thế bí lực, hấp thu ngũ hành chi diệu để chữa thương cho mình và Phượng Hoàng. Mặc dù kiến hôi phía dưới có hơi nhiều, nhưng người càng nhiều, vận thế dẫn động càng mạnh. Dù sao trên đời này thế của nhân loại là mạnh nhất, người càng đông càng câu động mạch của sơn xuyên đại địa càng mạnh. Cho nên chỉ cần không để Phượng Hoàng bị những kẻ tiểu nhân kia đánh lén, bọn hắn cứ ở đây đùa giỡn với đám kiến hôi này, rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Tuy nhiên ngay lúc này, Viên Thiên Cương phát hiện, đột nhiên một bóng người tốc độ cực nhanh, đột ngột xông vào chiến trường, bay vút qua biển lửa cháy rực, trực tiếp xông đến bên cạnh lao già khắp nơi cứu người kia. Thanh niên đó là ai? Viên Thiên Cương thúc giục Phượng Hoàng, đột nhiên vô cánh quét ngang, cơn lốc lửa nóng đáng sợ quét ra, sóng chiều u viêm mãnh liệt nuốt chửng xuống ngăn chặn đường về của Hạ Phàm. Hắt! Hạ Phàm quát lớn một tiếng, thi triển ngự kiếm phi hành bí pháp, đạp người bay lên, bên cạnh ma kiếm, thâm kiếm, huyết ẩm ma kiếm, thiên nộ kiếm đều vờn quanh thân bay ra. Hạ Phàm một tay xách lao giả, một tay xách Yến Thập Tam, bay người đạp kiếm mà đi. Trong tuyệt cảnh liệt diễm ngập trời thiêu đốt đó, tả xung hữu đột, hiện tượng hoàn sinh. Xung quanh khắp núi rừng, bốn phương tám hướng mọi người đều thấy cảnh này, chấn động rồi. Thuyết thư khách lũng hữu lại mạnh đến mức này, dưới sự tấn công điên cuồng của Phượng Hoàng, lại còn có thể tay không cứu ra hai người. Kẻ đến là ai? Viên Thiên Cương trên lưng Phượng Hoàng cuối cùng cũng kinh hãi, hắn vung tay bóp ngón tay một cái, một đạo kiếm khí đột nhiên xuyên qua hư không, mạnh mẽ đánh trúng Hạ Phàm. Hoa! Hạ Phàm kêu thảm một tiếng, rơi xuống giữa không trung, nhưng may mắn thay áo giáp hộ thể tinh vũ tháp thiên mà hắn đang mặc là một kiện phẩm chất cực tốt, mặc dù đạo kiếm khí của Viên Thiên Cương đánh cho Hạ Phàm máu văng đầy trời, nhưng may mắn thay chỉ bị ngoại thương, không bị chân khí của Viên Thiên Cương xâm nhập vào cơ thể. Hạ Phàm lập tức không dám kinh thường, mạnh mẽ vung tay một cái, ném Yến Thập Tam và lão giả ra ngoài, đỡ lấy. Trong thung lũng sớm đã có vô số người xông ra tiếp ứng Hạ Phàm, Tuân Tử và Đông Hoàng Thái Nhất tranh nhau ra tay trước, bọn hắn đều vì mục đích riêng của mình mà muốn cứu Hạ Phàm. Còn những người khác thì dựa trên nguyên tắc Hạ Phàm còn sống bọn hắn mới có thể kiếm được lợi ích mà ra tay, chỉ có số rất ít người là thật lòng quan tâm Hạ Phàm mà ra tay tương trợ. Yến Thập Tam và lão giả bị Hạ Phàm ném ra, Sở Lưu Hương và mấy người khác đã cứu bọn hắn xuống. Ầm. Đông Hoàng Thái Nhất vừa ra tay, lập tức quanh thân tinh thần bẩn quanh dị tượng hành sinh, thanh thế kinh người vô cùng, hắn bước chân đạp người bay lên mây, nhằm thẳng Viên Thiên Cương mà giết tới. Hoa. Phượng Hoàng phun ra liệt diễm, cùng Đông Hoàng Thái Nhất dây dưa chiến đấu tại một chỗ. Tuân Tử lúc này cũng ra tay, quanh thân hắn ánh sáng vàng lay động, khí thế vô cùng quần quật cuộn trào. Thiên địa đại thế chấn động không ngừng, uy hiếp sinh ra khiến vô số võ lâm cao thủ xung quanh đều không dám lộn xộn. Đạo hữu tu vi như vậy, còn liên thủ với người khác lấy đông hiếp ít, chẳng lẽ không biết xấu hổ? Đột nhiên trên chiến trường một giọng nói truyền đến, một lao già gầy gò tốc độ rất nhanh, người còn ở xa, nhưng ánh sáng và bóng ảnh chồng chất đã của tới. Hạ Phàm lúc này bị khí tức của Phượng Hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất, Tuân Tử, Viên Thiên Cương bốn sinh vật khủng bố cuốn vào giữa, nguy hiểm đến cực điểm đã rất khó tự mình thoát ra, kết quả lạnh lùng nhìn một cái, mẹ nó lại đến thêm một thiên nhân cảnh giới cao thủ nữa. Chương 213, loạn chiến của thiên nhân cường giả. Chương 213, loạn chiến của thiên nhân cường giả. Hạ Phàm chỉ muốn chửi thề. Ầm. Trong lòng Tuân Tử cũng kinh hãi, hắn vung tay chống đỡ, chống lại tầng quang vân kia, sau đó vươn tay ra, muốn bắt Hạ Phàm trở về. Xoẹt. Tuy nhiên Viên Thiên Cương mặt đầy hớn hở, vô cùng phấn chấn chắn ngang qua, vui mừng vô cùng, lao già ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ta sắp bị người ta đánh chết rồi. Người đến chính là thiên sư Lý Thuần Phong của Khâm Tiên giám đại đường, đồng liêu hảo hữu của Viên Thiên Cương. Chỉ trong khoảnh khắc này, trên đỉnh Ngô Đồng Sơn, lập tức đồng thời xuất hiện bốn thiên nhân cảnh giới cường giả, cùng với một đầu thủy thú trong truyền thuyết. Ầm. Bốn cường nhân vừa chạm mặt, trong nháy mắt đã sinh ra phong bạo năng lượng đáng sợ quét xuống. Đám người phía dưới sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi, bọn hắn từng người đều hồn vía lên mây, trước sức mạnh kinh thiên này, cái gì trường sinh bất tử, cái gì cái thế nhập môn đều không đáng nhắc tới, bây giờ sống sót trước mặt mấy kẻ biến thái này mới là quan trọng nhất. Lực lượng cường đại chấn áp xuống, đỉnh Ngô Đồng Sơn đều bị san bằng một tầng. Vô số võ lâm cao thủ phía dưới bị chấn chết chấn thương, lần giao thủ đầu tiên của bốn cường nhân, trong nháy mắt đã có hơn ngàn người gặp tai ương. Hạ Phàm lúc này tay cầm huyết ẩm ma kiếm chém mạnh Phượng Hoàng, dựa vào đặc tính hút máu của huyết ẩm ma kiếm, vừa rồi dưới sự tàn phá của phong bạo mãnh liệt của bốn cao thủ, một thân giáp bảo hộ cấp cao nhất cùng với hiệu quả tăng gấp 10 lần uy lực của giai tự bí, lại dựa vào đặc tính của huyết ẩm ma kiếm mà gắng gượng chống đỡ được. Nhưng cho dù chống lại được sự xung kích mãnh liệt ở ngay trung tâm đó, Hạ Phàm cũng bị thương không nhẹ, lúc này đã là thất khiếu chảy máu rồi. Khu. Hạ Phàm vừa ho ra máu vừa thi triển ngự kiếm thuật, bay người đột phá vòng vây ra ngoài. Cảnh tượng này tuy thảm liệt, nhưng trong mắt tất cả mọi người lại hiện ra vẻ chấn động đến vậy. Thuyết thư khách Lũng Hữu, một tông sư cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong cường giả, lại sống sót trong trung tâm xoáy nước kích đấu của nhiều thiên nhân cảnh giới phong bạo như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất, Tuất Tử, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong đều vẻ mặt kinh hãi nhìn Hạ Phàm, cảm thấy điều này quá không thể tưởng tượng nổi. Chạy đi đâu? Viên Thiên Cương bay người xuống, vung tay đẩy một cái, một đạo kiếm khí lăng không phóng ra, sau đó đạo kiếm khí đó đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã chĩa vào yết hầu Hạ Phàm, sau đó kiếm khí hóa thành vạn ngàn, mạnh mẽ vây công Hạ Phàm. Cùng một chiêu còn muốn có tác dụng với ta. Lúc này Hạ Phàm miệng phun máu tươi, toàn thân bị thương cực nặng, nhưng điều này cũng kích thích sự phẫn nộ của hắn. Hạ Phàm quanh thân quang lan bạo trướng, tứ tượng quyết phát động, quấy nhiễu thiên tượng xung quanh. Đông. Thấy những kiếm khí đó đâm vào yết hầu, thân pháp Hạ Phàm trong nháy mắt lóe lên, lại dựa vào hành tự bí thần tốc vô cùng mà né tránh được đòn chí mạng này. Kỳ lạ. Viên Thiên Cương là người, hắn chưa từng thấy có tông sư cường giả nào lại có thể né tránh được đòn tấn công từ thiên nhân cường giả. Bản thân mình lại trở thành hòn đá thử vàng cho người này, nếu người này có thể sống sót, tương lai nhất định sẽ trở thành một tồn tại vô cùng đáng sợ. Người này đã kết thù với hắn, không thể không giết. Người rốt cuộc là ai? Viên Thiên Cương vung tay một trường định truy kích, nhưng hắn lại kinh hãi nhìn thấy, quanh thân mình bị vô số kiếm khí phong tỏa vây quanh. Đây là chiêu thức vừa rồi của mình. Đấu tự bí. Viên Thiên Cương chợt tỉnh ngộ, đấu chiến vô song đấu chiến thánh pháp. Ngươi là thuyết thư khách Lũng Hữu. Hạ Phàm nổi giận đùng đùng, tay trái lôi thần trụ y, tay phải huyết tầm ma kiếm, mạnh mẽ đập xuống Viên Thiên Cương, biết rồi còn đánh ta dữ dội như vậy. Không biết ta sẽ đánh trả sao? Chương 214, sự ngu xuẩn của nho sĩ thối nát, sao có thể hủy hoại bí mật của vũ trụ. Chương 214, sự ngu xuẩn của nho sĩ thối nát, sao có thể hủy hoại bí mật của vũ trụ. Hạ Phàm không hiểu tại sao Viên Thiên Cương, người chưa từng gặp mặt, lại có địch ý lớn đến vậy với mình. Vừa rồi nếu hắn không mặc Tinh Vũ Tháp Thiên Bảo Giáp, tuyệt đối sẽ bị đạo kiếm khí của Viên Thiên Cương trọng thương, thậm chí có thể bị đánh chết. Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ của Hạ Phàm không thể kìm nén được, hắn không nói hai lời, trực tiếp giơ lôi thần chủ y lên, tụ vạn cân chi thế, thi triển lôi thần nộ tâm pháp trong tứ tự quyết, bộc phát gấp 10 lần uy lực của giai tự bí, một truy bổ thẳng xuống đầu Viên Thiên Cương. Quanh thân Viên Thiên Cương khí xoáy cuộn cuộn, có một luồng khí tức siêu nhiên bao bọc quanh thân, vừa xa tất cả lực lượng cảnh giới võ học mà Hạ Phàm có thể cảm ngộ được. Ầm. Lôi thần chủ y uy lực bạo trướng của Hạ Phàm bổ mạnh xuống, kết quả Viên Thiên Cương búng ngón tay một cái, khí xoáy quanh thân hóa thành một luồng lan quang, lại cuốn động kình khí vô hình, dùng lực lượng ngón tay yếu ớt giữa không trung đỡ lấy đòn tấn công mãnh liệt của Hạ Phàm. Chỉ thấy phong lôi gào thét, điện quang kích thích, toàn thân Hạ Phàm bị chấn động cánh tay tê dại, điện quang do lôi thần nộ cuồng bạo khí cương mang theo lôi thần chủ y hóa thành đều bị Viên Thiên Cương một ngón tay đập phá. Hoa! Hạ Phàm há miệng kêu lớn một tiếng, máu tươi phun ra, người bị chấn bay ra ngoài, lôi thần chủ y không giữ được tuột tay rơi xuống giữa không trung. Vô số võ lâm hảo kiệt phía dưới thấy cảnh này đều vô cùng chấn động, bọn hắn đều từng nghe nói về chuyện thuyết thư khách Lũng Hữu đánh bại cao thủ thiên nhân cảnh giới, vốn dĩ đa số đều giữ thái độ hoài nghi. Nhưng lúc này thấy trong trung tâm xoáy nước kích đấu của một đám thiên nhân cảnh giới cường giả hủy thiên diệt địa, thuyết thư khách Lũng Hữu không những có thể toàn thân trở ra, ngược lại còn dám mạnh mẽ ra tay, hơn nữa dưới sự phản kích của đối phương chỉ là thổ huyết mà thôi. Viên Thiên Cương cũng ngẩn người trong lòng, hắn vung tay đè xuống, một luồng kình phong cuồng mãnh cuộn động, khí lưu xung quanh tụ lại, chấn áp xuống Hạ Phàm. Ông. Tuy nhiên Hạ Phàm thi triển hành tự bí điên cuồng xuyên qua trong dòng chảy hỗn loạn, Đông Hoàng Thái Nhất, Tuất Tử, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Phượng Hoàng mấy quái vật có sức phá hoại kinh người đang toàn lực xuất chiêu, mình ở lâu tất chết không nghi ngờ, Hạ Phàm một kích không trúng, lập tức từ bỏ Viên Thiên Cương, tìm một khe hở muốn thoát khỏi cuộc đại hôn chiến của mọi người. Quay lại, Viên Thiên Cương thấy một tông sư cảnh giới cường giả lại có thể nhiều lần thoát khỏi tay mình, vừa kinh vừa giận, hắn vung tay bắt một cái, trong hư không phong lôi lại tát, chụp về phía Hạ Phàm. Ầm. Đột nhiên Lý Thuần Phong lớn tiếng gầm lên, gọi Viên Thiên Cương chú ý phía sau, Viên Thiên Cương cảm ứng động một cái, mạnh mẽ giật mình phát hiện phía sau lại có cảnh tượng quỷ dị như sao trời rơi xuống, sơn hà nghịch chuyển ập đến mình, hắn hai tay mạnh mẽ đẩy ra, bắt quái trong cơ thể sinh ra các tướng, trong nháy mắt chặn lại một đạo khí lan màu tím đen phía sau. Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân có khí cương huyền hoàng màu tím bao quanh, uy hiếp Viên Thiên Cương mà đến, sự ngu xuẩn của nho sĩ thối nát, sao có thể hủy hoại bí mật của vũ trụ. Lúc này Tuân Tử đang giằng co với Lý Thuần Phong không vui, đó là một tên đạo sĩ thối mũi châu, cùng nguồn gốc với đạo gia. Ngươi đừng mắng nhầm người. Đông Hoàng Thái Nhất yêu ngạo vô cùng, hừ lạnh một tiếng, cùng một đức tính. Bên kia bốn thiên nhân cảnh giới cường giả tiến vào trạng thái đối đầu ngắn ngủi, bên này Hạ Phàm đã tìm được cơ hội thở dốc, một mạch chạy ra ngoài, hắn thi triển hành tự bí thần tốc vô cùng, trong nháy mắt đã bay ra xa trăm trượng. Đột nhiên Hạ Phàm mạnh mẽ thấy vô số người phía dưới la hét chói tai, càng có vô số võ lâm cao thủ lại mạo hiểm xông trở lại. Chương 215, dùng thân phàm nhân chống lại thiên nhân chi cảnh. Chương 215, dùng thân phàm nhân chống lại thiên nhân chi cảnh. Hạ Phàm ngẩn người, đột nhiên hắn cảm nhận được nguy cơ vô cùng mãnh liệt từ phía sau ập đến, ngay sau đó một đám mây đen che trời lấp đất bao phủ xuống, trong nháy mắt trong phạm vi hơn 10 trượng quanh Hạ Phàm, nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, nóng bỏng khó chịu. Phượng Hoàng. Hạ Phàm không thèm nhìn, mạnh mẽ run tay vung ma kiếm thi triển ngự kiếm quyết lăng không nhanh chóng lướt qua bên cạnh, một tiếng rít gào đủ để xuyên kim phá đá vang lên phía sau, khí tức sắc bén khiến y phục quanh thân Hạ Phàm từng tấc vỡ vụn, lộ ra giáp hộ thân Tinh Vũ Tháp Thiên mặc sắc người. Lưng Hạ Phàm đau đớn khó chịu, hắn trong lòng đại nộ, mạnh mẽ dùng sức quay người ném ra, phượng dực lưu kim thang được hắn thi triển đấu tự bí ra chỉ gấp 10 lần chiến lực, hư không hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên bắn ra. Hoa. Chỉ thấy Phượng Hoàng kêu thảm một tiếng, đòn tấn công hung ác bạo phát của Hạ Phàm lại đánh trúng Phượng Hoàng, phượng dực lưu kim thang cắm vào bụng nó, ngập sâu đến cắn, lập tức phượng huyết bắn tung tóe giữa không trung, những giọt máu đó đều cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt còn chưa rơi xuống đất đã cháy hết. Giết! Vô số cao thủ phía dưới xông tới, bọn hắn thấy Hạ Phàm đơn thương độc mã lại đánh cho Phượng Hoàng kêu thảm thiết, lập tức vô cùng phân chấn, trong đó càng có không ít cao thủ sợ Hạ Phàm giết Phượng Hoàng độc chiếm kỳ diệu, lập tức không sợ chết xông lên, muốn nhân lúc hỗn loạn cướp đoạt bảo vật trên người Phượng Hoàng. Ông! Vô số tiên thiên cương khí phía dưới bộc phát ra, vô số đạo khí lan rực rỡ xông thẳng lên trời. Bây giờ chỉ cần là cường giả tu vi đạt đến tiên thiên cương khí đều có thể gây ra sát thương, mọi người lúc này điên cuồng như vậy, điên cuồng ra tay, chỉ muốn nhanh chóng giết chết Phượng Hoàng để đoạt lấy lợi ích trên người nó. Cũng là Phượng Hoàng xui xẻo, vốn dĩ nó bay trên không trung cao, có thể tránh được nhiều đòn tấn công. Tuy nhiên vì truy kích Hạ Phàm đã hạ xuống độ cao hơn trăm trượng, không may vừa bạn bị quần hùng võ lâm bắt được phạm vi xạ kích, lập tức là một trận bạo tấu. Phượng Hoàng nổi giận đùng đùng, liệt diễm quanh thân quét mạnh, định đánh tan những đòn tấn công dưới đất, nhưng lúc này đòn đánh lén quấy nhiễu của cơ quan nỏ xa xa lại một lần nữa đánh trúng nó. Phượng Hoàng bị vô số người vây quanh bạo đánh, mặc dù nó liên tục giết chết vô số cao thủ, nhưng đám kiến hôi này lại không sợ chết như vậy, chết bám lấy nó, khiến nó phân thân pháp thuật. Hạ Phàm cuối cùng cũng thoát ra khỏi trung tâm hôn chiến hôn loạn này, bay người trở về trong thung lũng. Và lúc này Lý Tầm Hoan, Vệ Trang, Cái Niếp, Tiến Thập Tam và những người khác đã chờ đợi Hạ Phàm từ lâu. Hạ Phàm trở về trong đám người, chỉ cảm thấy mình đã an toàn, thả lỏng một hơi, giữa ngực bụng đau đớn không chịu nổi, há miệng phun ra một búng máu tươi. Tiên sinh, Lý Tầm Hoan kinh ngạc âm thầm rút phi đao ra, âm thầm đề phòng có người nhân lúc hỗn loạn đánh lén Hạ Phàm, thương thế của Hạ Phàm rõ ràng không nhẹ. Đừng hoảng. Lúc này Yến Thập Tam mở lời nói, ở đây có thần y Hoa Đà Đại Phu đến từ Nam Minh, xin mọi người nhường đường, để Hoa Đà Đại Phu xem xét thương thế cho Hạ lão bản. Hoa Đà. Hạ Phàm ngẩn người, không ngờ lão già này lại là Hoa Đà, chỉ cần không phải chặt đầu, thì có thể cho ta xem một chút. Hoa Đà mặt đen sầm đi tới, vừa bắt mạch, lập tức thần sắc kỳ biến, lập tức từ trên người lấy ra rất nhiều kim châm, nhanh chóng đâm vào mấy huyệt đạo quan trọng trên người Hạ Phàm. Dùng thân phàm nhân chống lại thiên nhân chi cảnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Ngũ tạng lục phủ của tiên sinh đều bị liệt diễm tiêu đốt, lại có hôn nguyên ám kình tiệp phục, nếu không phải tiên sinh một hơi chân khí tinh thuần không tán, nếu không nhất định nguy hiểm. Nói xong Hoa Đà đột nhiên rút ra một con dao màu ngắn nhỏ, vươn tay định cởi dây lưng quần của Hạ Phàm. Hạ Phàm sợ đến biến sắc, ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Thương này ta không chữa nữa. Chương 216, lão già thối, ngươi muốn đâm chết ta sao? Chương 216, lão già thối, ngươi muốn đâm chết ta sao? Không chỉ Hạ Phàm, những người khác thấy Hoa Đà vươn tay cởi dây lưng quần của Hạ Phàm, về cơ bản tất cả nam nhân đều căng chặt hạ bộ, thậm chí có không ít phụ nữ phát ra tiếng thở dài tiếp nối không thể nghe thấy. Ngũ tạng lục phủ bị thiêu đốt, toàn thân máu huyết kinh mạch không tiêu tan nhiệt khí, chậm chế thì toàn thân nóng rực sôi trào máu cháy mà chết. Phá đan điền chém mệnh căn cũng là một kỳ hiệu lớn để giải nhiệt, chỉ là cái giá phải trả hơi lớn. Mọi người đều thầm niệm suy đoán phương hướng thủ đoạn của Hoa Đà trong lòng. Hoa Đà liếc mắt nhìn Hạ Phàm, máu huyết toàn thân ngươi bị thiêu đốt làm tổn thương phổi phủ, ta phải dẫn khí thông suốt huyệt đạn trung cho ngươi. Cúc áo của ngươi nằm ngay trên dây lưng, ta không cởi dây lưng, làm sao động dao cho ngươi được? Mọi người đều chợt hiểu ra, rõ ràng bọn hắn đều hiểu lầm Hoa Đà, tưởng rằng Hoa Đà muốn dùng phương pháp cung hình để chữa trị cho Hạ Phàm. Nhưng huyệt đạn trung là tử huyệt của cơ thể, lão già này lại muốn mổ ở huyệt đạn trung, sẽ không phải là lang băm chứ? Có người liên tưởng đến, Yến Thập Tam từng bị Hạ Phàm chém đứt cánh tay, lão già này sẽ không phải nhận tiền của Yến Thập Tam đến để trả thù Hạ Phàm chứ? Hạ Phàm thì thực tế, hắn gật đầu, nói, được, làm phiền thần y thì rồi, ta bên kia còn có 3 bệnh nhân, thương thế cũng vô cùng xảo quyệt. Tiên sinh nếu có thể chữa khỏi thương thế này của ta, lát nữa còn xin tiên sinh ra tay tương trợ. Mặc dù trong mắt người ngoài, ngũ tạng lục phủ bị liệt viêm của Phượng Hoàng làm tổn thương lại bị ám kình của Viên Thiên Cương xâm thực, đã bị tuyên án tử hình. Nhưng Hạ Phàm kiêm tu vô cầu dịch quyết và giai tự bí, nếu dựa vào bản thân toàn lực chữa trị nội thương có lẽ 10 ngày nửa tháng là có thể giải quyết. Chỉ là tình hình hiện tại không có nhiều thời gian cho hắn, nếu Hạ Phàm muốn nhanh chóng hồi phục, vậy thì chỉ có thể ký thác vào vũ em mạnh nhất lịch sử này rồi. Dù sao huyệt đạn trung là tử huyệt thì đúng, nhưng trên người Hạ Phàm vẫn còn một chút đại hoàn đan, cho dù Hoa Đà đâm thủng huyệt đạn trung của mình chỉ cần còn một hơi thở, uống đại hoàn đan rồi vận công một vòng, những ngoại thương này đều không phải là chuyện khó. Hoa Đà lúc này cởi áo trên của Hạ Phàm, vươn tay ấn vào huyệt vị của Hạ Phàm, kinh ngạc hỏi: "Ngươi bị tinh nguyên thủy thú liệt diễm thiếu đốt, còn bị đạo môn chính pháp làm tổn thương, đã là thương thế hiếm thấy trên đời, còn có thương thế nào có thể xảo quyệt hơn ngươi?" Hạ Phàm thong thả nói: "Ta chỉ bị Phượng Hoàng và đạo sĩ thối đánh một cái. Ba người kia bị vây đánh mấy ngày mấy đêm, bây giờ chỉ còn một hơi thở." Sắc mặt mọi người xung quanh đều thay đổi, lại có người có thể bị Phượng Hoàng và Viên Tiên Cương bạo đánh mấy ngày mấy đêm mà không chết. Hoa Đà vừa nghe có loại bệnh khó chữa độ khó cao như vậy, lập tức mắt sáng lên. Hắn nhanh chóng hạ dao, lập tức máu tươi trên người Hạ Phàm bắn ra, đau đến mức Hạ Phàm nhe răng trợn mắt. "Hoa, lão già thối, ngươi muốn đâm chết ta sao?" Câm miệng. Hoa Đà nhanh chóng lấy ra mấy vị thuốc không thể phân biệt được từ trong hộp thuốc bôi lên, sau đó dao mổ lại liên tiếp đâm đâm chọc chọc, trong chốc lát đã tạo ra hơn 10 vết thương trên người Hạ Phàm, nửa thân trên của Hạ Phàm đều bị máu nhuộm đỏ. Mặc dù Hoa Đà hạ dao cực kỳ độc ác và đau, nhưng sau khi dao hạ xuống, cảm giác nóng rát trong cơ thể lại giảm đi rất nhiều kèm theo máu chảy ra từ mấy vị. Quan trọng hơn, ám kình của Viên Thiên Cương lại bị Hoa Đà đắp thuốc đánh huyệt mấy cái sau đó, hóa vào tứ chi bách hải của Hạ Phàm, hắn hấp thu thổ khí mấy lần sau đó, luồng ám kình đó lại biến mất. Thần kỳ, thủ đoạn của Hoa Đà này còn lợi hại hơn trong truyền thuyết rất nhiều. Chương 217, Phượng Hoàng điên cuồng. Chương 217, Phượng Hoàng điên cuồng xong rồi. Hoa Đà loay hoay một lúc lâu, Con dao trong tay dừng lại, lấy một miếng vải rách lau vết máu trên tay, vô cùng kinh bị nói, vết thương này cũng được, tương đối hiếm thấy, nhưng với nội lực thâm hậu như tiên sinh, trong vòng 3 ngày là có thể lành lại. Mọi người nhìn Hoa Đà đều đầy vẻ kinh hãi, đối mặt với sát thương do Thủy Thú Phượng Hoàng và tiên nhân Viên Thiên Cương gây ra, trước mặt thần y Liễu Hoa Đà, cũng chỉ cần 3 ngày là có thể lành lại. "Ê, ngươi đừng lừa ta được không?" Hạ Phàm chỉ vào các huyệt vị vẫn đang chảy máu của mình, vô cùng bất mãn, "Ta rất nghi ngờ ta cứ tiếp tục chảy máu như vậy, không cần đợi 3 ngày, lát nữa ta sẽ trở thành tông sư cảnh giới cao thủ đầu tiên chết vì mất máu quá nhiều. Không biết cầm máu sao?" Hoa Đà khinh bị nói, hắn vươn tay liên tục điểm mấy cái vào huyệt vị trên người Hạ Phàm, lại thật sự cầm được máu, còn là cao thủ nữa chứ. Điểm huyệt cầm máu cũng không biết. Lần đầu tiên Hạ Phàm bị người khác chê bai, quả thực là buồn bực đến tận nhà. Thủ đoạn cầm máu của mình đâu chỉ có 100 loại. Nhưng xét thấy ngươi là thầy thuốc, cho nên mới muốn nghe theo chỉ dẫn của ngươi, nào biết thủ pháp của ngươi lại nguyên thủy đến vậy. Tuy nhiên, Hoa Đà quả thực có y thuật phi thường, vết thương mà ta cần 10 ngày nửa tháng mới chữa khỏi, Hoa Đà lại khẳng định 3 ngày là lành hẳn. Quả nhiên chuyên gia trị liệu vẫn mạnh hơn người khác một bậc. Ngươi không sao rồi chứ? Hoa Đà nói, nếu không sao thì mau dẫn ta đi cứu người đi. Không phải ngươi nói còn 3 ca bệnh nan y sao? Mọi người thấy lao giả tuổi tàn này lại nhiệt tình cứu người đến vậy, không khỏi kính phục trong lòng. Quả nhiên đại phu treo hồ tế thế đều là những người có đạo đức cao thượng, phẩm chất cao khiết sao? Hạ Phàm lập tức đứng dậy, dặn dò Trương Lương, tiếp theo, chiến trường này giao lại cho ngươi. Phối hợp với Vương Ly, Mông Điểm không ngừng quấy rối Phượng Hoàng từ xa, bất luận thế nào cũng đừng để nó nghỉ ngơi, cứ kéo dài thời gian với nó. Nếu những võ lâm cao thủ đằng xa kia không làm nên chuyện, đến lúc cần thiết thì phái người của chúng ta ra tay. Trương Lương dở khóc dở cười, sao đến cuối cùng ta lại nắm quyền chỉ huy thế này? Các ngươi hai người cùng giúp một tay. Hạ Phàm nghiêm mặt nói với vệ trang, cái nhiếp. Hai người miễn cưỡng gật đầu đồng ý ngay lập tức. Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương và Yến Thập Tam hộ tống Hạ Phàm và Hoa Đà rời khỏi rìa chiến trường, quay về doanh trại nơi đại quân Vương Ly đóng quân. Tình hình chiến trường vô cùng khốc liệt, chỉ trong thời gian ngắn, từ lúc Hoa Đà phẫu thuật cho Hạ Phàm đến khi kết thúc, lại có thêm hàng trăm người bỏ mạng dưới liệt hỏa của Phượng Hoàng. Nhưng đám võ lâm cao thủ kia như phát điên, bọn hắn phát hiện thực lực của Phượng Hoàng dường như có chút suy giảm, bọn hắn càng thêm điên cuồng. Hạ Phàm lười quan tâm bọn hắn, Phượng Hoàng đâu dễ chết như vậy. Cứ để đám người này kéo dài thời gian, ta đi tìm thêm người giúp đỡ đã. Trong đại trướng, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Quỷ Cốc Tử nghe thấy bên ngoài tiếng trống kèn vang trời, tiếng hò hét giết chóc rung chuyển đất trời, hơn nữa động tĩnh chiến đấu đều là địa chấn sân giao, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Đang định phái người đi hỏi thăm xem chuyện gì xảy ra, Hạ Phàm đã vén rèm bước vào. Tiên sinh bị thương rồi. Trương Tam Phong thấy Hạ Phàm mang thương tích bước vào, sững sờ, tình hình chiến trường bên ngoài rất kịch liệt sao? Cũng tạm, 7-8 ngàn võ lâm cao thủ đã bị Phượng Hoàng thiêu chết gần 2 ngàn người, nhưng tinh lực của con súc sinh đó hình như đã suy giảm, tốc độ thương vong giảm đi rất nhiều. Hạ Phàm vừa nói vừa kéo Hoa Đà vào, hiện tại đừng quản con chim thúi đó nữa, ta dẫn một vị y sĩ đến cho các ngươi, chữa trị vết thương cho các ngươi. Hoa Đà ngẩng đầu nhìn, thấy 3 vị thiên nhân cảnh giới cường giả, sắc mặt lập tức càng đen hơn. Người ở cảnh giới này bị thương, độ khó e rằng quá cao rồi. Chương 218, phải đi đánh Phượng Hoàng rồi. Chương 218, phải đi đánh Phượng Hoàng rồi. Có Hoa Đà ra tay trị thương cho Trương Tam Phong mấy người, Hạ Phàm cũng không quấy rầy gì nữa. Hiện tại nếu có thể giúp Trương Tam Phong mấy người hồi phục đến mức ít nhất có thể xuất chiến, thì phần thắng của cục diện chiến đấu sẽ lớn hơn rất nhiều. Hạ Phàm biết chỉ dựa vào mấy ngàn võ lâm cao thủ muốn tiêu hao chết Phượng Hoàng vẫn có chút khó khăn, bởi vì Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong đều là đạo môn cao thủ, mượn thiên thế, mượn địa thế, diễn ngũ hành, hóa khí vận, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đánh nhau vô cùng khó nhằn. Quan trọng nhất là sinh vật như Phượng Hoàng lại rất hợp với pháp của đạo môn chính pháp, có thể nhanh chóng khôi phục tinh nguyên. Chỉ cần hai người đó còn ở bên cạnh Phượng Hoàng, cho dù Phượng Hoàng chỉ còn một hơi thở, bọn hắn bày trận, mượn thế, cưỡng ép tụ tập thiên địa tinh nguyên rót vào trong cơ thể Phượng Hoàng, Phượng Hoàng lập tức có thể dựa vào đặc tính niết bàn trùng sinh của bản thân mà sống lại. Trận chiến này có lẽ sẽ rất gian nan. Lúc này Hạ Phàm vẫn còn để Trần Phần thân trên, Chu Chỉ Nhược đang đau lòng băng bó cho hắn. Hạ Phàm, Lý Tâm Hoan, Sở Lưu Hương, Yến Thập Tam, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh và những người khác lúc này đang ở trong đại doanh, còn cách phạm vi chiến trường Ngô Đồng Sơn rất xa, nhưng vẫn có thể thỉnh thoảng nghe thấy động tĩnh lớn chuyển đến từ phía đó. Chỉ lát sau Chu Chỉ Nhược đã giúp Hạ Phàm băng bó xong vết thương, Hạ Phàm lại uống thêm một ít chữa thương đang dược, sau đó cùng mọi người chậm rãi bước ra khỏi đại doanh, vừa điều tức vừa quan sát chiến trường xa xa. Lúc này bốn phương tám hướng đều có người, đều là những kẻ tiểu nhân muốn nhân lúc mọi người tiêu diệt Phượng Hoàng song song lên ngồi mát ăn mặt vàng. Nhưng Hạ Phàm không bận tâm, mục đích hắn đến đây lần này là giết chết Phượng Hoàng, còn sau khi Phượng Hoàng chết sẽ thế nào, đó không phải là vấn đề hắn cần phải cân nhắc. Không ngờ thần ý gì thủ đoạn lại lợi hại đến thế. Sở Lưu Hương không ngừng khen ngợi, ta là lần đầu tiên thấy có người bị đâm hơn 10 nhát dao vào huyệt đản trung mà không những không sao, ngược lại thương thế còn thuyên giảm. Vương Trung Dương, Lâm Triều Anh và mấy người khác nghe vậy, đều kinh hai tột độ, huyệt đản trung bị dao đâm sao? Lúc này, một bóng người đột nhiên lóe lên từ xa mà đến, một nam tử áo xanh mặt đầy kinh ngạc gáp sát Hạ Phàm, cái gì? Ai bị đâm vào huyệt đản trung? Người này thân pháp cực nhanh, hơn nữa khí tức hoàn toàn không có, ngay cả Hạ Phàm tinh luyện vô cầu dịch quyết cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của người này, Hạ Phàm lập tức cảnh giác trong lòng. Người này, thực lực hắn mẹ nó không tầm thường, tuyệt đối không chỉ là cảnh giới đại tông sư mà hắn đã rất quen thuộc. Khoảnh khắc này, Hạ Phàm đau đầu vô cùng, không ngờ ở nơi hoang sơn dã linh này, lại xuất hiện hết cao thủ kinh khủng này đến cao thủ kinh khủng khác. Ông. Thấy người này đột nhiên áp sát, Yến Thập Tam theo bản năng ra tay chính là một kiếm đâm mạnh tới. Xoẹt. Người đó lắc mình né tránh, vậy mà lại dễ dàng tránh được một kiếm dốc hết sức của Yến Thập Tam cảnh giới tông sư hậu kỳ, sau đó thần sắc không tốt phản tay chính là một ngón tay chọc vào ngực Yến Thập Tam, đồng thời lớn tiếng mắng, làm gì? Ngươi là tên thất phu nhà quê, chém ta làm gì? Ôi. Yến Thập Tam kinh hãi muốn chết, hắn rõ ràng thấy người này một ngón tay chọc tới, nhưng hắn lại không thể phản ứng kịp, bị người này một ngón tay chọc vào ngực, lập tức đau đớn rên lên một tiếng, cánh tay mềm nhũn vô lực, thanh kiếm trong tay vậy mà trực tiếp rơi xuống. Bên cạnh Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh đều kinh hãi bạt phần, bọn hắn lập tức cùng nhau ra tay, một người thi triển Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, một người dùng Ngọc Phong Châm từ hai bên tấn công người này. Chương 219, ngươi có thể hái sao? Chương 219, ngươi có thể hái sao? Người này nổi giận đùng đùng, phản tay trái phải bốp bốp hai tiếng không chỉ đánh tan công kích của Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh, mà còn mỗi người một bạt thai đánh cho hai người ngã lăn ra đất, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa không bỏ dậy nổi. Xoẹt. Đúng lúc này, một thanh phi đao đã ra tay. Lý Tầm Hoan thấy người bí ẩn này vừa xuất hiện đã hạ gục ba vị tông sư cảnh giới cường giả, biểu hiện kinh khủng này khiến hắn không thể không ra tay. Tiểu Lý phi đao, bách phát bách trúng. Phụt. Phi đao vừa ra, nhanh hơn cả tia chớp, trong nháy mắt đã đâm tới yết hầu của người đó. Mọi người mừng rỡ, cuối cùng cũng thành công rồi. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo bọn hắn lại thấy một cảnh tượng khiến bọn hắn kinh hãi, người đó đột nhiên giơ hai ngón tay ra, ngay khi phi đao sắp đâm trúng yết hầu hắn, hắn đột ngột kẹp lấy phi đao của Lý Tầm Hoan. Mọi người kinh hãi. Ôi, phi đao này lợi hại. Hoa. Người đó kẹp lấy phi đao, vẻ mặt kinh hỉ tràn đầy, đang định khoe khoang vài câu, kết quả khoảnh khắc tiếp theo phi đao vẫn không giảm tốc độ, trực tiếp kéo theo ngón tay hắn đâm mạnh vào yết hầu người đó. Người đó kêu thảm một tiếng ngã lăn ra đất. Mọi người vừa mừng vừa sợ, mừng là người này cuối cùng cũng bị bắn trúng. Sợ là phi đao của Lý Tầm Hoan rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, ngay cả cao thủ như vậy cũng không đỡ được phi đao của hắn. Đúng lúc này, nam tử nằm trên đất lại trực tiếp rút phi đao trên yết hầu ra, máu bắn ra từ vết thương ở yết hầu, người đó không hề bận tâm, móc ra một nắm thuốc đen xì từ trong túi áo trực tiếp bôi lên, sau đó lật người bò dậy. Hành động này khiến mọi người liên tục lùi lại, ngay cả Hạ Phàm cũng bị kinh động. Một người bị phi đao của Lý Tầm Hoan đâm xuyên yết hầu, mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra, chuyện này chẳng khác nào một người ôm đầu mình chạy lung tung trước ngực. Tiểu tử phi đao không tệ đấy. Người đó mặt mày âm trầm vô cùng, yết hầu hắn có bôi thuốc, nhưng giọng nói vẫn có chút khàn khàn, bước nhanh về phía Lý Tầm Hoan. Lúc này, nếu Hạ Phàm không lên tiếng, lát nữa cao thủ bên cạnh hắn sẽ bị người này đánh gục hết. Khoan đã, ngươi là ai? Hạ Phàm trầm giọng nói, ngươi đến đây làm gì? Người đó dừng bước, nhìn Hạ Phàm từ trên xuống dưới. Sau đó ánh mắt dán chặt vào vết thương của Hạ Phàm, lông mày càng nhíu chặt hơn. Hắn mẹ nó là tên lang băm vô học nào bôi thuốc cho ngươi vậy? Người này giận dữ mắng, loại thuốc tam lưu này bôi lên huyệt đàn trùng, huyệt khí hải, những huyệt tử yếu trên cơ thể người, ít nhất phải mất một ngày mới có thể hồi phục, thật là ngu xuẩn hết sức. Lời này vừa thốt ra, khiến mọi người đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Y dị thuật của Hoa Đà không cần phải bàn cãi, nói một ngày chưa khỏi là một ngày chưa khỏi. Nhưng người trước mắt này lại trực tiếp khẳng định Hoa Đà là một lang băm vô học, hơn nữa chỉ nhìn một cái, ngửi một chút, đã biết dùng thuốc gì. Chẳng lẽ người này cũng là một thần y liệt? Hạ Phàm nhìn người này, một ý nghĩ quỷ dị nảy ra trong đầu, hắn càng nghĩ càng thấy khó tin, buột miệng thốt ra, không thể nào. Tuyệt đối không thể là ngươi. Người đó nhíu mày nhìn Hạ Phàm, hỏi, cái gì không thể là ta? Tinh thông bách thảo, ý thuật cao siêu, tính cách không câu nệ tiểu tiết. Hạ Phàm nhìn người này, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, ngươi là Lý Thời Chân của Trung Châu. Nam tử mặt đầy kinh ngạc, không phải chứ? Thật khó tin, ngươi thực sự vô sở bất chi sao? Hạ Phàm khịt mũi một tiếng, ngươi mới khó tin, ngươi không phải là đại phu sao? Tại sao nhập môn tu vi của ngươi lại cao như vậy? Chương 220, trưởng khống hoàn vũ tinh thần, tay nắm ngân hà. Chương 220, trưởng khống hoàn vũ tinh thần, tay nắm ngân hà. Cao thủ võ lâm thiên hạ có rất nhiều, đồng dạng thần y thiên hạ cũng có rất nhiều. Hạ Phàm thậm chí sau khi gặp Hoa Đà, không nhịn được lật xem thần y địa bảng trong hệ thống, phát hiện quy mô số lượng nhân viên hành nghề y của toàn bộ Cửu Châu thiên hạ cũng không thể xem thường. Nào là biển thức tam huynh đệ của Hoa Châu, Đoan Mục Dung, vờ vờ, y dị thánh tôn tư mạc của Hán Châu, Hoa Đà của Nam Minh, song tiên y địa dược của Trung Châu. Lý Thời Chân chính là dược tiên, một trong song tiên y lìa dược, y thuật còn không phải là phương diện mạnh nhất của hắn, hắn chính là kỳ linh về dược thảo, phối hợp cực kỳ chuẩn xác. Phải biết rằng, tập võ, muốn đánh người thì trước tiên phải học cách chịu đòn, muốn chịu đòn tốt thì trước tiên phải cường thân kiện thể. Mười đại phu y sĩ thì có 9 người có công phu trong người, vừa chịu đòn tốt vừa có thể đánh. Nhưng đánh giỏi như người trước mắt này, Hạ Phàm có chút không tin. Dù sao hệ thống xếp hạng danh sách y sĩ là dựa trên y thuật và thủ đoạn trị liệu, hệ thống hoàn toàn không đưa yếu tố thừa thãi như lực chiến đấu vào tiêu chí xếp hạng. Y lìa sĩ là như vậy mà. Thần y lìa Lý Thời Chân mặt không cảm xúc nói, người trong thôn thường thấy những đại phu có hành vi kỳ quái như chúng ta, đều hô hào đánh đuổi. Vậy ta muốn hành y, đành phải luyện cho mình khỏe mạnh một chút, để người khác không dám bắt nạt. Về cơ bản, những y sĩ có y thuật tốt một chút, đều sẽ gặp phải tình cảnh như vậy thôi. Chuyện này không phải rất bình thường sao? Hắn mẹ nó một chút cũng không bình thường được không? Có đại phu nào vì học y cứu người, mà luyện mình đến thiên nhân cảnh giới? Người nhà chính là một đại sát khí được không? Người đang đi ngược lại với mục đích ban đầu của nghề nghiệp mình được không? Hạ Phàm quả thực không còn lời nào để nói. Ngươi rốt cuộc đến đây làm gì? Hạ Phàm nhìn Lý Thời Chân có hành vi vô cùng kỳ quái, một chút cũng không giống đại phu, mà càng giống một siêu phản diện ẩn nhận xảo quyệt, lộ ra vẻ nghi hoặc, bây giờ ở đây đang rất bận, không rảnh để ý đến ngươi. ầm. Đang nói, xung quanh phạm vi mấy chục dặm bùng phát ra tiếng nổ kinh hoàng, cả mặt đất đều rung dậy. Khi Hạ Phàm và những người khác đội vàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời phía Ngô Đồng Sơn tối sầm lại, vô số ánh sáng lóe lên, từng vòng tình quang nhấp nháy rơi xuống. Là Đông Hoàng Thái Nhất. Hạ Phàm thấy cảnh này, kinh ngạc. Chỉ thấy những tinh quang đó đột nhiên lớn lên, có vô cùng vĩ lực được phóng thích ra, tiên thiên cương khí mãnh liệt bùng phát ra khí thế kinh thiên động địa, chiều cường tử khí xung quanh quần quần tám phương, chỉ nghe thấy tiếng kêu hét, hò hét không ngừng từ bốn phương tám hướng, Hạ Phàm cách mấy chục dặm vẫn có thể thấy từng vòng ảnh tượng tinh thần từ trên trời rơi xuống. Mọi người nhìn thấy mà há hốc mồm, cảnh tượng tận thế đó, quả thực giống như Đông Hoàng Thái Nhất trưởng khống hoàn vũ tinh thần, tay nắm ngân hà rót xuống biên thiên cương và những người khác. Hạ Phàm cách xa đã có thể thấy võ lâm cao thủ khắp núi rừng điên cuồng chạy trốn, chiến đấu đến khoảnh khắc này, võ lâm cao thủ đến tham gia săn phượng hoàng đã chết vô số, những người còn lại đều là cường giả có thực lực không tầm thường. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất chân hỏa đã đánh ra, thiên nhân cảnh giới vĩ lực thi triển ra, những người không muốn chết đều đang chạy trốn ra ngoài. Hoa. Tuy nhiên, một tiếng nộ quát truyền đến từ không trung, Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương song song liên thủ, bày trận thi pháp, cắt đứt tiên đạo uy thế, ôm lấy vận mạch tám phương của đại địa, tụ tập lực lượng của Tam Thường Chư Sơn, lấy Phượng Hoàng làm bật dẫn, chính diện đối kháng với tinh thần do tay không chế tạo của Đông Hoàng Thái Nhất. Ầm. Sóng âm kinh khủng nổ tung trên không trung, cơn bão hủy thiên diệt địa quét xuống phía dưới, võ lâm cao thủ không kịp chạy trốn đều chết ngay tại chỗ dưới sự xung kích của tinh thần vĩ lực xen lẫn liệt hỏa và cuồng phong. Chương 221, Hóa Thiên Đạo Vĩ Lực, rời núi lấp biển. Chương 221, Hóa Thiên Đạo Vĩ Lực, rời núi lấp biển. Tiên tiên cao thủ đã có thể bước đầu thử cảm ứng thiên tượng chi thế, tông sư cảnh có thể điều khiển mượn thế một phần thiên tượng lực lượng, còn có thể mở ra cảnh giới ý cảnh, đại tông sư cảnh giới tu luyện tiên tiên cương khí, cảnh giới ý cảnh, thiên tượng chi thế đến cực hạn, chỉ cần tam lực hợp nhất, đến lúc đó là có thể đột phá xiển xích phàm nhân, tiến vào thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân cảnh giới hợp năng lực của tam lực, Hóa Thiên Đạo Vĩ Lực, rời núi lấp biển tay chuyển càn khôn, uy lực vô cùng. Hôm nay vô số cao thủ cuối cùng cũng có may mắn tận mắt chứng kiến thiên nhân cảnh giới cường giả đáng sợ đến mức nào. Tiên thiên cương khí hóa thành lực lượng nhảy múa trong huyết mạch bọn hắn, thiên tượng chi thế rót đầy toàn thân, cảnh giới ý cảnh nhiếp khí tám phương, tam lực hợp nhất tạo nên vô thượng vĩ lực chi pháp, tay hái nhật nguyệt tinh tú, nắm giữ càn khôn bá đạo lực lượng. Hàng trăm hàng ngàn cường giả đều chết ngay tại chỗ dưới sự bao phủ của sóng xung kích do Đông Hoàng Thái Nhất và Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Phượng Hoàng đối chọi nhau tạo ra. Thiên nhân cảnh giới cao thủ uy lực mạnh mẽ đến mức này. Hoa. Trên không trung, khuôn mặt không thể nhìn thấy dưới mặt nạ của Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên phun ra một ngụm máu, bị đánh bay ra ngoài. Hạ Phàm nhíu chặt mày, Đông Hoàng Thái Nhất dù mạnh đến đâu, lúc này đối mặt với Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, hai lão cộng sự đã phối hợp an ý mấy chục năm, lại còn có một con Phượng Hoàng làm vật dẫn hấp thu khí vận tám phương thiên địa hóa thành thiên đạo thần năng làm môi giới, hắn còn có thể chính diện đối kháng một đòn rồi mới bại trận, đã là vô cùng ghê gớm rồi. Lúc này, từng mảng ánh sáng phủ văn màu vàng từ phía dưới chiếu lên không trung, nghiền nát thần năng liệt diễm của Phượng Hoàng, chặn lại công kích trong chốc lát cho Đông Hoàng Thái Nhất, giúp Đông Hoàng Thái Nhất kịp thời rút lui, không bị thừa thắng truy kích. Tuân tử ra tay rồi, lúc này, ân oán cá nhân đã không còn quan trọng, đại đường song hùng này quá mạnh mẽ, cộng thêm một con Phượng Hoàng, hắn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người căn bản không thể khống chế cục diện. Mọi người thấy Tuân tử và Đông Hoàng Thái Nhất chật vật rút lui, trên trời Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong nghỉ ngơi một chút, nhìn chằm chằm chiến trường gần đó dường như đang chỉnh đốn lại, không biết là muốn tấn công quần hùng giang hồ đang chạy trốn tứ phía, hay là truy sát Đông Hoàng Thái Nhất và Tuân tử. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Lúc này phía trước đã có không ít người chạy về, vừa vặn gặp Hạ Phàm đang quan chiến ở đây. Bản thân Hạ Phàm ban đầu còn hơn 2000 cao thủ, kết quả bị cảnh tượng chiến đấu kịch liệt vừa rồi dọa sợ, lại có mấy trăm người chạy về đây. Hạ Phàm không thèm nhìn những người bỏ trốn giữa trận, hắn vô cùng bực bội nhìn Lý Thời Chân nói, thật đáng tiếc quá. Hoa đã đến quá muộn, nếu không Trương Tam Phong bọn hắn mấy người sớm hồi phục nguyên khí, cộng thêm Đông Hoàng Thái Nhất, Tuân tử, tạo thành một nam đoàn mạnh nhất hiện tại, con Phượng Hoàng nho nhỏ này có đáng kể gì? Lý Thời Chân nghe vậy, nhíu chặt mày, ngươi có ý gì? Kích tướng pháp sao? Muốn ta đi giúp tên lang băm đó sao? Ta giống loại người dễ bị lừa gạt sao? Không phải. Ngươi chút thủ đoạn kỹ xảo này, không dám chữa trị, ta cũng sẽ không nói gì, dù sao không phải ai cũng như Hoa đã thấy bệnh nan y là hư vấn. Hạ Phàm khinh thường nhìn Lý Thời Chân, nói, sợ lộ tẩy không cứu được không dám ra tay, ngươi vì giữ thể diện mà có suy nghĩ này, ta hiểu. Bây giờ ngươi đừng nói gì nữa, cút đi. Đừng ở đây cản trở. Lý Thời Chân tức đến mức mũi cũng lật đi, ngươi. Ngươi là người đầu tiên dám coi thường y thuật của ta trong thiên hạ. Nói bậy bạ gì đấy. Hạ Phàm càng thêm khinh thường, nếu người khác tin tưởng y thuật của ngươi, ngươi còn có lời lẽ đại phu bị người khác hiểu lầm, bất ức không được trọng dụng vừa rồi sao? Chương 222, xưng là đệ nhất thần kỳ tiên sinh thiên hạ. Chương 222, xưng là đệ nhất thần kỳ tiên sinh thiên hạ. Lý Thời Chân tức đến mức muốn một tát đánh chết Hạ Phàm, mặc dù hắn cũng thường xuyên bị người khác hiểu lầm, nhưng lời nói của những phàm phu tục tử ngu xuẩn đó hắn đều coi như không nghe thấy. Nhưng Hạ Phàm thì khác, người này lại xưng là đệ nhất thần kỳ tiên sinh thiên hạ, vô sở bất chi, vô sở bất năng. Lý Thời Chân tin rằng giá trị y thuật của mình, trong mắt Hạ Phàm nhất định là một báu vật phi thường, là một người tài số một số hai đương thời. Kết quả Hạ Phàm chỉ vài lời đã phủ nhận và nghi ngờ mình, điều này khiến Lý Thời Chân lập tức cảm thấy y thuật khổ luyện mấy chục năm của mình đều trở thành bong bóng, một người có khả năng nhận biết kỳ chân thiên hạ, có tài năng bá lạc lại không công nhận y thuật của mình, vậy thì sự nỗ lực mấy chục năm qua của mình chẳng phải như một trò cười sao? Sự phẫn nộ trong lòng Lý Thời Chân lúc này có thể tưởng tượng được, mặc dù hắn biết thành phần kích tướng pháp của Hạ Phàm là khá nhiều, nhưng bị Hạ Phàm khinh thường như vậy, khiến Lý Thời Chân nổi nóng. nói: "Mấy người cần chữa trị đó ở đâu?" Lý Thời Chân hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Mau dẫn ta qua đó, nếu trong nửa ngày ta không cứu sống bọn hắn, ta tự chặt hai tay, từ nay không hành ý nữa." Mọi người kinh hãi nhìn Hạ Phàm, không ngờ một vị thiên nhân cảnh giới cường giả lại bị Chu lão bản dùng một cái miệng ép buộc chủ động giúp đỡ. Chỉ Nhược, Hạ Phàm nói với Chu Chỉ Nhược bên cạnh: "Ngươi dẫn tên lang băm này đến đại trướng của Trường Chân Nhân xem có thể giúp Hoa Đà một tay không, nếu người này cản trở ảnh hưởng đến Hoa Đà, ngươi cứ trực tiếp đuổi hắn ra ngoài." Lý Thời Chân hận đến phát điên, sự khinh thường của Hạ Phàm đối với hắn đã ngày càng nghiêm trọng, bây giờ lại trực tiếp gán cho hắn cái mũ lang băm, nếu chuyện này truyền ra ngoài, cho dù y thuật của mình kinh thiên động địa, e rằng cũng vô ích. "Không được, phải đảo ngược cục diện." Lý Thời Chân trong lòng vô cùng bực bội, thầm thề: "Lát nữa gặp được mấy người đó, nhất định phải không tiếp ra tay, thuốc quý gì bôi lên thế nào, phải trực tiếp để bọn hắn bỏ dậy." Vương Trung Dương, Lâm Triều Anh, Yến Thập Tam và những người khác nhìn Lý Thời Chân rời đi cùng Chu Chỉ Nhược với vẻ mặt quỷ dị, rồi đồng thời quay đầu nhìn về phía Hạ Phàm. "Làm gì?" Hạ Phàm nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc và khinh thường của mọi người, hỏi: "Trên mặt ta có gì không đúng sao? Tiên sinh ngươi mời diễn viên đến lựa chúng ta phải không?" Sở Lưu Hương nói: "Một cao thủ tính cách kỳ quái, khó giao tiếp như vậy, tại sao trước mặt ngươi lại ngoan ngoãn như thế?" "Hắn không ngoan ngoãn, hắn là muốn chứng minh thực lực của mình." Hạ Phàm trợn trắng mắt nói: "Các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện y thuật của Hoa Đà cao minh hơn hắn, nếu không lát nữa hắn chứng minh được thực lực của mình xong, nói không chừng sẽ quay lại đánh chúng ta." Trong lòng mọi người kinh hãi, với thực lực như hắn, không cần phải so đo với đám tiểu khả ái như bọn hắn chứ. Tuy nhiên, thần sát Hạ Phàm lúc này vô cùng nghiêm trọng, hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Đồng Sơn, tình hình chiến đấu bên đó đã nghiêng về một phía rồi. Phượng Hoàng vốn dĩ không phải là một thiên nhân cảnh giới cường giả có thể địch lại, bây giờ còn có hai đại lao ra chỉ uy lực cho nó, Đông Hoàng Thái Nhất và Tuân Tử dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể chống đỡ được, nhanh chóng bại lui. Hạ Phàm quay đầu nói với Sở Lưu Hương: "Đi loan tin, nói rằng lại có thêm mấy vị cái thế cao thủ đến, đến rồi, lừa mọi người quay lại kéo chân Phượng Hoàng. Chỉ cần Phượng Hoàng bị đánh bại, tất cả mọi người đều có thể chia một chén canh." Sở Lưu Hương muốn khóc không ra nước mắt: "Loan tin thì ta làm được, nhưng ta phải làm sao lừa được đám người sợ vỡ mật này cứng đầu quay lại chịu chết." Chương 223, thời cơ quyết chiến thực sự. Chương 223, thời cơ quyết chiến thực sự. Hạ Phàm suy nghĩ một chút, nói: "Ngô Đồng Sơn có chướng khí kịch độc, có thể từ từ ăn mòn phổi phủ, tất cả những người tiến vào Ngô Đồng Sơn đều đã trúng độc, chỉ có hấp thu tinh nguyên tinh hoa phượng huyết mới có thể giải độc. Bằng không, bây giờ trốn thoát quay về, trong thời gian ngắn sẽ không chết, nhưng thời gian dài ngũ tạng lục phủ sẽ từ từ thối rữa mà chết, vô phương cứu chữa. Ngươi đang lừa bọn hắn đi chết sao?" Lâm Triều Anh lộ vẻ bất mãn: "Đám người này chẳng phải là muốn ngồi mát ăn bắt bằng sao?" Hạ Phàm cười lạnh một tiếng: "Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí? Bọn hắn muốn đợi ta đánh bại Phượng Hoàng xong rồi trắng tay kiếm lợi sao? Không có cửa đâu, muốn có lợi thì phải trả cái giá tương xứng." Mọi người im lặng. Lần này nhiều võ lâm cao thủ tụ tập ở đây, quả thực là muốn đợi Hạ Phàm đánh chết Phượng Hoàng xong, nhân cơ hội xem có thể kiếm được lợi lộc gì không. Đạo đức hiệp nghĩa gì đó, không thể nào kiềm chế được tất cả những người luyện võ trong thiên hạ. Nếu những người này không tham lam, thì nên tuân theo sự sắp xếp của Hạ Phàm, gia nhập phe cánh của hắn, chứ không phải tự lập thành một quân đội, thấy tốt thì xông lên, gặp nguy hiểm thì bỏ chạy. Sở Lưu Hương lúc này gật đầu: "Được rồi. Đối với đám người không nói đạo nghĩa, muốn thừa nước đục thả câu này, chúng ta cũng không cần phải giảng đạo nghĩa." Nói xong, Sở Lưu Hương lập tức thi triển kinh công, nhanh chóng lướt về phía xa. "Đi, chúng ta đến trận địa tiền tuyến xem sao." Hạ Phàm dẫn Lý Tầm Hoàn, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Tiến Thập Tam tứ đại tông sư cường giả một lần nữa tiến vào rìa Ngô Đồng Sơn. "Không cần ở lại bảo vệ Trương Chân Nhân bọn hắn sao?" Lâm Triều Anh tò mò hỏi. Hạ Phàm cười toe toét: "Bây giờ có một đại lao muốn chứng minh y thuật của mình ở đó, đừng nói là có người muốn nhân cơ hội mưu hại, ngay cả Diêm Vương tự mình nói hồn, cũng phải cân nhắc xem có qua được cửa liên thủ của Hoa Đạp và Lý Thời Chân hay không." "Tiên sinh quả nhiên thần toán." "Dễ nói." Ngay khi Hạ Phàm quay trở lại gần Ngô Đồng Sơn, thấy Trương Lương hành xử có chừng mực, đang chỉ huy số ít hảo thủ giang hồ còn lại ở diện chiến trường làm một số hành động quấy rối, hỗ trợ đại quân Vương Ly và đại quân Mông Điểm, quấy nhiều sự chú ý của Phượng Hoàng. Lúc này đột nhiên tiếng hò hét giết chóc lại vang lên, các lộ cường giả chạy trốn tứ phía lại như bị kích thích gì đó, từng người đều gầm lên hò hét quay người giết trở lại. Bọn hắn như thiêu thân lao vào lửa, đội lên sự xung kích của lực lượng phong bạo của mấy đại quái vật, xông thẳng trở lại đỉnh Ngô Đồng Sơn. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Phượng Hoàng bốn đang truy đuổi Đông Hoàng Thái Nhất và Tuân Tử, đột nhiên bị khí thế này của bọn hắn lừa gạt, tưởng rằng lại có kẻ lợi hại nào đó gia nhập chiến trường. Nhất thời cục diện chiến trường Ngô Đồng Sơn dịu xuống. "Cố gắng lên, chư vị." Hạ Phàm nhìn cục diện chiến đấu nhíu chặt mày, hắn không ngờ Phượng Hoàng lại mạnh đến vậy, bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian không ngừng tiêu hao thực lực của nó, sau đó đợi Trương Tam Phong và những người khác hồi phục lại gia nhập chiến trường, mới là thời cơ quyết chiến thực sự. Ngay khi Ngô Đồng Sơn đang đánh nhau tối tăm mặt mũi, cách đó mấy trăm dặm, một bóng người yếu ớt nhanh chóng lướt ra khỏi rừng rậm, đến một khu vực có tầm nhìn thoáng đãng. Giang Ngọc Yến. Nữ tử vén khăn che mặt ra, lộ ra dung nhan thật, chính là Giang Ngọc Yến, mỹ nhân thứ 10 thiên hạ, người đã khuấy đảo võ lâm giang nam đạo long trời lở đất. Nhìn cảnh tượng sấm sét gầm thét, tiếng giết chóc gào thét ở hướng Ngô Đồng Sơn, Giang Ngọc Yến cười toe toét: "Đánh đi, đánh càng ác liệt, ta mới có cơ hội nhân lúc hỗn loạn ra tay." Nói xong, Giang Ngọc Yến thả khăn che mặt xuống, nhanh chóng tiến về phía Ngô Đồng Sơn. Chương 224, quái vật thực sự. Chương 224, quái vật thực sự Giang Ngọc Yến bắt đầu lén lút trà trộn vào rìa chiến trường, nàng không trắng trợn gây chuyện, mà là gặp phải một số cao thủ bị thương, trực tiếp phát động năng lực di hoa tiết mục, cưỡng ép hấp thu nội lực của đối phương, bất kể mạnh yếu đều hấp thu đến chết. Chỉ lát sau, nàng vẫn còn loanh quanh ở ngoại vi Ngô Đồng Sơn, đã liên tiếp hạ gục hơn 10 người bị thương chạy trốn từ chiến trường Ngô Đồng Sơn. Cảnh giới tu vi của Giang Ngọc Yến lúc này đã khác xưa, nàng được thần y để điều dưỡng trị liệu mấy lần, nên thể chất có sự nâng cao cực kỳ kinh khủng, vì vậy nàng cưỡng ép hấp thu nhiều nội lực như vậy, cơ thể hoàn toàn có thể tiếp nhận, chỉ cần luyện hóa dung hợp những nội lực phức tạp hỗn loạn đó thành một thể rồi triệt để hấp thu, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Những người đang dốc sức tấn công Vương Hoàng, hoàn toàn không ai phát hiện, có một nữ ma đầu lén lút nhân lúc hỗn loạn mò vào rìa chiến trường, nhặt nhạnh giết người. Lúc này Hạ Phàm đã quay trở lại khu vực thung lũng rìa Ngô Đồng Sơn, trận chiến phía trên Ngô Đồng Sơn đã bước vào giai đoạn cấp liệt. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong đã hoàn toàn chúa tể toàn bộ chiến trường, bọn hắn trích lấy thế núi sông đại địa bảy trận, thủ đoạn cao cường, Phượng Hoàng tuy mệt mỏi chạy trốn, nhưng dưới sự gia trì của hai đại lão, lại càng đánh càng hăng, đánh cho Đông Hoàng Thái Nhất và Tuân Tử liên tục bại lui. Thông tin sai lệch rồi. Hạ Phàm thấy cục diện đã có chút mất kiểm soát, vô cùng bực bội, nếu sớm hơn một chút nói cho ta tình hình Ngô Đồng Sơn, ta đã không dùng thủ đoạn này. Trương Lương bên cạnh có chút xấu hổ, Đại Tần tìm đến Nho Gia ngay từ đầu, yêu cầu Tuân Tử ra tay tương trợ. Nhưng vì sợ Hạ Phàm không chịu ra tay, nên Đại Tần và Nho Gia đã ém nhẹm thông tin thực sự, chỉ để bên ngoài biết Ngô Đồng Sơn có Phượng Hoàng, không nói cho mọi người biết bên cạnh Phượng Hoàng còn có một viên Thiên Cương thủ đoạn cường đại. Nếu chỉ đơn thuần là một con Phượng Hoàng, Hạ Phàm e rằng đã sớm khống chế được cục diện, nhưng viên Thiên Cương lại có thể cùng phe với Phượng Hoàng, biến cố bất ngờ này quả thực đã tăng thêm rất nhiều yếu tố không chắc chắn. Bây giờ làm sao đây? Lý Tầm Hoan nhìn đám quái vật đang đánh nhau tối tăm mặt mũi trên trời, hỏi, đến lúc chúng ta ra tay chưa? Vương Trùng Dương bên cạnh lắc đầu, nói, bây giờ ngoại trừ những người có tuyệt chiêu ra tay, những người khác đều khó có thể làm tổn thương Phượng Hoàng, cho dù chúng ta ra tay, không đổi viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong đi, Phượng Hoàng có trận pháp bọn hắn bố trí tương trợ, khôi phục nguyên khí dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người đều hiểu, không đánh viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong khỏi Phượng Hoàng, con Phượng Hoàng này đừng hòng giết chết. Nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Hạ Phàm với ánh mắt cầu cứu. Hạ Phàm trong lòng cảm thấy phẫn nộ với hành vi che giấu thông tin thực sự của Đại Tần và Nho Gia, trong lòng đã có một ý nghĩ điên rồ về kết quả của cuộc săn Phượng Hoàng này. Còn có cao thủ nào chưa ra tay không? Hạ Phàm bực bội lẩm bẩm, nếu không có, ta đành phải tự mình động thủ thôi. Mọi người đều quay đầu nhìn Hạ Phàm với vẻ nghi ngờ không thôi, buổi sáng ngươi không phải đã ra tay rồi sao? Lên đánh khoảng một khắc, kết quả là bị trọng thương quay về, chẳng lẽ buổi sáng ngươi còn giữ lại thực lực? Ầm. Ngay khi Lý Tầm Hoan và những người khác đang nghi ngờ nhìn Hạ Phàm, đột nhiên trong trường xảy ra dị biến. Từ chân trời xa xôi bay tới một đạo kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng bầu trời bị mấy đại thiên nhân cảnh giới cường giả khuấy động phong vân trên đỉnh Ngô Đồng Sơn, kiếm khí cường đại đột nhiên xé rách thiên tượng chi thế do mấy vị thiên nhân cảnh giới cường giả điều khiển, vận do Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong mượn thế cưỡng ép tụ tập trong nháy mắt bị chém tan. Chương 225, một kiếm đánh bay Phượng Hoàng. Chương 225, một kiếm đánh bay Phượng Hoàng. Phượng Hoàng kêu thảm một tiếng, cánh của nó bị đạo kiếm băng đó lướt qua, lập tức phượng huyết bắn tung tóe, không trung bốc cháy. Là ai? Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về hướng kiếm quang bắn tới. Chỉ thấy trên bầu trời một nam tử đạp trên một cái hồ lô to lớn từ trên trời bay xuống, hắn vung tay chiêu một cái, hồ lô đột nhiên thu nhỏ lại chỉ còn mấy tấc bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Nam tử đó lại công khai nổ nút hồ lô ra, túi đầu uống mấy ngụm rượu. Người nào? Viên Thiên Cương kinh hãi, hắn phản tay một trường đánh ra giữa không trung, một cơn lốc xoáy đột nhiên cuộn lên trên trời, lao thẳng về phía người đó. Người đó không hề hoảng hốt, một tay chắp ngón chỉ, lấy ngón tay làm kiếm, một kiếm cắt đôi không trung, cuồng phong tan vỡ, Phượng Hoàng kêu thảm lùi lại, suýt chút nữa hất bay Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương. Người đó hai chiêu đánh cho khí vận quanh thân Phượng Hoàng tan tác, thế tấn công quần hùng giang hồ trên đỉnh Ngô Đồng Sơn cũng rút lui. Mọi người đừng hoảng sợ. Người đó bay xuống đáp xuống đỉnh Ngô Đồng Sơn đã hóa thành đất cháy, nhìn võ lâm cao thủ khắp núi rừng người nào cũng chật vật hơn người nào, nói, ta tuyệt đối sẽ không để con nghiệt xúc này tiếp tục hành hành nữa. Thủ đoạn của người đó cao cường, chấn động tất cả mọi người. Lý Tầm Hoan và mấy người khác lập tức kinh hãi nhìn Hạ Phàm, chẳng lẽ mấy câu hạ lão bản vừa nói không phải là nói đùa, mà là hắn thực sự biết còn có cao thủ sắp đến. Tiểu Kiếm Tiên. Hạ Phàm lại nhìn chằm chằm vào người đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đó mới là quái vật thực sự. Ai? Là ai đang phỉ báng ta? Tiểu Kiếm Tiên ở tận đỉnh Ngô Đồng Sơn, lại cách xa như vậy nghe thấy lời của Hạ Phàm trong thung lũng, ta là người sống đàng hoàng, không phải quái vật gì. Mấy đại cường giả trên trời vốn đã sắp phân thắng bại, lúc này đều bị Tiểu Kiếm Tiên đột nhiên xuất hiện trấn nhiếp, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Đông Hoàng Thái Nhất, Tuân Tử mấy người đều dừng tay, muốn biết người này rốt cuộc là phe nào. Các hạ là ai? Viên Thiên Cương trầm giọng quát, ta là Đại Đường Thiên Sư, xin các hạ đừng xen vào việc của người khác. Tiểu Kiếm Tiên nhấp một ngụm rượu, quay đầu nhìn lên trời, kinh ngạc nói, ôi, đạo môn chính tông tâm pháp, hay là chính thần vũ khí đồng nguyên chi thuật? Ai ra? Lại còn có tinh thần tương nguyên, vạn lưu thiên công pháp. Cha cha, cái này càng ghê gớm hơn, Nho Gia thánh nhân. Chậc chậc chậc, nơi hoang sơn giã linh này, sao lại có nhiều kỳ nhân dị sĩ đến vậy? Tiểu Kiếm Tiên lần lượt nói ra căn cơ thủ đoạn của mấy đại thiên nhân cảnh giới cường giả Viên Thiên Cương, lập tức khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Người bí ẩn này rốt cuộc là ai? Hắn cũng đến để tranh đoạt Phượng Hoàng sao? Hạ Phàm chăm chú nhìn Tiểu Kiếm Tiên trên đỉnh Ngô Đồng Sơn, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, không phải chứ? Thứ trẻ con như Phượng Hoàng này, lại có thể dụ được cả Tiểu Kiếm Tiên ra, chẳng lẽ lát nữa Bái Nguyệt cũng sẽ đến sao? Bái Nguyệt là ai? Mọi người bên cạnh Hạ Phàm nghi hoặc hỏi. Một cái thế cường giả ở khu vực xa xôi phía tây nam, trưởng khống nguyên tố nước hóa thân thành thủy ma thú, nếu có đủ điều kiện, có thể phát động lực lượng gì thế. Hạ Phàm trầm giọng nói, hắn là một nhân vật vô cùng lợi hại, các ngươi tốt nhất là đừng đụng phải hắn. Ha ha. Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, lúc đầu nghe còn ở xa, khi tiếng cuối cùng vang lên, lại đã ở phía sau Hạ Phàm. Lâu rồi không gặp, không ngờ tiên sinh lại xa lạ với ta đến vậy sao? Một giọng nói truyền đến từ phía sau Hạ Phàm, cớ gì tiên sinh lại muốn người khác để phòng ta? Chương 226, sinh linh nằm ngoài sự lý giải xuất hiện. Chương 226, sinh linh nằm ngoài sự lý giải xuất hiện kinh hãi. Khoảnh khắc này ngoại trừ Hạ Phàm ra, trong lòng tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự kinh hãi không tên. Rõ ràng xung quanh không có bất kỳ khí tức dị thường nào truyền đến, cũng không có thiên thế nào đột biến, nhưng ấy lòng mỗi người đều cảm thấy lạnh lẽo không rõ nguyên nhân. Hạ Phàm chậm rãi quay đầu lại, nhìn Bái Nguyệt có khuôn mặt trở nên nho nhã hiền hòa, khí chất ngày càng kiêm tốn, không khỏi khẽ nhíu mày. Quả nhiên ban ngày không nói người, ban đêm không nói quỷ, bằng không nói gì đến ấy. Thật là náo nhiệt. Bái Nguyệt giáo giáo chủ lúc này hai tay chắp trong ống tay áo, trang phục miêu phục hoa lệ tao nhã khiến khí chất của hắn càng thêm vững vàng thanh lịch. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh Ngô Đồng Sơn, lúc này bốn phía đều tĩnh lặng như tờ, nụ cười trên mặt như cười như không, phượng hoàng niết bàn, sinh sôi không ngừng. Tương chuyển hóa tinh nguyên phượng hoàng thành nguồn gốc của bản thân thì có thể trường sinh. Sao? Tiên sinh muốn luyện tinh nguyên phượng hoàng để cầu thân thể trường sinh sao? Hạ Phàm nhíu chặt mày, tình hình trên Ngô Đồng Sơn lúc này vô cùng phức tạp. Phượng hoàng chỉ có một con, nhưng thế lực lại nhiều và phức tạp, nhìn thì có vẻ chỉ có hai phe đối kháng lẫn nhau, nhưng thực chất một khi phượng hoàng thực sự bị đánh chết, thì sự đoàn kết của mấy vạn người xung quanh Ngô Đồng Sơn lập tức sẽ tan rã, đến lúc đó chính là lúc mỗi người tự chiến đấu. Đông Hoàng Thái Nhất, Tuân Tử và Quỷ Cốc Tử hiện đang trị thương. Bọn hắn tưởng chừng đang chiến đấu vì bản thân, nhưng một khi phượng hoàng bất lạc, ba người bọn hắn tuyệt đối sẽ không đứng về phía ta. Rất có khả năng bọn hắn sẽ tự mình tranh đoạt phượng huyết, hoặc tranh đoạt phượng huyết cho thủy hoàng đế, sau đó tăng cường khí vận cho môn phái của bọn hắn. Tiểu Kiếm Tiên đến không rõ ý đồ, Bái Nguyệt đến không rõ ý đồ. Viên Tiên Cương, Lý Thuần Phong là thế lực của Hán Châu, hơn nữa Viên Tiên Cương đã đắc tội chết với mình, là quan hệ đối địch không đội trời chung. Bên kia còn có Hoa Đà, Lý Thời Chân hai vị thần y không rõ phe phái. Còn về Trương Tam Phong, Độc Cô Cửu Bại, Hạ Phàm cảm thấy hai người này ít nhất là đứng về phía mình. Tính toán như vậy, hiện tại trên Ngô Đồng Sơn lại có 5-6 thế lực cùng tồn tại, một khi Phượng Hoàng vẫn lạc, mấy ngàn võ lâm cao thủ còn sót lại trên núi lập tức sẽ tìm kiếm chỗ dựa của mình để bám víu. Dù sao bây giờ thiên nhân cảnh giới cao thủ nhiều như vậy, nếu không xảy ra bất ngờ gì, thì những cường giả cảnh giới phàm nhân như bọn hắn đã không thể gây ra sóng gió lớn được nữa. Hạ Phàm trong lòng trùng xuống, xem ra phải tạo ra chút bất ngờ. Tiên sinh, sao không nói gì? Bái Nguyệt cười như không cười nhìn Hạ Phàm, hỏi, cục diện hiện tại có phải đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tiên sinh rồi không? Có cần ta giúp một tay không? Hạ Phàm trong lòng đã quyết định, hắn dùng một nụ cười quỷ dị mà ngay cả Bái Nguyệt cũng không hiểu nổi, lộ ra ba phần khinh miệt không thèm để ý, chỉ vào một bóng người trên đỉnh Ngô Đồng Sơn xa xôi, nói, giáo chủ, nhìn xem đó là gì? Bái Nguyệt nghi hoặc quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt Tiểu Kiếm Tiên trên đỉnh Ngô Đồng Sơn dường như có cảm ứng, hai người cách xa nhau nhìn nhau một cái. Ông. Nguy cơ mãnh liệt khiến Tiểu Kiếm Tiên đột nhiên vung tay, trong nháy mắt một đạo kiếm khí không trung ra tay, đạo kiếm khí đó lóe lên ẩn mình khỏi tay Tiểu Kiếm Tiên, khoảnh khắc tiếp theo lại xuất hiện cách Bái Nguyệt một trượng. Ken. Không phải đạo kiếm khí đó xuất hiện cách Bái Nguyệt một trượng, mà là Bái Nguyệt giơ tay hai ngón tay chỉ, một làn sóng trong suốt xung quanh lan ra, chặn đạo kiếm khí đó cách một trượng. Một luồng hàn ý sắc lạnh trực tiếp thẩm thấu vào lòng tất cả mọi người xung quanh Ngô Đồng Sơn, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, sao đột nhiên lại xuất hiện hai sinh linh nằm ngoài sự lý giải của bọn hắn. Chương 227, hai vị cường giả đỉnh cao đương thời. Chương 227, hai vị cường giả đỉnh cao đương thời giáp. Bái Nguyệt run tay vặn một cái, sóng gợn cuộn lên, mạnh mẽ bóp nát kiếm khí của Tiểu Kiếm Tiên, trong mắt Bái Nguyệt sát cơ lại hiện, ở đây lại có nhân vật nguy hiểm như vậy, tại sao tiên sinh không nói sớm cho ta biết? Hạ Phàm dùng ánh mắt cười như không cười nhìn Bái Nguyệt, hỏi, cục diện hiện tại có phải đã vượt ngoài tầm kiểm soát của giáo chủ rồi không? Có cần ta giúp một tay không? Câu này là câu Bái Nguyệt vừa hỏi Hạ Phàm, không ngờ Hạ Phàm lại hỏi ngược lại Bái Nguyệt. Cảm giác cao cao tại thượng, cuối cùng cũng có thể nắm được Hạ Phàm trong lòng Bái Nguyệt tan biến. Bái Nguyệt trong lòng suy nghĩ và phần, có lẽ trong một trận chiến long trời lở đất như thế này, thực lực của Hạ Phàm không đáng kể, nhưng cho dù như chiếc lá khô trôi nổi giữa kinh đào hái lãng, người này vẫn có khả năng trưởng không cục diện, xoay chuyển tất cả. Tiên sinh vẫn là tiên sinh, bội phục. Bái Nguyệt cười toét toét, nói với Hạ Phàm, lúc đó tiên sinh nói với ta rằng chúng ta không còn nhân quả với nhau, đừng qua lại nữa, nhưng ta rất kính phục tiên sinh, hôm nay ta nguyện ý ra tay, kết một thiện duyên với tiên sinh. Nói xong, Bái Nguyệt bay lên không trung, chậm rãi bay về phía Ngô Đồng Sơn. Này, Hạ Phàm đội vàng gọi, đừng đi chịu chết. Người đó là của Thục Sơn phái. Ồ, sát cơ trong mắt Bái Nguyệt càng mạnh hơn, Thục Sơn phái, chẳng trách lại phóng túng như vậy. Tiên sinh đừng lo, hôm nay ta ở đây, hắn đừng hòng nhúc nhích một phân nào. Bái Nguyệt trong lòng vẫn luôn do dự có nên điều khiển thủy ma thú lật đổ Nam Cương gây ra đại họa lũ lụt khắp thiên hạ hay không, nhưng Thục Sơn phái luôn tự xưng là chính thống thiên hạ, lấy bảo vệ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, ba lần bảy lượt tìm hắn gây phiền phức, Bái Nguyệt trong lòng đã sớm coi là đại địch rồi. Hôm nay cho dù không có Hạ Phàm ở đây muốn lấy lòng, Bái Nguyệt cũng phải giết bất uy phong của Thục Sơn phái. Nhưng giây tiếp theo, Bái Nguyệt lại sững sờ. Nam nhân trên đỉnh Ngô Đồng Sơn đó vô cùng đáng sợ. Trận chiến này dốc toàn lực Bái Nguyệt vẫn cảm thấy mình có thể thắng, nhưng cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt. Tiểu kiếm tiên cũng trong lòng lạnh lẽo cuộn cuộn, vừa rồi một kiếm của mình ít nhất có 3 thành công lực, kết quả lại bị người miêu tộc này một tay vặn nát. Bây giờ ở khoảng cách gần như vậy, nguy cơ mà người miêu này bộc phát ra khiến tiểu kiếm tiên có cảm giác như đã bị áp chế hoàn toàn. Hai vị cường giả đỉnh cao đương thời, sở hữu tu vi mà ngay cả thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng không thể lý giải, lúc này lại như bị điểm huyệt, đối diện nhau qua không trùng, ai cũng không dám nhúc nhích nữa. Bọn hắn làm gì vậy? Sở Lưu Hương thấy cảnh tượng quỷ dị này, hỏi nhỏ bên thai Hạ Phàm, bị người ta điểm huyệt sao? Nhưng bị điểm huyệt rồi, tại sao lại đứng yên trên không trùng, không rơi xuống? Hạ Phàm thong thả nói, cái này gọi là địch bất động ta bất động, cả hai đều không thể để lộ sơ hở. Bái Nguyệt giáo chủ lúc này chưa hấp thu lực lượng của thủy ma thú, khả năng thắng rất lớn, nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù tiểu kiếm tiên chắc chắn sẽ bại, nhưng ta cảm thấy chiến thắng với cái giá này chẳng khác gì thua cuộc. Lời nói của Hạ Phàm cách xa như vậy, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại bị Bái Nguyệt và tiểu kiếm tiên nghe thấy. Hai người trong lòng kiêng kỵ vô cùng, càng không dám hành động tùy tiện. Hai đại lão nghiền ép toàn trường cứ đứng yên bất động ở trung tâm chiến trường như vậy, khiến tất cả mọi người xung quanh đều không dám làm loạn, nhất thời cục diện vô cùng lúng túng. Bây giờ làm sao đây? Sở Lưu Hương lại hỏi. Hạ Phàm cười toe toét, còn làm sao được nữa? Vòng qua hai người đó, tóm lấy Phượng Hoàng. Chương 228, Bát Phượng Hoàng cầu trường sinh. Chương 228, Bát Phượng Hoàng cầu trường sinh. Lời của Hạ Phàm rất rõ ràng, đó là không được quấy rầy sự đối đầu của Tiểu Kiếm Tiên và Bái Nguyệt, những người khác nên làm gì thì tiếp tục làm đó. Vòng qua Bái Nguyệt hai người, tiếp tục khai chiến. Trương Lương lập tức vung cờ lệnh, chỉ huy đại quân Vương Ly và đại quân Mông Điểm gần đó tiếp tục tập kích Phượng Hoàng từ bên cạnh. Hạ Phàm càng dẫn hơn 1000 võ lâm cao thủ vẫn còn đi theo bên cạnh lúc này bắt đầu ra khỏi thung lũng, nhanh chóng tiến về phía sườn Ngô Đồng Sơn. Đội ngũ tiềm phục đã lâu này cuối cùng cũng xuất hiện, lúc này vô cùng bắt mắt, tất cả mọi người đều thấy Hạ Phàm lại một lần nữa xông vào chiến trường, hơn nữa lần này là dẫn theo vô số cao thủ lao tới. Nhất thời tất cả mọi người đều biết, Hạ Phàm sắp bắt đầu hành động săn giết rồi. Giết! Vô số Ngô Đồng Sơn cao thủ lũ lượt ồ ạt xông xuống từ bốn phương tám hướng, bọn hắn muốn tránh xa khu vực xung quanh Bái Nguyệt và Tiểu Kiếm Tiên, sau đó hợp vây Phượng Hoàng cùng đội ngũ của Hạ Phàm. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong nhìn nhau, trong lòng hai người đều nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Đông Hoàng Thái Nhất và Tuân Tử đều là cao thủ vô cùng cường đại của Đại Tần Hoa Châu, nếu có thể trọng thương thậm chí giết chết bọn hắn ở đây, đối với Đại Đường Hán Châu mà nói, đó là lợi ích vô bờ bến. Hai người trong lòng nghĩ đến đây, lập tức thúc đẩy Phượng Hoàng, tiếp tục vây công Đông Hoàng Thái Nhất và Tuân Tử. Trận đại chiến vốn diễn ra trên đỉnh Ngô Đồng Sơn, vì sự xuất hiện của Bái Nguyệt và Tiểu Kiếm Tiên mà buộc phải chuyển sang thung lũng bên cạnh. Một trận chiến kịch liệt vẫn đang tiếp diễn. Và lúc này ở khu vực rìa Ngô Đồng Sơn, một cuộc tàn sát không tiếng động vẫn đang tiếp diễn. Giang Ngọc Yến trốn trong một hang đá nhỏ, vận công luyện hóa tất cả nội lực vừa hấp thu được. Tinh luyện nó dung hợp thành lực lượng của bản thân, công lực của nàng càng mạnh hơn. Giang Ngọc Yến dọc đường đi, chỉ cần gặp những người bị thương, một người cũng không tha, nào là Ma Kiếm môn, Ngũ Hành phái, Hắc Sa Bang, Tây Mạc Thiếu Lâm, Đông Hà Quyền môn và những người thuộc đủ loại môn phái khác, mặc kệ thực lực cao thấp, tóm được một người là giết một người. Trong nửa ngày, Giang Ngọc Yến đã giết hơn 100 người, công lực của nàng càng thêm hùng hậu. Tuy nhiên, Giang Ngọc Yến có tính cách thận trọng, nàng không giết người đông, không giết người không bị thương. Dù sao, hiện tại có nhiều cao thủ cùng nhau vây bắt Phượng Hoàng. Ai biết được liệu có tuyệt thế cao thủ nào trà trộn trong đám đông hay không, nếu không giết được mà còn bại lộ hành tung thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, nàng chỉ rình rập những kẻ lạc đàn bị thương để tập kích. Lúc này, sau khi vận công hai chu thiên, Giang Ngọc Yến cảm thấy phổi phủ trong cơ thể thông suốt, thoải mái, tự thấy thần công của mình đã đại thành, trong lòng vô cùng phấn chấn. Đùng! Trận chiến vừa mới yên tĩnh lại đột nhiên bùng lên những chấn động dữ dội, như thể cuộc chiến đã bắt đầu trở lại. Giang Ngọc Yến từ từ đứng dậy, há miệng phun ra một luồng tiên hạ. Nội công của nàng vô cùng thâm hậu, cảnh giới tu vi đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Phải nói rằng, nàng có thể tiến bộ thần tốc như vậy, công lao của sự trợ giúp từ thần Ilya là không thể phủ nhận. Di Hoa tiếp một cố nhiên lợi hại, nhưng nếu không có sự cường hóa hỗ trợ cấp thần của thần Ilya, Giang Ngọc Yến tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy mà vô thương thăng cấp đến mức này. Thần công của ta đã thành, tiên tiên cương khí hòa vào trong ngoài cơ thể, công hành một chu thiên nội ngoại công kiên cố bất khả phá, hơn nữa cảnh giới ý cảnh của ta cũng đã triệt để viên mãn. Thiên thời đang ở bên ta, ta không cần phải ẩn giấu nữa. Giang Ngọc Yến cười lớn một cách phóng túng, cái gì mà Yến Nam Thiên, cái gì mà Di Hoa cùng đợi ta ở đây giết cho trời đất nghiêng trời lệch đất, bắt Phượng Hoàng cầu trường sinh, sau này các ngươi đều phải quỳ dưới chân ta mà cầu xin rủ lòng thương. Chương 229, vẫn còn mơ mộng hao huyền. Chương 229, vẫn còn mơ mộng hao huyền. Giang Ngọc Yến hoàn toàn không biết chiến trường ở Ô Đồng Sơn hiện tại đã khủng bố đến mức nào, vẫn còn đang mơ mộng hao huyền. Nàng tự thấy thần công đại thành, không cần phải che giấu thân phận nữa, lập tức giật phăng chiếc đấu lạc, sải bước bay ra khỏi thạch động, lao thẳng về phía nơi có động tĩnh lớn nhất của Ô Đồng Sơn. Dọc đường đi, Giang Ngọc Yến nhìn thấy hai lão già hom hem đang ngồi nghỉ uống nước trong rừng núi. Ánh mắt nàng lóe lên một tia hung ác, đột nhiên lật tay tung ra một trường, cách xa 10 trượng đã có một đạo tiên tiên cương khí đánh tới. Hai lão giả đang uống nước trong rừng, một người mặc lục y cầm bảo, một người mặc tử y cầm bảo, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được sát cơ lạnh lẽo ập đến, sau đó một luồng tiên tiên cương khí bá đạo từ phía sau ào ạt chút xuống. Nội lực cường đại trong nháy mắt đã chấn nát cây cối đá núi trong phạm vi một trượng. Ừm. Hai lão nhân lộ vẻ kinh ngạc, thân pháp lại cực kỳ nhanh nhẹn, lướt nhẹ trên không trung, thế mà lại kịp thời nghiêng mình tránh thoát trước khi trường phong của Giang Ngọc Yến ập tới, sau đó một người bên trái, một người bên phải chặn đứng bao vây Giang Ngọc Yến. Hai người này là cao thủ. Giang Ngọc Yến trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng lúc này thần công nàng đã đại thành, vô cùng phấn chấn, đang muốn lấy bọn hắn ra luyện tay. vẻ mặt dữ tợn trên khuôn mặt nàng đã bộc lộ nội tâm vặn vẹo của nàng không sót chút nào. Hai lão giả cũng có chút bản lĩnh đấy chứ, nhưng gặp phải ta Giang Ngọc Yến, xem như các ngươi xui xẻo rồi. Hai lão nhân nghe Giang Ngọc Yến tự báo danh tính, đều mở ra, Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến kẻ sát nhân như ngoài đó sao? Ông. Khí thế toàn thân Giang Ngọc Yến cuộn trào, nội lực thâm hậu quần quần sung ra, đúng vậy, chính là ta. Hôm nay các ngươi. Ối. Ối. Giang Ngọc Yến vừa thừa nhận thân phận, hai lão giả kia đã như quỷ mị đột nhiên lao tới. Thân pháp của bọn hắn quỷ dị, tốc độ kinh người, công phu cũng vô cùng tà dị. Chỉ vừa động, xung quanh đã đầy giấy quyền ảnh, trường thế hung ác. Giang Ngọc Yến kinh hãi, nàng đội vàng thi triển hết mọi chiêu thức, nhưng vẫn bị hai lão giả kia cuồng công không dưới 50 chiêu. Cái gì mà mãnh hổ phục thạch, cái gì mà khai bia toái thủ, cái gì mà tùy hán hồi thủ, cái gì mà hầu tử thâu đảo. Chiêu số tầng tầng lớp lớp, chỉ trong chớp mắt Giang Ngọc Yến đã bị hai lão giả đè xuống đánh cho một trận tơi bời. Cái gì mà thần công đại thành, chân khí nội lực thâm hậu bá đạo của Giang Ngọc Yến lúc này, thế mà lại không bằng hai lão giả này. A. Giang Ngọc Yến bị đánh một trận, sự phẫn nộ trong lòng bùng phát, nàng giận dữ thi triển Di Hoa Tiếp Mục thần công, hai lão giả, rốt cuộc các ngươi là ai? Di Hoa Tiếp Mục vừa thi triển ra, lập tức nội lực của hai lão giả điên cuồng tiết ra ngoài. Bọn hắn lộ vẻ ngưng trọng, sau đó lại không hề sợ hãi, trực tiếp xông lên bất chấp dòng chảy nội tức của Di Hoa Tiếp Mục, một tay khóa chặt hai tay Giang Ngọc Yến, rồi nắm đấm trực tiếp giáng xuống. Đùng. Giang Ngọc Yến chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình như bị sét đánh, suýt chút nữa khiến nàng đau đến chết ngất. Nàng chưa từng thấy ai sau khi nàng thi triển Di Hoa Tiếp Mục mà vẫn có thể cưỡng chế ra tay. Quả nhiên là đi đêm lắm có ngày gặp mà sao? Bây giờ nắm đấm sắt cuối cùng cũng đến, nàng đã gặp phải hai lão quỷ có nội lực sâu dày đến mức Di Hoa Tiếp Mục cũng không thể khiến bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Bị đấm hai quyền vào đầu, Giang Ngọc Yến mất đi sức chiến đấu, mềm nhũn vô lực ngã xuống đất. Hai lão giả lạnh lùng nói, thưởng thiện phạt ác, chính là hôm nay. Vốn dĩ hôm nay nên giết người, nhưng cục diện Ô Đồng Sơn hiện tại chưa rõ ràng, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Chương 230, là sợ ta sống quá lâu sao? Chương 230, là sợ ta sống quá lâu sao? Dưới Ô Đồng Sơn, cục diện chiến trường vô cùng hiểm ác. Uy lực của trận pháp do Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong bố trí và thi triển quá mức khủng khiếp, ngay cả khi Hạ Phàm cùng với hàng ngàn võ lâm cao thủ, Đông Hoàng Thái Nhất và Tuân Tử cùng nhau ra tay, sự tiêu hao gây ra cho Phượng Hoàng vẫn không bằng tốc độ hồi phục của nó. Một mình Viên Thiên Cương mượn thiên đạo vĩ lực rốt cuộc cũng có giới hạn, nhưng Lý Thuần Phong vừa đến, hiệu quả tạo ra lập tức không thể so sánh được. Hiện tại liên quân đã rơi vào thế bị động cực lớn, Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong dựa vào sự phối hợp ăn ý với Phượng Hoàng, đánh cho liên quân thương vong thảm trọng. Thậm chí Mông Điểm vốn dĩ đang phối hợp quấy rối xung quanh cũng đã dẫn dắt thiết kỵ gia nhập chiến đấu, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Thương tổn bọn hắn gây ra cho Phượng Hoàng, trong chớp mắt đã được thế của Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong chữa lành. Các võ lâm cao thủ chết hơn một nửa, số lượng cao thủ ban đầu 6-7 ngàn người, lúc này đã giảm đi rất nhiều. Những người còn có thể tham gia chiến đấu, tất cả đều là tiên thiên cao thủ cấp bậc cảnh giới, đã hội tụ một phần tinh anh của thiên hạ Cửu Châu. Rất nhiều người đã nảy sinh ý định rút lui, muốn từ bỏ trận chiến vây bắt Phượng Hoàng này. Nhưng vị khách kể chuyện lũ hữu, người đã phát động trận chiến vây bắt này, lúc này lại tiên phong xông lên phía trước mà không màng nguy hiểm. Bên cạnh hắn có 5-6 tông sư cảnh giới cường giả bảo vệ, tốc độ di chuyển của bọn hắn rất nhanh, thường là vừa ra tay xong liền lập tức chuyển rời trận địa. Chờ đến khi Phượng Hoàng bị đánh trúng muốn tìm người, Hạ Phàm cùng những người khác đã sớm chuẩn mất rồi. Phượng Hoàng giận không thể kiềm chế, vốn dĩ nó đang đối phó với Đông Hoàng Thái Nhất và Tuân Tử, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể triệt để đánh bại bọn hắn, nhưng trong vô số lũ kiến hôi phía dưới này, luôn có vài con đặc biệt đáng ghét, vào thời khắc mấu chốt luôn cắn nó vài phát. Tiên tiên cao thủ đã có thể gây ra thương tổn cho Phượng Hoàng, huống chi là tông sư cảnh giới có tiên tiên cương khí, cảnh giới ý cảnh, mượn thế thiên tượng tam lực. Hạ Phàm, Lý Tầm Hoan, Yến Thập Tam, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Vệ Trang, Cái Nhiếp cùng hơn 10 cao thủ khác hợp thành một tiểu đội, bọn hắn hành động nhanh chóng, di chuyển linh hoạt trong đám võ lâm cao thủ khắp núi. Thường là đợi đến khi sự chú ý của Phượng Hoàng chuyển đi, bọn hắn liền nhanh chóng ra tay như sấm sét, vài cường giả cùng nhau xuất chiêu, mạnh mẽ tấn công vào những nơi Phượng Hoàng không chú ý tới, gây ra phiền toái lớn cho Phượng Hoàng. Ngay vừa rồi, khi Viên Tiên Cương và Lý Thuần Phong vây Đông Hoàng Thái Nhất và Tuân Tử, Phượng Hoàng sắp sửa tấn công mạnh mẽ, Lý Tầm Hoan trong nháy mắt tung ra một phi đao trực tiếp ghim vào vị trí cúc hoa của Phượng Hoàng, lập tức khiến cơ hội mà Viên Thiên Cương tìm kiếm bấy lâu bị tiếng gào thét giận dữ của Phượng Hoàng phá hỏng hoàn toàn. Phi đao gây sát thương không cao đối với loại quái vật này, nhưng tính chất lăng mạ còn vượt xa Hạ Phàm tấn công 100 lần. Chỉ vì một đao này, mọi người trực tiếp bị Phượng Hoàng để mắt tới. Hơn 10 người ôm đầu chạy trốn, Hạ Phàm đang chạy cũng không quên giơ ngón tay cái về phía Lý Tầm Hoan, nói là kéo chân bọn hắn, ngươi vừa lên đã kéo thù hận như vậy, là sợ ta sống quá lâu sao? Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội trọng thương Đông Hoàng Thái Nhất và Tuân Tử, lúc này trong lòng giận dữ bốc cháy. Bọn hắn cũng phát hiện ra kẻ đầu sò gây tội, hóa ra lại là vị khách kể chuyện lũ hữu đó. "Tiểu tử, tìm chết sao?" Viên Thiên Cương gầm lên giận dữ, hắn thúc giục Phượng Hoàng chặn đường Đông Hoàng Thái Nhất và Tuân Tử, sau đó ra hiệu cho Lý Thuần Phong cùng hắn liên thủ ra chiêu. Dù sao Hạ Phàm xảo quyệt tâm hiểm, một mình Viên Thiên Cương thiên nhân cảnh giới cường giả trước đây còn không thể bắt được hắn, cho nên lần này trực tiếp gọi thêm một thiên nhân cảnh giới cường giả liên thủ. Chương 231, người muốn giết ai? Nói lại lần nữa. Chương 231, người muốn giết ai? Nói lại lần nữa. Lúc này, các cường giả khắp núi đều nhìn thấy một cảnh tượng khiến bọn hắn kinh hãi, hai thiên nhân cảnh giới cao thủ từ trên trời bay xuống, bao vây tấn công vị khách kể chuyện lũ hữu. Hai thiên nhân cảnh giới cao thủ, không biết xấu hổ vây công một tông sư cảnh giới cường giả ư? Thật là chuyện không tưởng trên đời. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trước cảnh tượng này, nhưng bọn hắn cũng đều biết, dưới sự ra tay mạnh mẽ như vậy, vị khách kể chuyện Lũng Hữu dù mạnh đến đâu, cũng không thể sống sót được nữa. Chết chắc rồi. Hạ Phàm đột nhiên quay người vùng tay, tâm kiếm, ma kiếm, huyết ẩm ma kiếm đều được ném ra, sau đó bản thân hắn một tay cầm Lôi Thần Chủ Y, một tay nắm Phượng Xí Lưu Kim Đường chắn ngang trước mặt hai thiên nhân cảnh giới cao thủ, các ngươi mau đi, ta ở lại đoạn hậu. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng bi tráng. Hai tuyệt thế cao thủ vây công tiểu đội Hạ Phàm một mình chặn đứng truy binh, tranh thủ cơ hội cho Lý Tầm Hoan và những người khác chạy thoát. Hạ Phàm như một chiến thần bất khuất, tay cầm thần binh một mình chiến đấu với hai thiên nhân cảnh giới cao thủ. Hắn điều khiển ba thanh kiếm bay lượn xung kích, muốn dùng thân phận phàm nhân để so tài cao thấp với Viên Thiên Cương và Lý Tuần Phong. Lão bản, tốc độ của Lý Tầm Hoan và những người khác nhanh đến mức nào? Khi bọn hắn phản ứng lại, đã chạy xa mấy chục trượng, quay đầu lại muốn cứu Hạ Phàm thì đã quá muộn. Viên Thiên Cương và Lý Tuần Phong như hai luồng sao băng điện chớp, trong nháy mắt xuyên qua khe hở của ba thanh thần kiếm, lao thẳng xuống tấn công Hạ Phàm, nghịch tặc gian tà, chịu chết đi. Trong chớp nhoáng, ý thức và cảnh giới của Hạ Phàm đã được nâng lên một giới hạn hoàn toàn mới. Trong khoảnh khắc, tiềm thức của Hạ Phàm đã bước vào đại tông sư cảnh giới, tất cả sự tích lũy và gông cùm đều đã phá vỡ sự ràng buộc trước cái chết cận kề này. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào đại tông sư cảnh giới, nhưng nếu lúc này đột phá, vậy thì chắc chắn phải chết. Trong lòng Hạ Phàm lóe lên một tia linh quang, hắn kích hoạt thập bội uy lực của giai tự bí, Lôi Thần Chủ Y bên tay trái và Phượng Xí Lưu Kim Đường bên tay phải sẵn sàng xuất thủ. Hắn muốn trước khi Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong kịp sát đến, phát động hành tự bí nhanh nhất và mạnh nhất để vòng ra phía sau bọn hắn, phản công. Hạ Phàm muốn cho hai tên thiên nhân cảnh giới này biết, phàm nhân cũng không dễ chọc. Ông. Tuy nhiên, chưa kịp để Hạ Phàm bị Viên Tiên Cương và Lý Thuần Phong hợp vây tấn công, đột nhiên vô số kiếm khí xung quanh đan xen, trong nháy mắt một tòa đại trận phương viên bao phủ xuống, kiếm khí mãnh liệt xuyên suốt toàn bộ đại trận, bao vây tấn công Viên Tiên Cương và Lý Thuần Phong. Xoẹt. May mắn thay, hai người tinh thông ngũ hành chi thuật, cũng hiểu rõ sự biến hóa của trận pháp, đã kịp thời thoát ra ngay khi đại trận hình thành. Là ai? Viên Tiên Cương chợt vật thoát ra, điều khiến hắn tức giận nhất là đã mất đi cơ hội tốt nhất để giết vị khách kể chuyện Lũng Hưu. Một thanh kiếm tinh quang bắn ra, hào quang lấp lánh cắm vững vàng trước người Hạ Phàm, bảo vệ Hạ Phàm không bị ám kình của Viên Thiên Cương đánh lén. Hạ Phàm nhớ lại, lần đầu tiên hắn giao thủ với Viên Thiên Cương đã từng bị ám kình của Viên Thiên Cương đánh lén. Thanh kiếm này là chân võ kiếm, thanh kiếm tùy thân của Trương Tam Phong. Hạ Phàm trong lòng mừng rỡ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy mấy người từ sang ngự phong bay nhanh đến, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Hạ Phàm. Độc Cô Cầu bại tay cầm đoạn kiếm chắn trước người Hạ Phàm. Người muốn giết ai? Nói lại lần nữa. Trương Tam Phong từ rút chân võ kiếm dưới đất lên, lạnh lùng nhìn Viên Thiên Cương, làm càn ở đây, hỏi qua ta chưa? Chương 232, sau này cùng nhau đối đầu với Diêm Vương. Chương 232, sau này cùng nhau đối đầu với Diêm Vương. Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu bại, những người từng ngược dòng sông đi theo Viên Thiên Cương vào địa giới đại thần, đã đánh thức Phượng Hoàng đang ngủ say trong trận đại chiến, và trận chiến đó cả hai bên đều bị thương nặng. Viên Thiên Cương là truyền nhân bí pháp chính tông đạo môn, mượn lực lượng sơn xuyên thiên đạo tứ hải bát hoang có thể nhanh chóng hồi phục, còn võ giả như Trương Tam Phong chỉ có thể dựa vào hồi phục vật lý. May mắn thay, Hạ Phàm đã lần lượt tìm đến Hoa Đà và Lý Thời Chân, một người tinh thông bệnh lý thoái trừ, một người thuốc đá thông thần. Hai người gặp nhau lại như chi kỷ tương phùng, hận gặp nhau quá muộn, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, vết thương vốn cần vài ngày để lành, dưới sự liên thủ điều trị của Hoa Đà và Lý Thời Chân, Trương Tam Phong cùng những người khác lại chỉ mất nửa ngày đã khỏi hẳn. Bên ngoài doanh môn đại tần, Lý Thời Chân nhìn chiến cuộc Ô Đồng Sơn từ xa, không ngớt lời khen ngợi Hoa Đà, y lý thuật của tiên sinh thế gian hiếm có, ta nếu có được một nửa y thuật của tiên sinh, hà cớ gì nửa đời phiêu bạt. Nếu Hạ Phàm nghe được câu này của Lý Thời Chân, chắc chắn sẽ đánh hắn một trận. Vừa rồi nói người khác là lang băm có phải là người không? Có phải là người không? Hoa Đà liên tục lắc đầu, tiên sinh quá khen, ta mới là người may mắn gặp được tiên sinh, đó là phúc ba đời. Ta nếu có được một phần mười thuật dùng thuốc đá của tiên sinh, hà cớ gì hành ý cả đời, nhiều lần gặp nạn. Lý Thời Chân xúc động nắm lấy tay Hoa Đà, nói, sự thành thạo thảo dược của ta, hoàn toàn là nhờ liều mạng mới có được chút thành tựu. Nếu dùng thuốc của ta kết hợp với lực lượng của tiên sinh, hai ta nói không chừng có thể đối đầu với Diêm Vương. Hoa Đà rất tán thưởng, nếu tiên sinh bằng lòng cùng ta bầu bạn, sau này bệnh nhân trong thiên hạ, Diêm Vương muốn lấy mạng hắn, cũng phải hỏi qua hai ta trước. Lý Thời Chân lộ vẻ mừng rỡ, gặp được tiên sinh, như gặp được tri kỷ. Sau này hai ta kết bạn du hành thiên hạ, treo hổ cứu thế, nhất định có thể cứu giúp vô số bệnh nhân khốn khổ trên đời. Hoa Đà quay đầu nhìn về phía Ô Đồng Sơn, gật đầu mạnh mẽ, được. Hôm nay chuyện Ô Đồng Sơn xong xuôi, ta sẽ xin vị khách kể chuyện Lũng Hữu một chút phượng huyết, dùng để nghiên cứu công hiệu của nó. Sau đó, nguyện cùng tiên sinh kết bạn đồng du thiên hạ. Hạ Phàm bên này còn không biết hai siêu cấp mãi mà, bác sĩ đã tâm đầu ý hợp, dự định sau này cùng nhau đi đối đầu với Diêm Vương. Sự xuất hiện đột ngột của Trương Tam Phong đã cứu hắn khỏi tình thế khó khăn, hơn nữa Độc Cô Cầu bại cũng đến, còn có Quỷ Cốc Tử, cục diện chiến trường Ô Đồng Sơn lập tức đảo ngược. Sư phụ, Vệ Trang và cái Nhiếp ở xa đều kinh ngạc nhìn Quỷ Cốc Tử đã biến mất từ lâu đang ung dung đi lại bên cạnh. Hai đồ đệ ngốc không nên trò chống gì. Quỷ Cốc Tử quay đầu nhìn, thở dài, lúc trước tu nhận các ngươi, ta thấy tư chất các ngươi không tệ, sao bây giờ mới chuẩn bị tiến vào tông sư cảnh giới đỉnh phong? Hơn nữa các ngươi mất 20 năm không những không thể tung hoành vô địch, mà còn thống nhất toàn bộ đại tần. Nhìn xem vị khách kể chuyện này, mới mấy tháng đã khuấy đảo thiên hạ đại loạn, tung hoành chi đạo của người ta còn hơn xa các ngươi. Vệ Trang và cái Nhiếp đều có chút xấu hổ không biết nói gì, nhưng Hạ Phàm lại không vui, cái gì gọi là tung hoành chi đạo. Ngươi bất nói vậy đi, ta chỉ là một người kể chuyện, ta mở cửa bán chút tiền trả nước, sống cuộc sống bình thường, thiên hạ đại loạn có nửa xu quan hệ gì với ta. Nhìn cái khí chất này, Quỷ Cốc Tử vừa chiêm ngưỡng vừa tiếc nuối, an tọa nơi cao đường, chỉ bằng ba tấc lưỡi đã khiến Cửu Châu thiên hạ chấn động không yên. Thân ở ngoài vòng tranh đấu, cường giả thế gian không ai có thể trách tội. Chậc chậc chậc. Tung hoành chi thuật, quả nhiên thâm hiểu đạo lý này. Chương 233, hôm nay bắt giết Phượng Hoàng, cùng chia sẻ bí mật trưởng sinh. Chương 233, hôm nay bắt giết Phượng Hoàng, cùng chia sẻ bí mật trưởng sinh. Hạ Phàm quay đầu nhìn Viên Tiên Cương, nói: "Nếu ngươi chém chết lão giả này, ân oán giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ." Tiểu tiên sinh không thể nói lung tung. Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, Tuân Tử và Đông Hoàng Thái Nhất đã thoát khỏi sự dây dưa với Phượng Hoàng, bay trở về. Người này là truyền nhân chính tông đạo môn, thiên địa chư pháp, ngũ hành hỗn độn đều đạt đến cảnh giới tối cao. Hắn ở xa ngàn dặm, dễ dàng mượn lực thay đổi khí vận mạch của sơn xuyên địa thế, nghịch thiên cải mệnh thay đổi vận thế của ngươi. Tuân Tử cười ha hả nói, nếu hắn muốn, có thể khiến căn nhà phàm tục của ngươi mưa liên tục 3 tháng, khiến ngươi không thể mở cửa làm ăn. Loại người này chỉ có thể giết, không thể giữ. Hạ Phàm kinh bị liếc nhìn Tuân Tử, nho ra các ngươi không phải chủ trương quân tử động khẩu không động thủ sao? Sao vừa lên đã muốn đẩy người ta vào chỗ chết? Có phải vừa rồi bị Viên Thiên Cương ức hiếp thảm quá rồi không? Lúc này tình hình trên chiến trường thay đổi. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, những người từng chúa tể toàn bộ cục diện chiến trường, dễ dàng ngược sát vô số võ lâm cao thủ, gần như muốn gì được nấy, kết quả mới nửa ngày công phu, cục diện đã đảo ngược. Đông Hoàng Thái Nhất, Quỷ Cốc Tử, Tuân Tử, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu bại năm thiên nhân cảnh giới cường giả, trong mắt tất cả mọi người ở Ô Đồng Sơn lúc này đều đứng về phía Hạ Phàm. Bọn hắn đều nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, tại sao nhiều thiên nhân cảnh giới cao thủ như vậy lại tụ tập ở đây? Thậm chí còn ngầm nghe theo lời của vị khách kể chuyện Lũng Hưu. Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của vị khách kể chuyện Lũng Hưu? Đây đều là bố cục của hắn sao? Hiện tại, người chúa tể chiến trường không còn là hai người Viên Tiên Cương điều khiển Phượng Hoàng nữa, mà đã biến thành vị khách kể chuyện Lũng Hưu, người tay trái nắm giữ Thiết Kỵ Đại Thần, tay phải nắm giữ một nhóm võ lâm cao thủ thực lực cường đại. Thậm chí còn có vài thiên nhân cảnh giới cường giả nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cán kiếm chúa tể trận chiến này đã nằm trong tay Hạ Phàm. Tiểu tiên sinh, Trương Tam Phong nhìn Hạ Phàm, mở lời hỏi, tiếp theo, ngươi có ý tưởng gì? Hạ Phàm nhìn về phía Viên Thiên Cương đang vô cùng cảnh giác, thản nhiên nói, Đông Hoàng các hạ trấn áp thiên thời khí vận của hắn, lao già Tuân Tử cắt đứt sơn xuyên địa thế của hắn, lao già Quỷ Cốc dẫn dắt những võ lâm hảo kiệt này phá vỡ trận thế của hắn. Còn về Lao Thần Tiên và Độc Cô Tiền Bối hai vị, Phượng Hoàng giao cho các ngươi rồi. Tình hình hiện tại vô cùng bi diệu, mệnh lệnh giữa năm thiên nhân cảnh giới cao thủ không nhất định sẽ được tuân thủ, nhưng Hạ Phàm, người khéo leo đứng ở hai đầu cân bằng, lại có đủ lý do và thân phận vi diệu để ra lệnh. Thế là, quân hùng võ lâm đã chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Vị khách kể chuyện Lũng Hưu tông sư cảnh giới ra lệnh cho năm thiên nhân cảnh giới cao thủ vây giết Phượng Hoàng. Ngay lập tức, trong đầu mọi người lại một lần nữa lóe lên tin đồn cũ, chẳng lẽ vị khách kể chuyện Lũng Hưu thật sự đã đánh bại thiên nhân cảnh giới cường giả? Quỷ Cốc Tử nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, thông thả nói, ta từng hỏi, cán kiếm nắm giữ quyền lực thiên hạ nằm trong tay ai, bây giờ xem ra, vị tiểu tiên sinh này có tiềm lực và tư chất vô cùng đáng sợ. Ngươi thấy thế nào? Bớt nói nhảm đi. Giọng điệu Đông Hoàng Thái Nhất không tốt, trước tiên giết chết mấy tên người đại đường kiêu ngạo này đã. Quỷ Cốc Tử cười lớn, sau đó quay đầu nhìn về phía quần hùng võ lâm khắp núi đang vô cùng chật vật, lớn tiếng nói, chư vị anh hùng, có dám nghe theo sự chỉ huy của lão phu? Có thiên nhân cảnh giới cao thủ chỉ huy, phần thắng nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều. Lập tức các võ lâm cao thủ khắp núi đồng thanh hưởng ứng. Hạ Phàm thấy không ai phản đối lời mình, ý khí phân chấn, tốt, lên đi, hôm nay bắt giết Phượng Hoàng, cùng chia sẻ bí mật trường sinh. Chương 234, dẫn phát thiên khiển. Chương 234, dẫn phát thiên khiển. Theo lệnh của Hạ Phàm, tất cả cao thủ trong phạm vi hơn 10 dặm quanh Ô Đồng Sơn cuối cùng đều hành động. Một số cao thủ trước đó bị Phượng Hoàng đại sát tứ phương dọa mất mật muốn chạy trốn, lúc này thấy nhiều cường viện đến như vậy, lập tức dũng khí dâng trào, cuối cùng lấy hết can đảm quay lại chiến đấu với Phượng Hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất bay lên không trung, âm dương nhị khí quanh thân hắn cuốn quanh, tiên thiên cương khí quần quần từ chiếc cẩm bào màu tím đen trên người hắn của ra. Phía trên có tinh quang chấn động, thiên tượng đại thế xung quanh chìm xuống. Đông Hoàng Thái Nhất một tay hái trời, một tay chặt đất, giữa lòng bàn tay hắn dường như có tinh thần của trào. Tu vi thiên nhân cảnh giới thâm hậu vô cùng của Đông Hoàng Thái Nhất được thể hiện ra, muốn chặt đứt mượn thế thiên thời của hai người Viên Thiên Cương. Tuân Tử vung tay áo, hắn vây tay điểm vào hư không, miệng niệm tụng quân tử chi lễ, thánh nhân chi đức, vô số ánh sáng vàng quanh thân ngưng tụ lại, hóa thành từng ký tự quỹ tích giống như phù văn mà lại như cổ truyện. Tuân Tử dùng cảnh giới ý cảnh thấu hiểu hồng trần của bản thân, chặt đứt địa mạch chi vận của Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong. Quỷ Cốc Tử mang theo hai đồ đệ là Cái Nhiếp và Vệ Trang nhanh chóng phân chia giang hà địa thế, mở trận quá hình. Ba sư đồ điều động các võ lâm cao thủ xung quanh sẵn lòng nghe theo sự chỉ huy của bọn hắn cùng nhau bố trí huyền diệu đại trận, nghịch chuyển ngũ hành đại trận của Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong. Trong chốc lát, ba đại cao thủ cùng nhau xuất chiêu, cắt đứt huyền môn chính tông chi pháp của Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, thiên thời, địa lợi, nhân thế tam mạch chính pháp chi thuật đều bị phá bỡ. Mất đi sự gia tăng này, Viên Thiên Cương giận dữ thúc giục Phượng Hoàng lao về phía Hạ Phàm, thằng danh kiêu ngạo. Ta không giết ngươi, chẳng phải sẽ khiến ta trông có vẻ nhát gan sao? Ông! Chân võ kiếm chém ngang không trùng, một đạo quang kiếm rực rỡ dài cả trăm trượng, võ đạo ý cảnh mà kiếm quang mãnh liệt phong ra, trong nháy mắt đã chiếu sáng toàn bộ khu vực xung quanh Ô Đồng Sơn. Trương Tam Phong bay vút lên, tiên tư phiêu dật, tay cầm trường kiếm, tựa như một tiên nhân lâm phàm. Chỉ thấy hắn đạp thân bước lên mây, một kiếm quang lạnh lẽo chấn áp trường không, vạn dặm mây sầu đều kinh hãi. Một kiếm, chỉ một kiếm mà thôi. Phượng Hoàng thế mà lại lộ ra vẻ kinh hãi, nó vỗ cánh bay cao lên, muốn tránh né một kiếm cảnh giới cao thâm vô cùng của Trương Tam Phong. Ông. Tuy nhiên, một mảnh kiếm khí màu tím vàng từ hư không rơi xuống, Độc Cô Cầu Bại không biết từ lúc nào đã sát đến đỉnh đầu Phượng Hoàng, đoạn kiếm trong tay bộc phát ra quang kiếm rực rỡ, từng đạo kiếm khí xuyên thấu lực cực mạnh chém thẳng xuống Phượng Hoàng, phá khí thức. Hoa. Phượng Hoàng né tránh không kịp, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Một kiếm cường hãn của Độc Cô Cầu Bại chém vào đỉnh đầu nó, mặc dù kiếm gỗ không chém ra vết thương, nhưng công lực thâm hậu của Độc Cô Cầu Bại vẫn đánh cho Phượng Hoàng đầu góc choáng váng, lồng vũ bay tán loạn. Chật. Đáng tiếc, vũ khí không tốt, nếu không kiếm vừa rồi nhất định có thể trọng thương Phượng Hoàng. Hạ Phàm nói, liếc nhìn mấy thanh kiếm đang lơ lửng quanh mình. Chú sinh tâm kiếm, thần kiếm có thể cung cấp sinh cơ rồi rào không ngừng, trong truyền thuyết ngay cả khi sinh cơ đã chết tuyệt cũng có khả năng hồi sinh nhờ thuộc tính đặc hiệu của tâm kiếm. Chú tử ma kiếm, tăng cường lực lượng hủy diệt phá sát, sở hữu lực lượng chí tử vô song. Huyết ẩm ma kiếm, có khả năng trọng thương đối thủ và hấp thụ thương thế, tinh huyết, nội lực của đối phương hóa thành tinh nguyên hồi khí cho bản thân. Thiên nộ kiếm, phối hợp với thiên nộ tâm pháp có thể phát huy sức phá hoại khó hiểu trong thế giới phàm nhân, thậm chí có thể dẫn phát thiên khiển. Đây là vũ khí duy nhất tự mang tâm pháp, cũng là thần binh mà Hạ Phàm luôn từ chối tu luyện. Chương 235, xung kích đỉnh điểm cảnh giới phàm nhân. Chương 235, xung kích đỉnh điểm cảnh giới phàm nhân. Bốn thanh kiếm này luôn có một thanh thích hợp với Độc Cô Cầu Bại. Tiền bối, tiết kiếm. Hạ Phàm quát lớn, rũ tay ném ra, chú tử ma kiếm đột nhiên bay đi. Độc Cô Cửu kiếm đi theo con đường lấy công làm thủ, câu thắng không lùi của kiếm pháp cường đại. Nó vĩnh viễn chỉ tiến lên, tiến lên, vĩnh không lùi bước. Khí khái của ma kiếm và Độc Cô Cửu kiếm vừa vặn khớp nhau. Ông. Độc Cô Cầu Bại vung tay nắm lấy ma kiếm trong tay, lập tức trên người hắn bộc phát ra kiếm đạo ý cảnh nồng đậm cường đại. Khác với khí tức tiên nhân ôn hòa tường thụy của Trương Tam Phong, toàn thân Độc Cô Cầu Bại không ngừng phát ra ma kiếm khí lạnh lẽo, như thể bất cứ sự vật nào trên thế gian đều không thể thoát khỏi kiếm phá sát của hắn. Kiếm tốt. Độc Cô Cầu Bại tán thưởng một tiếng, hắn nắm ma kiếm trong tay, bay lên không trung đâm ra một kiếm. Trong nháy mắt vạn ngàn hào quang từ Cựu Tiêu Thiên Khung rơi xuống, như thể ngân quang rơi xuống trường không mưa bay, sóng kiếm khí vô cùng vô tận mạnh mẽ đánh về phía Phượng Hoàng. Thiên địa vô cực, thứ phương vi chính. Lý Thuần Phong hai tay cực nhanh niệm động chú quyết, vô số quang ảnh bắt quái khí cương quanh thân hắn tụ lại, mạnh mẽ chắn trước Độc Cô Cầu Bại. Ông. Hai thiên nhân cảnh giới cao thủ dốc toàn lực thi triển, đánh ra một khối quang vân màu tím vàng nổ tung trên bầu trời. Dư ba của cơn bão nội lực mãnh liệt quét khắp bốn phía, hóa thành sóng khí xoáy lốc quét ngang mọi hướng. Vô số cao thủ cảnh giới thấp hơn xung quanh, tất cả đều bị lực xung kích mạnh mẽ đó chấn ngã xuống đất, bị thương nặng. Phượng Hoàng rên rỉ một tiếng, nó giận dữ vỗ cánh, xoay tròn, sau đó như hóa thành một phong hỏa luân khổng lồ, quét ngang xung quanh. Ừ. Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu Bại đồng thời cầm kiếm chặn lại, nhưng vô dụng. Uy lực của Phượng Hoàng cường hãn, ngay cả chân khí mạnh mẽ do hai thiên nhân cảnh giới cao thủ liên thủ đánh ra cũng bị bật ngược trở lại. Không ngờ con xúc sinh này bị chấn áp cắt đứt ba phương và thế, kết quả sinh lực vẫn ngoan cường như vậy. Tuân Tử nói, hai tay chắp lại, bay lên trời, cùng với Đông Hoàng Thái Nhất từ xa bay đến xung lên, liên thủ với Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại bốn phía vây quanh Phượng Hoàng. Đại chiến bùng nổ trên bầu trời. Trước đây ba đại cao thủ Trương Tam Phong đối chiến với Viên Tiên Cương điều khiển Phượng Hoàng còn lưỡng bại câu thương, bây giờ bọn hắn thêm một cường viện, đối diện cũng có thêm một Lý Thuần Phong, thực lực trên giấy vẫn chịu thiệt. Hai bên khai hỏa toàn bộ, trên thiên cung kiếm quang chút xuống, tinh thần chìm nổi, chu thiên có quang vân chấn động. Phía dưới Quỷ Cốc Tử dẫn theo hai đồ đệ chặt đứt đại mạch địa thế, cắt đứt trận pháp cuối cùng của Viên Thiên Cương, lập tức dẫn dắt vô số cao thủ xông vào sâu trong Ô Đồng Sơn, muốn giúp bốn đại cao thủ tấn công Phượng Hoàng. Hạ Phàm nhìn trận đại chiến kinh thế này, lập tức dẫn theo Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh bốn người nhanh chóng rút lui. Hiện tại đại chiến đã mở, nơi giao tranh quan trọng nhất như một cơn lốc xoáy bao tô tinh vân đáng sợ, một tiên thiên cao thủ đi vào trong nháy mắt có thể bị xé nát, cường giả tông sư cảnh giới đi vào cũng lành ít dữ nhiều. Ngay vừa rồi Quỷ Cốc Tử dẫn dắt quần hùng võ lâm xông lên, kết quả trong nháy mắt đã bị dư ba của trận chiến chấn chết mấy chục người. Loại sức phá hoại cấp bậc này, Hạ Phàm cảm thấy mình xông lên thì phải dốc hết toàn lực, nếu không hậu quả khó lường. Thay vì liều mạng chiến đấu, chi bằng nhân lúc hỗn loạn nâng cao cảnh giới trước đã. Hạ Phàm đã tích lũy đủ nội tình, bây giờ là lúc đột phá tầng gông cùng đó, xung kích đỉnh điểm cảnh giới phàm nhân. Chương 236, đối đầu trực diện Phượng Hoàng. Chương 236, đối đầu trực diện Phượng Hoàng. Hạ Phàm muốn đột phá cảnh giới, Lý Tầm Hoan cùng một nhóm chi kỷ thân thiết đương nhiên sẽ đi theo hắn rút lui, bảo vệ hắn đột phá cảnh giới không bị ảnh hưởng. Bên này Hạ Phàm dẫn theo mấy cao thủ lặng lẽ rút khỏi vòng chiến, sau đó nhanh chóng tiềm hành về phía xa, đã có người chú ý đến hành động của Hạ Phàm. Dù sao Hạ Phàm mang trên mình vô số hào quang, lại được coi là người phát động cuộc săn lùng Phượng Hoàng này, những người có tâm luôn đặc biệt chú ý đến từng lời nói và hành động của Hạ Phàm. Lúc này, một nữ tử áo trắng vốn không tham chiến ở xa nhìn thấy Hạ Phàm rút lui, nàng khẽ lướt người, nhanh chóng bay theo hướng Hạ Phàm rút đi. Ta nói Hạ lão bản, ngươi không cần thiết phải đột phá tu vi cảnh giới vào lúc này đâu. Sở Lưu Hương nhìn xung quanh đất rung núi chuyển, cắt bay đá chạy, trận chiến thiên nhân cảnh giới thật sự quá khủng khiếp, cách xa như vậy vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế. Hạ Phàm liếc nhìn mọi người, dở khóc dở cười, các ngươi cũng không nhất thiết phải chết dí theo ta chứ. Các ngươi nhìn xem bên kia có cần giúp đỡ không? Ta đột phá một cảnh giới không có gì to tát cả, chỉ cần để bản thân nhập môn và kinh mạch dung hợp là được rồi, không có gì khó khăn cả. Không có gì khó khăn. Mọi người đều muốn khóc. Vô số nhân loại trong thiên hạ Cửu Châu cộng lại, người có thể đột phá tiên tiên cảnh giới không đến 1%, mà người muốn từ tiên tiên cảnh giới đột phá đến tông sư cảnh giới lại phải trừ đi 50% trong số 1% đó, đại tông sư cảnh giới càng khó hơn, số người 0,5% của tông sư cảnh giới còn phải trừ thêm 3 phần, có thể thấy con đường luyện võ gian khổ đến mức nào. Thế mà Hạ lão bản lại cảm thấy không có gì khó khăn. Chỉ có Sở Lưu Hương tiên tiên cảnh giới nước mắt lưng tròng, "Hạ lão bản ngươi đừng nói nữa, ta sai rồi được không? Ta không nên nhiều lời. Xin ngươi đừng đả kích ta nữa." "Được rồi, được rồi." Hạ Phàm nhìn về phía Sa Hoa Đạp và Lý Thời Chân đang đi lại trong đất cháy, kiểm tra những người bị thương. Phàm là người còn một hơi thở, hai đại thần y Lý đều sẽ ra tay cứu chữa, chỗ ta rất an toàn, các ngươi xem Hoa Đạp thần y Lý bên kia có cần qua giúp một tay không? Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức đều lùi lại hai bước, dựa sát vào Hạ Phàm. "Nói đùa, có Lý Thời Chân ở đó, thực lực nhỏ bé của bọn hắn qua đó có thể giúp được gì? Giúp đỡ được sao?" Bọn hắn vẫn còn nhớ rõ thần y Lý vừa rồi một trưởng đã hạ gục một người bá đạo đến mức nào. "Ôi, không ngờ đấy chứ." Lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một nữ tử áo trắng từ từ đi tới, các ngươi lại sợ hãi một đại phu cứu người như vậy. Ta trước đây thấy các ngươi gan lớn lắm, dám đối đầu trực diện vương hoàng, chẳng lẽ vị đại phu này có chỗ nào đáng sợ sao? Chỉ thấy nữ tử áo trắng này môi son mày liêu, tinh mâu sắc bén, eo thon dáng đẹp đường cong mê người, một thân bạch thường phiêu giật như tuyết. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng kết hợp với bộ váy này, cùng với mái tóc trắng của nàng, quả thực như một tiên tử hạ phàm. Lý Tầm Hoan trong tay áo khẽ rung lên, một thanh phi đao không tiếng động xuất hiện trong tay hắn. Ấy, nữ tử áo trắng đội vàng lùi lại mấy bước, nhanh chóng mở lời nói, "Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn đến xem vị khách kể chuyện lũng hữu nổi tiếng thiên hạ trông như thế nào thôi, không có ác ý, công tử không cần thiết phải rút đao ra chứ." Nếu nói trước đây Lý Tầm Hoan bị đánh giá thấp, chỉ được coi là một võ lâm cao thủ bình thường, thì vừa rồi một đao phi đao của hắn suýt nữa đã khiến thiên nhân cảnh giới cường giả chật vật, thực lực đó đã đủ để uy chấn thiên hạ rồi. Chương 237, tay không đánh nát thiên nhân cảnh. Chương 237, tay không đánh nát thiên nhân cảnh. Đó là dưới con mắt của mọi người, một đao Lý Tầm Hoan thể hiện thực lực chân chính. Ngay cả thiên nhân cảnh giới cường giả tiếp phi đao của hắn cũng chỉ có thể dựa vào việc đỡ cứng, vậy thì người bình thường ai có thể tiếp một đao của hắn mà không chết. Nữ tử áo trắng thấy Lý Tầm Hoan rút đao lập tức hoảng hốt, bởi vì nàng tuyệt đối không phải là người không thể tiếp được phi đao của Lý Tầm Hoan. Hạ Phàm nhìn nữ tử tóc trắng thực lực không tồi trước mặt, dễ dàng đoán ra người này là ai, dù sao trong thiên hạ Cửu Châu vừa tóc trắng vừa xinh đẹp lại trẻ tuổi mà thực lực không tệ, đếm trên đầu ngón tay cũng đủ rồi. "Luyện Nghê Thượng, ngươi đến đây làm gì?" Hạ Phàm trong lòng điên cuồng suy đoán, có phải là sau khi hắn bảo Thiết Đảm Thần Hầu đi hái ưu đàm tiên hoa thất bại đã chọc giận nữ nhân này đến tìm thủ không? Nhưng Hạ Phàm nghĩ lại thấy không thể, tu vi cảnh giới của Thiết Đảm Thần Hầu cao thâm như vậy, Luyện Nghê Thượng tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiết Đảm Thần Hầu, nếu thật sự gặp phải Thiết Đảm Thần Hầu, Luyện Nghê Thượng tuyệt đối không có mạng sống để đến đây. "Ngươi biết ta là ai?" Nữ tử áo trắng vô cùng kinh ngạc, tiên sinh quả nhiên thần kỳ như lời giang hồ đồn đại, nhưng ngươi đã biết ta là ai, vậy ngươi còn không biết ta đến đây làm gì sao? Hạ Phàm quay đầu nhìn về phía Ô Đồng Sơn, lắc đầu nói, "Muốn vượng huyết để hồi phục tuổi xuân sao? Không cần mạo hiểm, bây giờ ở đây cao thủ quá nhiều, tu vi tông sư bắt trọng cảnh của ngươi, vận khí không tốt lên đó đi một vòng chưa xong đã phải bỏ mạng rồi. Ta đề nghị ngươi quay về đợi Ưu Đàm Tiên Hoa an toàn hơn, dù sao nó cũng sắp nợ rồi." Luyện Nghê Thường đầy vẻ kinh ngạc, tiên sinh ngay cả Ưu Đàm Tiên Hoa cũng biết, hơn nữa ngươi còn biết nó khi nào nợ hoa. Hạ Phàm vừa định nói gì đó, đột nhiên hắn linh cơ chợt lóe, nói với Luyện Nghê Thường, "Thật ra chứng tóc trắng của ngươi, bên kia có hai vị thần y hiếm thấy nói không chừng có thể chữa được, ngươi không bằng ở đây đợi một lát, đợi bọn hắn cứu người xong trở về, ta sẽ bảo bọn hắn giúp ngươi khám chữa." Luyện Nghê Thường liếc nhìn Hoa Đạp và Lý Thời Chân ở xa, nàng lắc đầu tỏ vẻ không tin, hai lão già yếu ớt đi lại ở nơi nguy hiểm như vậy, ta khó mà không nghi ngờ bọn hắn còn có mạng sống để trở về. Vừa dứt lời, từ xoáy nước giao chiến ở xa, một luồng xích hà không biết bị ai đánh bay ra, lại nhằm thẳng vào hai người Hoa Đạp mà đập xuống. Luyện Nghê Thường lộ vẻ kinh hãi, đang định đi cứu người, nhưng nàng chợt nghĩ, vị khách kể chuyện lũng hữu này khen hai lão già đó như vậy, nếu hai lão già đó cứ thế chết đi, chẳng phải vừa hay bị vả mà sao? Ngay khi Luyện Nghê Thường đang thầm vui sướng vì có thể chứng kiến cảnh vả mặt vị khách kể chuyện lũng hữu mà giang hồ không thể thực hiện được, đột nhiên thấy Lý Thời Chân không thèm nhìn luồng xích hà đó, trực tiếp vung tay vô một cái, trưởng phong lạnh leo trong hư không đánh cho luồng xích hà đó đột nhiên tăng dã, trực tiếp đánh ra một mảnh khí xoáy gió mạnh trên không trung. Luyện Nghê Thường chấn động, tất cả mọi người trên chiến trường đều chấn động. Lại còn có một cao thủ có thể can thiệp vào thiên nhân cảnh giới đang lảng vảng ở rìa chiến trường sao? Lúc này mọi người mới hoàn hồn nhận ra, ở khu vực rìa chiến trường, thế mà lại luôn có hai lão già đi khắp nơi cứu người bị thương, chỉ cần còn một hơi thở, bọn hắn đều được kéo ra ngoài và được khám chữa bệnh, cứu sống tất cả những người có thể cứu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, tại sao một sự kiện lớn trong giang hồ như vậy lại có hai đại phu trà trộn vào? Hơn nữa trong đó còn có một đại phu tay không đánh nát nội lực thiên nhân cảnh giới. Điều khiến mọi người không thể chấp nhận nhất là, tại sao một đại phu lại có thể luyện đến thiên nhân cảnh giới? Chương 238, thần khí bảo mệnh. Chương 238, thần khí bảo mệnh. Sự xuất hiện của thần y Lý không nghi ngờ gì đã khiến cán cân của toàn bộ chiến trường nghiêm hẳn, đặc biệt là một thần y có tu vi thông thiên, thần y Lý như vậy dù đứng về phía nào cũng là một thần khí bảo mệnh cực kỳ đáng sợ. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong hoảng loạn, cho đến nay ngay cả khi bị năm thiên nhân cảnh giới cao thủ chặt đứt thiên thế địa mạch nhân khí, bọn hắn vẫn có thể dựa vào việc đồng khí liên chi với Phượng Hoàng để tiếp tục chiến đấu. Nhưng sự xuất hiện của một thần y liễu đủ để khiến ưu thế tinh khí bản nguyên sinh sôi không ngừng của Phượng Hoàng trở nên tan thành mây khói, bởi vì chỉ cần thần y liễu nhập cuộc, nam thiên nhân cảnh giới cường giả vốn dĩ vẫn bị bọn hắn tiêu hao nội lực chân nguyên, cũng sẽ được thần y liễu chữa trị, mà có thể tăng cường khả năng tác chiến liên tục. Giết hắn trước. Viên Thiên Cương trực tiếp thay đổi ý định, hắn và Lý Thuần Phong nhìn nhau, lập tức điều khiển Phượng Hoàng lật người xông lên tiểu tiêu, thoát khỏi vòng chiến do Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu bại ba người vây quanh, đột phá vòng vây bay ra ngoài. Chạy đi đâu? Quỷ Quốc Tử dưới đất chỉ huy các cường giả, đồng loạt thay đổi trận hình tấn công, trận liệt đông nam, xuất kích. Một nhóm võ lâm cao thủ đồng loạt thi triển tiên thiên cương khí, khí cương mênh mông hóa thành một luồng cuồng lưu ngũ quang thập sắc rót vào thiên cung, trong nháy mắt đã đuổi kịp Phượng Hoàng. Số lượng tiên thiên cương khí lớn và nội tức hùng hậu như vậy, Viên Thiên Cương cũng không dám để Phượng Hoàng đỡ cứng. Ngay lập tức Phượng Hoàng phát ra một tiếng kêu gào thét, bay nhanh chuyển hướng giữa không trung, để lại một quỹ đạo cong trên bầu trời, tránh được xung kích bố trận của Quỷ Quốc Tử, thế mà lại đổi hướng, lao về phía hai người Hoa Đà ở lưng chừng núi xa xa. Con xuất sinh này, Hạ Phàm liếc mắt đã nhìn ra ý đồ của bọn hắn, lập tức nổi trận lôi đình. Xoẹt. Trong nháy mắt thân pháp Hạ Phàm lóe lên, hành tự bí được thúc đẩy đến cực hạn, trong khoảnh khắc toàn bộ thân thể hắn trực tiếp hóa thành hạt tợ rọ tổng ánh sáng xuyên qua hư không, hắn nhanh đến cực điểm, gần như ngang bằng với tốc độ ánh sáng, uy lực của hành tự bí cuối cùng cũng được hắn kích phát ra. Cho dù Lý Thời Chân có mạnh đến đâu, cũng không thể bảo toàn Hoa Đà vô sự trước mặt Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Phượng Hoàng. Hạ Phàm liệu mình xông ra muốn cứu người, không phải vì hắn là một đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, chỉ là vì người như Hoa Đà không nên chết ở nơi như thế này. Hắn sống sót, theo Hạ Phàm thấy, tác dụng còn lớn hơn 99% người trong thiên hạ Cửu Châu. Món nhân tình này, phải tranh thủ. Ầm. Hạ Phàm vì cứu Hoa Đà, bất chấp tất cả thi triển công lực cả đời mình, trong nháy mắt trên không trung sấm sét nổ vang, mọi người quay đầu nhìn về hướng động tĩnh phát ra đều bị chấn động. Tất cả mọi người chỉ thấy một tia sáng vàng trong nháy mắt đã đến, nơi nó đi qua không trung gần như bị bặm mẹo, nội lực thâm hậu và cường đại nén ép và chấn nát không khí nơi nó đi qua, một cao thủ cường đại vô cùng thế mà dám đối đầu trực diện Vượng Hoàng. Sự tốc độ của Hạ Phàm cực nhanh, Viên Thiên Cương còn chưa bay đến trước mặt hai người Hoa Đà, hành tự bí của hắn đã đạp bước hư không mà đến, phù văn chiến pháp trên người quần quần quét ra. Hạ Phàm một tay cầm huyết tẩm ma kiếm, một tay cầm lôi thần trụ y, trong nháy mắt toàn thân hắn hóa thành mười phương quan kiếm, hóa chiến kích, hóa ảnh thú, có thuật thiên biến bản hóa, như mưa sao băng đánh thẳng xuống Viên Thiên Cương và những người khác. Đấu chiến thanh pháp, đấu tự bí, tiếng hô vang lên khắp bốn phía, vô số người đều nhìn thấy cảnh tượng thần uy vô địch của Hạ Phàm trên bầu trời. Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm truy, nhưng lại đánh ra ngàn loại chiến pháp võ nghệ. Trong một khoảnh khắc thế mà có thể thi triển ra chiến pháp tấn công như cuồng phong bạo vũ này, tuyệt đối là đấu tự bí đã vang danh từ lâu. Chương 239, sức mạnh một người, giáng đòn chí mạng cho Phượng Hoàng. Chương 239, sức mạnh một người, giáng đòn chí mạng cho Phượng Hoàng cho bạn. Viên Thiên Cương quát lạnh một tiếng, hắn chắp tay áo rung lên giữa không trung, hóa thành một luồng sóng mãnh liệt chấn động ra ngoài, muốn nghiền nát cơn cuồng phong chiến pháp của Hạ Phàm trong hư không. Xoẹt. Tuy nhiên, thân ảnh Hạ Phàm nhanh như điện chớp, trong nháy mắt bay vút lên không trung, hành tự bí đạp lên phủ vân mà lên, bay đến đỉnh đầu Lý Thuần Phong, bổ thẳng một truy xuống. Tâm loạn chủ y pháp. Lý Thuần Phong nghe thấy tên chiêu thức này, vừa giận vừa tức, phản tay đánh lên một trường, ta cho ngươi tâm loạn. Đúng. Tuy nhiên, thay vào đó lại là tiếng nổ kinh thiên của sấm sét, Lý Thuần Phong một trường đánh trúng lôi thần chủ y, đánh cho lôi thần chủ y lôi quang cuộn trào, nhưng Hạ Phàm đã biến mất tâm. Lục đạo luân hồi quyền. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Hạ Phàm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Phượng Hoàng, sau đó hắn giận dữ đấm ra một quyền, đó là một quyền bá đạo vô thượng, là một quyền chiến lược mạnh nhất của Hạ Phàm lúc này. Bất kể là hàng long thập bát trưởng, hay đấu chiến thánh pháp, hay tứ tượng quyết đều không thể trong nháy mắt phát huy chiến lược mạnh nhất của Hạ Phàm, chỉ có lục đạo luân hồi quyền mới có thể trong nháy mắt phát huy thần uy một kích được giai tự bí tăng cường gấp 10 lần của Hạ Phàm đến cực điểm. Ầm. Hoa. Quang diễm nổ tung giữa không trung, Phượng Hoàng thế mà bị Hạ Phàm một quyền đánh cho đầu nứt toát, phượng huyết bắn tung tóe. Thân thể nó bị lực lượng mãnh liệt này trực tiếp đánh lật, thất văng hai người trên lưng ra ngoài. Phượng Hoàng vốn tưởng rằng hai người Viên Tiên Cương và Lý Thuần Phong có thể giải quyết được con người bé nhỏ này, ai ngờ sự đáng sợ của Hạ Phàm đã khiến Phượng Hoàng lơn làn đếm trái đắng. Vô số cao thủ khắp núi đều nhìn thấy một cảnh tượng khiến bọn hắn cả đời khó quên, vị khách kể chuyện Lũng Hưu trong chớp nhoáng hai chiêu đã phân tán sự chú ý của hai thiên nhân cảnh giới cao thủ, sau đó một quyền đã đánh rơi Phượng Hoàng từ trên trời xuống, hai thiên nhân cảnh giới cường giả trên lưng Phượng Hoàng càng bị hất tung. Loại chuyện kinh thiên động địa này, quả thực chưa từng nghe thấy. Ông. Sau khi đánh bay Phượng Hoàng, Hạ Phàm giơ huyết tẩm ma kiếm lên, lao thẳng xuống Phượng Hoàng giữa không trung, nhất kiếm cách thế. Một đạo hào quang rực rỡ sáng lên, trong nháy mắt xuyên qua yết hầu Phượng Hoàng, trực tiếp đâm thủng một lỗ ở yết hầu Phượng Hoàng. Thành công rồi sao? Vị khách kể chuyện Lũng Hưu với sức mạnh một người đã giáng đòn chí mạng cho Phượng Hoàng. Các cường giả khắp núi đều đồng loạt reo hò, bọn hắn đã thấy Hạ Phàm một kiếm thần uy đâm xuyên qua chỗ hiểm của Phượng Hoàng. Và tuy nhiên, Phượng Hoàng gầm lên giận dữ, sau khi bị đâm một kiếm này, ngược lại nó đã tỉnh lại, đôi cánh vũ mạnh giữa không trung, lửa nóng quanh thân của lại. Mọi người đều thấy vết thương bị Hạ Phàm đâm xuyên lại nhanh chóng lành lại dưới sự thiêu đốt của lửa nóng. Khả năng tự lành của Phượng Hoàng này lại mạnh đến vậy sao? Không đợi mọi người kinh ngạc, Phượng Hoàng đã vỗ cánh bay cao lên, lao về phía Hạ Phàm, trong mắt nó toàn là ngọn lửa thù hận đang cháy. Con người bé nhỏ này đã nhiều lần sỉ nhục nó, trêu vào nó, Phượng Hoàng đã ghi nhớ sâu sắc hình dáng của Hạ Phàm. Lúc này, toàn bộ nội lực của Hạ Phàm đã được đẩy lên đến cực hạn. Tiên thiên cương khí, thiên tượng chi thế, cảnh giới ý cảnh hóa thành ba sắc quang lan, nghịch lưu hút vào trong cơ thể hắn. khí tức tỏa ra từ Hạ Phàm ngày càng hùng hậu. Có người kinh hô, không thể nào, hắn đột phá rồi sao?
Đúng vậy,
hắn lại có thể trong lúc giao chiến lĩnh ngộ được võ học áo nghĩa cao hơn, đột phá đến đại tông sư cảnh giới sao?